Chương 623, cuối cùng gặp nhau. Chương 623, cuối cùng gặp nhau. Bữa tối vẫn là rất phong phú, đối với cái khác đại yêu đến nói cũng là tinh xảo, chủ yếu là nhân loại đối với ăn truy cầu khắc vào gen bên trong, cho nên làm được đồ ăn sắc hương vị đều đủ. Đây cho một đám đại yêu mang đến tiểu tiểu rung động. Cho dù là Trừ Sơn Quân bình thường thức ăn cũng không có như vậy đa dạng tạm hương vị tốt, dù sao dã thần rất mạnh, nhưng là chủ nghệ chẳng ra sao cả. Hiện tại hắn biết Lâm Diệp Dương ngôi đám nhân loại này là vì cái gì? Là vì ăn uống chi dục. Trần tướng, ngay cả Trừ Sơn Quân đều là như thế, cái kia uống chi là cái khác đại yêu. Cái khác đại yêu bình thường đều ăn đến là cái gì? Quả dại thì tươi, cho dù là giảng cứu chút cũng bất quá là đem sinh nướng thành thục, hoặc là một nồi loạn hầm món thập cẩm. Đây đều là thường ngày. Hiện tại đột nhiên ăn vào mảnh khang, mới có đây tiểu tiểu rung động. Đây để không ít người tâm tư sinh động lên, liếc mắt nhìn nhau, cùng chung chí hướng, muốn đi bắt vài cái nhân loại khi đầu bếp ý nghĩ. Lâm Diệp Dương không biết, cũng bởi vì dạng này một bữa cơm, hắn phạm vi bên trong thôn xóm liền ít mấy cái đầu bếp, ngay cả ăn mang cẩm, hiển lộ rõ ràng yêu quái bản sắc. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Yêu tộc ban đêm, nhàm chán tạm không thú vị. Toàn bộ thung lũng đèn đuốc sáng trưng, nhưng không một người đi thưởng thức những này, hoặc là tu hành hoặc là săn bắn. Mà trên đại điện cũng đốt đèn lên, mấy người vẫn tại nguyên lai vị trí bên trên ngồi, chỉ có lao hầu tử tiếng lẩm bẩm thỉnh thoảng vang lên. Cứ làm như vậy ngồi, lại nói yêu minh minh chủ lúc nào trở về a? Cũng không xa, chỉ là không tại Trung Linh Sơn mạch mà thôi. Các ngươi nói yêu minh minh chủ là thế nào một cái yêu? Lão dê núi cảm thấy đêm dài đằng đẵng vẫn là trò chuyện chút ngày tương đối tốt. Cái dạng gì yêu? Trừ Sơn Quân suy nghĩ một chút. Rất kỳ quái một cái yêu, nói hắn bao dung đi, có đôi khi lại rất độc đoán, đối với rất nhiều sự vật có không giống nhau cái nhìn, nhưng xác định một chuyện nào đó, dù là kết thúc không thành cũng biết một con đường đi đến đen. Rất kỳ quái một cái yêu, nhưng thực lực rất cường đại. Nghe nói hắn vốn chính là Trung Linh Sơn mạch. Lão dê núi hỏi, đây chính là kỳ quái điểm, ta chưa từng gặp qua hắn, phải nói sinh ở Trung Linh Sơn mạch bên trong đại yêu cũng chưa từng gặp qua, nhưng hắn đối với Trung Linh Sơn mạch rõ như lòng bàn tay. Trừ Sơn Quân nói thật ra nghi hoặc, liên quan tới điểm này rất nhiều đại yêu cũng kỳ quái, không chỉ là Trừ Sơn Quân. Bất quá Trừ Sơn Quân với tư cách tại Trung Linh Sơn mạch trước hết nhất trở thành đại yêu một nhóm kia, hắn trở thành đại yêu thời điểm, Man Liệp vẫn là cái tại trong bùn lăn lộn heo con đâu, đủ để nhìn ra Trừ Sơn Quân tại Trung Linh Sơn mạch ngẩn đến thời gian chi cửu viễn. Ngay cả hắn cũng không gặp qua, chắc là thật không tại. Rất nhiều đại yêu đều suy đoán, yêu minh minh chủ khả năng nguyên bản cũng không phải là đại yêu mà là được một loại nào đó cơ duyên một bước lên trời, bất quá rất nhanh liền bị phủ quyết. Còn có đại yêu cảm thấy, khả năng hắn vẫn giấu kín lấy, thẳng đến bước vào cái kia cao hơn cảnh giới thì mới bày ra. Dạng này phỏng đoán rất nhiều, nhưng đều là chút nhảm chán bắt quái, cũng không ảnh hưởng yêu minh minh chủ địa vị, dù sao hắn thực lực là chân thật bất hư. Bây giờ bị một lần nữa lật ra đến cũng không phải nói muốn thế nào, đơn thuần vì hiếu kỳ. Sự thật chính là, đây yêu minh minh chủ thẳng đến bước vào cao hơn cảnh giới trước đó đều không có bao nhiêu thanh danh. Thật đúng là thần bí. Kỳ thực muốn nói khuôn mặt thật, có lẽ bên cạnh hắn cái kia con rơi nhỏ biết. Trừ Sơn Quân nói ra. Đâm bức. Cái kia cùng thương đồng dạng, mới lên cấp đại yêu. Đó là hắn, gà chó lên trời đi, yêu minh minh chủ bước vào cao hơn cảnh giới, ngay tiếp theo bên cạnh hắn con rơi nhỏ đều trở thành đại yêu. Dược Sơn tức mở miệng nói. Nhìn các ngươi ý là không nhìn chúng hắn. Lão dê núi vốn không hiếu kỳ, ngược lại là bị mấy người khinh miệt ngữ khí khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Đương nhiên, đâm bức thành tiểu đại yêu sát lại cũng không phải tự thân thực lực, mà là thiên tài địa bảo. Có thứ đồ tốt này. Đương nhiên là có. Trung Linh Sơn mạch bên trong có thể chất chứa bảo bảo, món này chính là trong đó đều đúng là chân quý, đơn giản đó là phung phí của trời, nhưng ai để đó là yêu minh minh chủ quyết định đâu. Bọn hắn không nhìn chúng đâm bức, lại đối với yêu minh minh chủ vẫn là tôn trọng. Lão dê núi xem như nghe được, Dược Sơn tức cùng Lâm Diệp Dương ở đâu là xem thường, đó là hâm mộ gấp. Nói tới nói lui, cũng không có nói ra cái như thế về sau, vô dụng. Lão dê núi nói xong cũng không có người phản bác, ngay cả Trừ Sơn Quân chấp nhận. Dù nói thế nào, yêu minh cũng thành lập không tính ngắn thời gian, bọn hắn liên minh chủ là cái gì cũng không biết chẳng phải là rất vô dụng. Chờ đi, chờ vị kia thần bí minh chủ trở về. Mà giờ khắc này đây một vị bị đám người vui vẻ nói minh chủ đã tiến nhập Trung Linh Sơn mạch, vừa tiến vào Trung Linh Sơn mạch giống như cá đến nước đồng dạng. Đột nhiên cắt một tiếng, vị minh chủ này hắt xì hơi một cái. Hắn nuốt nuốt chóp mũi chê cười nói, xem ra có rất nhiều người muốn ta đâu. Đương nhiên cũng không phải là chỉ là hắt xì, mà là một loại ẩn ẩn cảm giác, mặc kệ thân ngươi ở nơi nào, niệm tất biết, chỉ là loại dự cảm này không có cường đại đến có thể rõ ràng minh bạch mà định vị là ai. Thời buổi rối loạn, thời buổi rối loạn a. Yêu minh minh chủ gật gù đắc ý nói, từ một chỗ núi cao chỗ dương mắt nhìn lên, nơi đó là một mảnh non xanh nước biếc, quả nhiên là điều kiện sắc cá đáng tiếc, hắn không có biện pháp thưởng thức như vậy cảnh đẹp. Bởi vì tại hắn xuất hiện ngay mắt, liền có một đạo ánh mắt rơi vào hắn trên thân. Song phương ánh mắt ở giữa không trung đụng vào nhau, mà đổi thành một bên đại điện bên trong, cùng một đám đại yêu uống mấy ngày trà lao dê núi chậm rãi đứng dậy, điện bên trong tất cả đại yêu đều đi theo đứng lên đến. Không cần khách khí như vậy, ngồi, đều ngồi. Một tiếng sảng khoái tiếng cười mang theo một cỗ thuộc về thiên nhiên hương vị tràn vào gian phòng bên trong, đó là một cái diện mục tuấn lãng mà tuổi trẻ nam tử, rất có cảm giác hòa hợp cảm giác, đến một lần liền đem nơi này xem như mình địa bàn đồng dạng. Lâm Diệp Dương, ta chỗ này như vậy thành bánh trái thơm ngon. Đây một vị ngược lại là lạ mắt, không biết đánh nơi nào đến a. Đây yêu minh minh chủ mấy bước giữa liền tới đến lao dê núi trước mặt. Lao dê núi nhìn đến trước mặt yêu minh minh chủ, nhìn từ trên xuống dưới, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, khóe miệng có chút dương lên, trong lòng đồng thời hiểu rõ, sau đó chắp tay nói, quen thuộc ta người đều gọi ta lão dê núi, ngươi cũng có thể như vậy gọi ta. Yêu Minh Minh chủ mỉm cười mặt chỉ trệ, cái nhìn này liền cơ hồ đem hắn toàn bộ xem thấu, trước mặt cái này so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn a, đây một cái chớp mắt đỉnh trệ sau một lần nữa trở nên không có kẽ hở. Yêu Minh Minh chủ, La Sầm, không có từ xa tiếp đón. Ngay tại hai người chào hỏi trong nháy mắt, xung quanh một đám người tinh liền bén nhạy đã nhận ra Yêu Minh Minh chủ La Sầm một tia mất tự nhiên, lại nhìn lão dê núi trên mặt là một tia hiểu rõ. Nguyên lai đến loại tầng thứ này đã nắm giữ như vậy không thể nói năng lực sao? Nhìn một chút liền biết nguyên cớ. La Sầm minh bạch lão dê núi cơ hồ đem hắn nhìn đấu, mà lão dê núi căn bản không cần La Sầm nói cũng đã sáng tỏ hắn là như thế nào bước vào cao hơn cảnh giới. Chương 624, truyền đạo chương 624, truyền đạo loại này phảng phất thế giới không có bí mật năng lực, bọn hắn cũng rất muốn nắm giữ. La Sầm ngược lại là không thèm để ý, mặc dù lão dê núi cơ hồ đem hắn nhìn đấu, nhưng cũng chỉ là cơ hồ mà không phải hoàn toàn, dù sao có nhiều thứ không biết hợp với mặt ngoài, mà là sẽ bị thật sâu ẩn tàng. La Sầm trên thân có bí mật đó là khẳng định, nhưng ai lại không có mật chớ? Lão dê núi cũng có. Có đôi khi ngay cả Tô Mục đều không hoàn toàn rõ ràng lão dê núi ẩn giấu đi cái gì. Ví dụ như Tô Mục cũng không biết lão dê núi có khống chế địa mạch thần thông. Mỗi người đều có bí mật, không cần truy đến cùng. Biết mình muốn thuận tiện, hai người khách sáo một phen, ngược lại để xung quanh mấy cái đại yêu lòng ngứa ngáy khó chịu. Ngươi liếc lấy ta một cái, ta nhìn ngươi liếc mắt, sau đó một bộ hiểu rõ bộ dáng. Các ngươi ngược lại là nói a, nói ra a. Há miệng không phải liền là dùng để nói chuyện nha, không phải để cho các ngươi đến bạn tri kỷ. La Sầm không để mắt đến xung quanh đú đoán ánh mắt nói, đạo hữu đi, có thể có thu hoạch. Nhìn thấy ngươi, liền đã xong nhưng. Lão dê núi trả lời, chắc không được ngươi có thể trở thành bước vào cảnh giới cao hơn đệ nhất nhân. Thiên thời địa lợi nhân hòa, mọi thứ đều bị ngươi chiếm, há có thể không thành liền. Ngươi vận khí không tệ. May mắn, có thể không được đệ nhất nhân. Người ta hẳn là đồ chi, thế giới này sự rộng lớn mà năng giả xuất hiện lớp lớp. Yêu tộc mặc dù đặc thù, nhưng cũng không biết chỉ một mình ta thành tựu, đó là tự đại. Giống như đạo hữu, hiện tại cũng đã có thể hoàn toàn bước vào cảnh giới kia đi. Đó mới là lợi hại, ta bất quá mưu lợi thôi. La Sầm khiêm tốn nói ra. Ha ha ha, đạo không cần chia trên dưới lợi hại. Đến, liền cũng thành nói, không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi đứng tại cùng ta ngang nhau độ cao. Lần này nhờ ơn, ngươi muốn cái gì, đạo hữu? Lão dê núi cười một tiếng nói ra. Mặc dù là lão dê núi mình nhìn ra, nhưng trung phi đến nói cái này thời cơ là La Sầm cung cấp. Vậy ta liền không khách khí, thật đúng là cần đạo hữu giúp một chuyện. Nói đi. Đạo hữu có thể tại đây Trung Linh Sơn mạch bước vào. Có ngươi làm mẫu, có lẽ càng có thể làm cho đám người minh mạch, cho chúng yêu một trận ngộ đạo như thế nào. La Sầm nói xong nhìn về phía lão dê núi. Kỳ thực tiến giai là tư mật, đề nghị này theo một ý nghĩa nào đó đến nói cũng có chút được voi đòi tiên. Nhưng lão dê núi nhớ phút chốc liền vui vẻ đồng ý, có thể. Vậy ta liền trước thay chúng yêu cảm ơn tiên sinh đại nghĩa. La Sầm lại là thi lễ, câu này tiên sinh để lão dê núi mở người. Ta lão dê núi cũng còn nên được một câu tiên sinh thời điểm. Đại thiện, đại thiện. Dược Sơn tức ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi Lâm Diệp Dương, hai người này nói chuyện vẻ nho nhã, đến cùng đang giả vờ cái gì à? Lão dê núi trải qua mấy ngày nữa ở trung đại khái biết là tính cách gì. Yêu Minh Minh chủ La Sầm đâu, tại chúng yêu trong mắt đó là quyền đánh chúng yêu, bá đạo vô cùng quái vật. Hiện tại cái này khiêm tốn đến muốn mạng người đến cùng là ai a? Lâm Diệp Dương trả lời, khả năng đây là người xa lạ ở giữa khoảng cách cảm giác. Hắn không xác định. Trừ Sơn quân mặt sầm lại, đây gọi lễ nghi à, một đám là người sân dã, thô bị không chịu nổi. Mà quan hầu vương mắt say lờ đờ mông lung mà liếc Trừ Sơn quân liếc mắt, dùng đầu ngón chân nghị cũng biết, đây người vừa tối từ phỉ báng. Cũng mặc kệ thế nào, hiện trường không khí không như trong tưởng tượng dương cung bạc kiếm, ngược lại rất hòa hài. Đó là hai người kia nói chuyện như lọt vào trong sương mù, tuyệt không lưu loát dứt khoát, giống hai cái tanh hôi thư sinh. Thấy lão dê núi đồng ý, La Sầm liền biết lần này mục đích đã đến. Sau đó mới dương mắt nhìn về phía đám người, các ngươi không phải đều muốn biết cái kia bước vào cảnh giới cao hơn phương pháp sao? Hiện tại cũng là thời điểm. Lời này nói ra thời điểm, cũng không phải là chỉ có mọi người ở đây nghe được. Thanh Phong mang theo lời nói truyền khắp toàn bộ Trung Linh Sơn mạch. Nguyên bản bụng trộm chuẩn bị tranh đoạt địa bàn đám đại yêu người đều choáng váng, không phải, muốn hay không đột nhiên như vậy. Bọn hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Đầu tiên là một cái chớp mắt đình trệ, sau đó toàn bộ Trung Linh Sơn mạch đều sao động đứng lên. Cái này cũng không chỉ là liên quan đến đám đại yêu, mà là liên quan đến toàn bộ yêu tộc tất cả mọi người. Lâm Diệp Dương liền cảm giác, trong chốc lát, mây gió đất trời đổi biến, đen ngịt mây đen treo ở chân trời. Vân trung lần lượt từng bóng người nhốn náo, còn có xa một chút yêu quái chiếc vân hoặc đột hành, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về bên này chạy đến. Trung Linh Sơn mạch cơ hồ hơn phân nửa yêu quái đều tới, khắp nơi đều là yêu quái, yêu khí nồng đậm đến hóa thành thực chất, với lại mỗi thời mỗi khắc còn đang tăng thêm. Ở đây Trừ Sơn Quân, Dược Sơn Tước, Lâm Diệp Dương, Quan Hầu Vương, còn có đi theo Yêu Minh Minh chủ La Sầm bên người đã bước, hết thảy 5 vị đại yêu, mà còn lại 22 đại yêu tùy theo mà đến. Bốn đang tính chống trải đại điện tại chen vào như vậy bao lớn yêu hậu liền lộ ra chen chúc không ít. Những này đại yêu có nam có nữ, cao có thấp có béo có gầy, có lao có ít, hình thái khác nhau nhưng con mắt toàn bộ nhìn chằm chằm Yêu Minh Minh chủ. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, sau đó xen lẫn cuồng hỉ. Đây có thể khó lường. Đại yêu đó là đại yêu, tại cuồng hỉ sau đó liền cũng bình tĩnh lại, nhìn về phía bốn là tại mấy cái, cùng lao dê núi, lập tức cũng minh bạch Yêu Minh Minh chủ sở dĩ hiện tại công bố nguyên nhân. Đại điện bên trong rất yên tĩnh. La Sầm không nói gì, bọn hắn đều im lặng chờ lấy. Chúng yêu biết La Sầm là đang đợi những cái kia có thể chạy đến yêu. Điểm này, yêu minh minh chủ chức vị này ngồi coi như rất tận tụy. Đương nhiên, công bố như thế nào bước vào cảnh giới cao hơn phương pháp, đây chú định ghi tên sử sách. Mà ở đây tất cả mọi người đều là người chứng kiến. Tại đây sau đó, yêu tộc đem chính thức đi đến thế giới đại võ đài. Chờ đợi ở phía trước đến cùng là kinh cức đầy đất vẫn là thuận buồm xuôi gió, liền không được biết rồi. Nhưng tất cả yêu tộc đều rõ ràng minh bạch, một bước này bọn hắn đi được không có chút nào gán luôn, thậm chí không kịp chờ đợi. Lấy này tòa đỉnh núi làm trung tâm, ngàn vạn, mấy chục vạn gần trăm vạn yêu tộc từng tầng, từng vòng đem nơi đây bọc lấy đến chật như nêm cối. Trên trời dưới đất toàn bộ đều là yêu, đây để sinh hoạt ở nơi này người trợn mắt hốt mồm. Sau đó bọn hắn yên lặng chen tại một cái phòng đọc lấy thanh tâm chú, đến làm dịu hoàn cảnh mang đến bất an. Hiện tại tình huống dùng dê vào miệng cọp để hình dung đều nhẹ. Đan hổ đảo mắt, loại cảm giác này thật sự là thật là đáng sợ. Cũng may bầy yêu hiện tại cũng không có bao nhiêu công phu quản những nhân loại này. Một mực tại đi trên núi chen, tranh thủ có thể đọ sức đến một cái tốt vị trí. Dựa theo dĩ vãng hiện tại đã bắt đầu đại loạt đấu. Nhưng bây giờ không phải lúc. Không nói cái khác, yêu minh minh chủ, 27 vị đại yêu đều tại đâu, đây muốn ồn ào ra chút yêu thiêu thần đến, không chừng sẽ bị nuốt sống, một chút cũng không để lại loại kia. Ai cũng không dám làm cản. Tất cả yêu đều hết sức kích động, không phân đại yêu tiểu yêu. Ngoại trừ lao dê núi, mặc dù đợi lát nữa hắn muốn trực tiếp biểu diễn một cái trước người hiển thánh. Nhưng đây đều là chuyện nhỏ. Dạng này chàng cảnh hắn thấy nhiều, đi theo Tô Mục bên người thứ nào sự tình không phải đại sự. Bình tĩnh, bình tĩnh. Uống một ngụm trà nhìn đến kích động bầy yêu. Mà La Sầm đợi trọn vẹn 3 canh giờ, tại đây 3 canh giờ bên trong, tất cả yêu đều lạ thường yên tĩnh. Chương 625, huyết mạch thành thụ, đốn ngộ thành tổ. Chương 625, huyết mạch thành thụ, đốn ngộ thành tổ. Đây 3 canh giờ chính là điểm mấu chốt. Có thể chạy đến, vậy liền có tư cách nghe, đuổi không đến, dù là nghe cũng vô dụng. La Sầm cơ hồ chiếu cố phần lớn yêu tộc. Đợi đến thời gian không sai biệt lắm thì, hắn mới chậm rãi mở miệng, chắc hẳn chư vị đã sớm muốn biết được như thế nào bước vào cảnh giới cao hơn phương pháp. Bất quá trước đó, ta muốn đề tỉnh một câu, đây không nhất định là chuyện tốt. Thế giới đang không ngừng biến hóa, nhỏ bé cũng không phải là chuyện xấu, mà cường đại cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Khi yêu tộc càng ngày càng cường đại, chúng ta vị trí liền cũng càng ngày càng gần phía trước, càng ngày càng dễ thấy. Đây tất nhiên sẽ tao ngộ tai họa. Đến từ phía sau màn hấp thụ thăm dò, các ngươi phải chăng còn muốn tiếp tục nghe? La Sầm hỏi xong nhìn về phía Trung Yêu. Nghe. Cơ hồ là trong nháy mắt trả lời, cái này cũng không ra hắn dự kiến. Dù sao yêu tộc tôn trọng thực lực, vì càng cường đại lực lượng có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đây cũng là vì cái gì yêu tộc phong bình kém nguyên nhân. Không từ thủ đoạn, phong bình có thể tốt mới là lạ. Hiện tại đừng nói nguy hiểm, dù là tại chỗ muốn bọn hắn mệnh, bọn hắn cũng sẽ không lùi bước. Rất tốt. La Sầm tán dương một tiếng. Đã như vậy, vậy ta liền cáo chi các ngươi. Chư vị có phải hay không rất ngạc nhiên ta là như thế nào làm đến? Kỳ thực ban đầu bất quá là đánh bậy đánh bạ thôi. Ta bản thể là trăm mắt thụ yêu, cũng là Sâm La chi chủ, là có thể đi xa một chi tinh. Kỳ thực phần lớn người cũng biết, ta cũng không phải là Trung Linh Sơn mạch bản thổ sinh linh, ban đầu là ngẫu nhiên đến đây. Đi tới nơi này, ta mới hiểu được ta cùng Trung Linh Sơn mạch chi phù hợp, đây là người cùng địa lợi. Mà chân chính điều động ta bước về phía cảnh giới cao hơn, cũng chính là thiên thời. Ta từng du đãng ở Trung Linh Sơn mạch, chư vị hẳn là cũng biết được Trung Linh Sơn mạch đặc thủ, là tạo hóa trung thần tú, là thiên địa kỳ quan. Nhưng mà chư vị cũng không biết, tại dài rằng giặc diễn biến bên trong, tòa dạng núi này kỳ thực có yêu đất ý thức. Mà ta tại đây ngộ đạo thì chính là tại cố này yếu ớt ý thức chỉ dẫn bên dưới tiến nhập huyền diệu khó giải thích trạng thái. Ý thức nhập động, huyết mạch thành thụ, hoa nở đốn ngộ, thành tôn thành tổ. Yêu tôn yêu tổ đây là ta là sau đó cảnh giới chỗ lấy tên. Mà muốn đột phá cái này gông cùng xiềng xích cũng chỉ có thể dựa vào ngươi mình. Đào móc mình huyết mạch, phản tổ ngược dòng mới biết ta là ta. Muốn làm đến điểm này vô cùng khó khăn, đây có lẽ cũng không phải duy nhất chi pháp, trừ bị minh mạch không. La Sầm nói xong, như đại yêu như vậy tồn tại lâm vào thật sâu suy nghĩ. Kỳ thực tại thành tựu đại yêu thì cái gọi là thần thông chính là huyết mạch phản tổ một loại đặc điểm, chỉ bất quá đây bất quá là khổng lồ mạch lạc bên trong một đầu chi nhánh. Huyết mạch đối với yêu tộc đến nói là rất trọng yếu một vòng. Huyết mạch mỏng manh hay không trực tiếp liên quan lấy yêu tộc thiên phú mạnh yếu. Yêu tộc cũng mặc kệ cái gì duyên phận, bọn hắn là tranh độ giả, kém cỏi huyết mạch cùng chi nhánh sớm đã diệt tuyệt tại lịch sử bên trong, mà sống sót đến đó là người thắng. Cho nên yêu tộc có thể thành yêu, hoặc nhiều hoặc thiếu tổ tiên đều là rộng rãi qua. Đương nhiên đây phản tổ cũng sẽ không trở lại đến lúc đầu nguồn, tất cả sinh mệnh khởi nguyên. Không nói đến dạng này sinh vật có tồn tại hay không, liền nói ngươi có hay không thực lực ngược dòng xa như vậy. La Sầm nói tới phản tổ, trở lại bình thường là đây một chi đầu nguồn, mà dạng này đầu nguồn đồng dạng đều lai lịch bất phàm. Yêu tộc cũng không phải tự nhiên tiến hóa diễn biến mà đến, mà là thế giới sáng tạo ra đến. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, yêu tộc đầu nguồn cũng là tiên thiên sinh linh. Dạng này sinh linh không thể bảo là không mạnh mẽ. Mạnh mẽ, cho nên khó. Mà La Sầm vậy thì thật là thiên thời địa lợi nhân hòa, có Trung Linh Sơn mạch trợ giúp, mượn nhờ nhập mộng pháp môn ngược dòng huyết mạch chi thụ, thành tựu hiện tại cái gọi là yêu tổ. Mà Trung Linh Sơn mạch ý thức mới là có thể bước vào cảnh giới cao hơn mấu chốt. Nói như vậy, Trung Linh Sơn mạch sinh linh rất chiếm ưu ác, hoặc là ngươi là tại Trung Linh Sơn mạch đản sinh, hoặc là ngươi giống La Sầm như vậy cùng Trung Linh Sơn mạch phù hợp, bằng không thì đây ý thức dựa vào cái gì giúp ngươi? Có yêu sắc mặt lập tức khó coi đứng lên. Bọn hắn có rất nhiều yêu đều không phải là đản sinh tại Trung Linh Sơn mạch. Đây một cái biện pháp thật đúng là cũng không phải là thích hợp với tất cả mọi người. Kỳ thực La Sầm còn có lời chưa hề nói, muốn tìm được Trung Linh Sơn mạch ý thức sao mà khó? Dù là tìm được lại có thể bảo đảm thành công sao? Chưa hẳn. Cho nên hắn ngừng một chút nói, nhưng là cũng chưa chắc cần tìm tới Trung Linh Sơn mạch trí thức. Các ngươi có biết vì cái gì ta đến bây giờ mới đưa pháp này công bố ra? Đó là bởi vì ta một mực tại thôi diễn cũng hoàn thiện, không cần mượn nhờ Trung Linh Sơn mạch trí thức cũng có thể quay lại huyết mạch nhập môn pháp. Ta trước đó nói, ta là Sâm La chi chủ. Ta phát hiện mượn nhờ Sâm La vạn tượng chi lực, đồng dạng có thể sinh ra cùng loại hiệu quả. Dùng cái này ta đem biên soạn thành sách, sáng tác vạn tượng tố hồi du lịch mộng trải qua. La Sầm nói đến liền từ trong tay lấy ra một quyển kinh thư. Từ Đại Hỉ cực đau khổ bất quá trong chớp mắt, yêu tộc trong nháy mắt sôi trào, trong miệng hô to, "La Sầm, La Sầm, Minh chủ, Minh chủ." Gặp tình hình này lão dê núi nhếch miệng, đây người thật đúng là có thể lăn lư. Hắn đoán chừng đây kinh thư La Sầm rất sớm trước đó liền đã hoàn thành, hiện tại mới lấy ra, trước trình bày một phen khó khăn. Bất quá à, nói như thế nào đây, nguyện ý biên soạn đây vạn tượng tố hồi du lịch mộng trải qua thời điểm, hắn hẳn là liền nghĩ công việc quan trọng tại chúng. Dạng này lại tài, bất kể như thế nào cũng là làm cho người gửi lời chào. Bất quá, ta còn có một lời. Đây kinh thư cũng không phải là vạn năng, chỉ là đưa đến một cái hỗ trợ tác dụng. Nếu như hắn bản thân không có thực lực, đó cũng là vô dụng. Nhập mộng quay lại huyết mạch cũng là nguy hiểm. Ngươi khả năng lâm vào trong mộng cảnh một đi không trở lại, ngươi khả năng không chịu nổi huyết mạch đầu nguồn cọ rửa từ đó biến thành một đám nhúc nhích huyết đủ, thậm chí ngươi khả năng nội nhập huyết mạch chi thụ cái khác chi nhánh, từ đó làm cho không thể biết trước hậu quả. Đây đều là nguy hiểm, là quỷ quyệt. Bất quá nguy hiểm nương theo lấy kỳ ngộ. Nếu như các ngươi thành công quay lại, như vậy tầng thứ cao hơn cảnh giới liền sẽ đối với ngươi rộng mở đại môn, ngươi tướng lĩnh lực đến một cái tân thế giới, cái thế giới này cùng các ngươi trước đó nhìn đến hoàn toàn khác biệt. Quyền lựa chọn ở chỗ các ngươi, cân nhắc xích cũng tại các ngươi trong lòng. Ta nghĩ các ngươi đều sẽ không lùi bước, nhưng ta tại đây lời khuyên, huyết mạch chi thụ rất nguy hiểm, nơi đó là bầy yêu lúc đầu đổ phổ, cũng là dã man huyết mạch. Nhìn thẳng vào mình, đây là thiện ý lời khuyên. Nói này, La Sầm nói xong muốn cầm trong tay kinh thư đưa cho lão dê núi. Ta không cần mượn lực, ta đã biết. Lão dê núi chậm rãi nói ra. La Sầm cũng không bắt buộc. Một đám đại yêu không rõ đây là muốn náo cái nào vừa ra, chỉ có Lâm Diệp Dương mấy người minh bạch đây là muốn làm cái gì. Nhưng biết thì biết, chẳng lẽ lão dê núi thật có thể bằng vào mượn mấy câu liền có thể bước về phía cao hơn cảnh giới? Những người khác đương nhiên không biết, đây cũng không phải là mấy câu. Khi nhìn đến La Sầm trong nháy mắt, hắn liền nhìn rõ đạo này tất cả. Từ trên xuống dưới nhìn xuống cũng không phải đùa giỡn. Chương 626, nghịch độ thời gian trường hà chương 626, nghịch độ thời gian trường hà lão dê núi cũng rất tò mò hắn nhất mạch này đầu nguồn là cái gì. Còn có La Sầm nói tới huyết mạch thành thụ đến tột cùng là bộ dáng gì, như vậy các ngươi nhìn kỹ. Nói xong, lão dê núi trên thân liền nổi lên màu tím quang mang. Tại hắn trong mắt, xung quanh thời không bắt đầu ngưng kết, đám người bên thải vang lên rầm rầm tiếng vang, đây là từng mảnh bọt nước vỗ vào, cùng dòng nước lưu động âm thanh. Trong chớp mắt, bọn hắn liền thấy được một đầu thẳng tiến không lùi, mênh mông đến khó lấy tưởng tượng dòng sông. Đúng lúc này, chân trời rủ xuống một đôi màu vàng cự thủ, thăm dò vào cái kia mênh mông thời gian trường hà bên trong, từ đó lôi ra một đầu quá khứ hành lang uốn khúc. Xác định lịch sử hướng về phía trước lan tràn, mà huyết mạch tự thân bên trên bắn ra, không ngừng mà lan tràn phân nhánh. Trong thoáng chốc, lão dê núi liền nhìn đến một gốc thanh đồng cổ thụ. Đây quả cổ thụ từ trên xuống dưới, cắm rễ ở quá khứ, lan tràn tại tương lai, vượt ngang tại thời gian giữa. Đây quả cổ thụ mỗi một cái tiết điểm đều là yêu tộc trong lịch sử hiện hóa, là vô tận thuế nguyệt bên dưới lấy huyết mạch gắn bó đồ phổ. Lão dê núi đem đây tất cả đều rõ ràng mà phân tích ở trước mặt mọi người, đây cũng là huyết mạch cổ thụ. So với La Sầm Như lợi nhập mật pháp, lão dê núi thủ đoạn càng thêm thô bạo. Đã cần đầu nguồn chứng kiến cùng tán thành, vậy hắn liền trực tiếp xuyên biệt cổ kim đi cùng cái kia đầu nguồn gặp mặt một lần, tán thành ngươi cũng phải nhận có thể, không đồng ý vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lấy kết quả làm nguyên nhân cho xiết lão dê núi mặc dù không biết, nhưng thời gian chi đạo bên trên hắn cũng là có người. So với thôi diễn không chừng tương lai, xác định quá khứ càng tốt hơn thao tác. Trực tiếp lấy hư giả chết cảnh chân thật, lấy lão dê núi mình thay thế đầu nguồn, ta là huyết mạch đầu nguồn. Dạng này thao tác mặc dù có chút khó, nhưng đối với thánh quân dạng này đỉnh điểm tồn tại đến nói, cũng không phải không có khả năng hoàn thành. Cho nên, tốt nhất cái kia đầu nguồn thức thời một chút. Chớ ép đến ta là ta tổ tông dạng này sự tình phát sinh. Lão dê núi đưa tay, chúng yêu ý thức bị hắn thu nạp trong tay, một cái tay khác điểm tại hắn huyết mạch dọc theo người ra ngoài chi nhánh bên trên. Xuyên biệt của kim, ý thức chạy xuống thời gian trường hà ngược dòng mà lên. Cái gì gọi là quay lại? Cái gì nhập mật pháp? Mượn nhờ dấu ở trong huyết mạch mảnh vỡ ký ức từ đó hồi ức trước kia đơn giản yếu phát nổ. Chân nam nhân liền nên cứng rắn chạy thời gian trường hạ. Đương nhiên, cái này cũng bất quá là trung thượng sách. Nếu để cho Tô Mục tới nói, cái gì? Để ta quá khứ. Cái gì cầu thí đầu nguồn, ngươi mẹ nó tới thấy ta. Nếu như Tô Mục chỗ yêu, nhân đạo nói. Nhìn một chút cũng chưa chắc không thể. Đáng tiếc lao dê núi thực lực không đủ. Nhưng dạng này thô bạo quay lại phương pháp là thật cho một đám yêu quái khiếp sợ đến khó lấy phục thêm. Yêu tộc là mộ cường, nếu là bọn hắn bây giờ có thể động nói, chỉ sợ cúi đầu liền bái, đây là cái gì ngoan nhân a? La Sầm cũng cười khổ, qua loa, đây người đủ vô lý. Hắn vốn chỉ là muốn cho lão dê núi biểu diễn một lượt, để bầy yêu minh bạch trong đó hung hiểm cùng nguy cơ. Hiện tại, nguy hiểm cái gì không thấy được, chỉ thấy lão dê núi lấy tùy ý tư thái nghịch độ thời gian trường hạ đi cùng huyết mạch đầu nguồn gặp mặt đi. Đây mẹ nó là thời gian trường hạ. Bất quá là ven đường khe nước a. Thật ngoa tạo. Nhưng mà mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, lão dê núi cứ như vậy làm theo ý mình mà tại thời gian trường hà bên trên mạnh mẽ đâm tới. Ngồi đến một cái tiết điểm, xung quanh hoàn cảnh liền biến hóa một lần. Càng đi cổ tiến lên, thời gian trường hà bên trên liền càng là chen chúc. nguyên bản lão dê núi trồ đến, đông đảo sinh linh đều là không có chút nào phát giác. Có thể càng là cổ lão, rơi vào trên người hắn ánh mắt liền nhiều đứng lên. Bất quá đại đa số tồn tại chỉ là nhìn liếc qua một chút liền rời đi ánh mắt. Ngược lại là cũng có một chút tồn tại muốn nhìn một chút cái này ngược dòng thời gian tiểu gia hỏa muốn làm gì, dừng lại thêm 2-3 cái nháy mắt, tại sáng tỏ nguyên nhân gây ra sau cũng liền không còn quan tâm. Đương nhiên, cũng là có một ít ác ý ánh mắt. Bất quá lão dê núi phía sau thế nhưng là có một đạo như có như không ánh mắt đang trông nom. Mà những này ác ý tồn tại tại tiếp xúc đến đây đạo ánh mắt sau đều sẽ dập tắt đùa bỡn tâm tư, đây là không thể trêu vào tồn tại. Cái gì gọi là nội tình? Đây chính là. Cho nên lão dê núi ngược dòng thời gian rất là thông thuận. Mấy cái trong chốc lát, xung quanh hoàn cảnh liền giữa bất tri bất giác biến ảo, như là từng màn nhanh trong chớp động phim đèn chiếu đồng dạng. Mà lão dê núi tại những này phim đèn chiếu bên trong, vẫn là thấy được ban cho hắn thần thông vị kia tổ tông. Ngoại trừ địa mạch khống chế dạng này thần thông bên ngoài, nương theo lấy nhìn thấy tổ tông càng ngày càng nhiều, căn bản không cần nói, những này tổ tông cũng không nghĩ ra mình nhất mạch này có thể xuất hiện dạng này ngon nhân. Sau đó rất nhiều thần thông gia thân, núi cao chi đạp, thông linh sử minh, phệ linh ngai sát, tam sinh đồng, thiên quân sừng, cỏ cây sinh, ngũ cốc được mùa chờ chút đủ loại thần thông đều là cấn tại lao dê núi trên thân. Đây là tới từ huyết mạch chúc phúc, đến từ tổ tông tán thành. La Sầm giờ phút này người đều tê. Hắn liền không nên để lao dê núi biểu thị. Hắn cũng biết, cái này nhìn như đáng tin cậy, thực tế rất không đáng tin cậy tồn tại có thể náo ra bao lớn động tĩnh. Nhưng mà tất cả đều vì thì đã muộn. Lâm Diệt Dương thật ghen tị mộ à, nhìn lao dê núi ánh mắt liền tốt giống đang nhìn đồng tộc thiên kiêu nghịch phạt lao tiền bối loại kia phong quang vô lượng cảm giác, mà chính hắn tức là yên lặng nhìn đến vị này thiên kiêu bối cảnh tấm chí nhất, khả năng ngay cả mặt đều là mơ hồ loại kia. Ký sinh du hà sinh lượng, trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng, khổ cực cảm giác lại một lần nữa đạt đến đỉnh phong. Đương nhiên, giống Trử Sơn quân dạng này có thể không có Lâm Diệt Dương phức tạp như vậy cảm xúc. Trong mắt của hắn càng ngày càng sáng, nhìn về phía lao dê núi sùng bái ánh mắt đều muốn tràn ra ngoài. Nếu như nói trước đó hắn còn cùng lão dê núi lấy cùng thế hệ tương xứng nói, hiện tại hắn hoàn toàn là vãn bối nhìn tiền bối cảm giác. Tôn kính, sùng bái, thật không thể túi đầu liền bái. La Sầm cảm giác mình chủ địa vị đang tại lung lay sắp đổ. Đi qua lần này sau đó, nguyên bản chúng yêu còn cảm thấy hắn rất nhu bức, hiện tại cùng lão dê núi so sánh cái kia chính là hạo nguyệt cùng ánh sáng đom đóm khác nhau. La Sầm tâm lý khổ a, La Sầm hắn không nói. Nhưng so với cái khác yêu tộc mà nói, La Sầm nhìn càng thêm tấu triệt, đây lão dê núi mặc dù là dựa vào tự thân lực lượng vượt qua thời gian trường hà không giả, nhưng muốn như thế thông suốt nguyên nhân, là đạo kia một mực đi theo ánh mắt. Nếu như không có đây đạo ánh mắt hộ giá hộ thống, vượt ngang thời gian căn bản không có đơn giản như vậy. Hắn cũng là tiếp xúc qua thời gian, cùng dạng này thông suốt hoàn toàn khác biệt. Hắn nhận biết bên trong thời gian là quỷ quyệt, là khó mà diễn tả bằng lời khủng bố, ngươi căn bản không biết bao nhiêu ít ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm ngươi. Chắc không được đơn giản như vậy. Đây lão dê núi phía sau thế lực tuyệt đối không đơn giản. La Sầm cũng có chút cảm thán. Kỳ thực hắn rất muốn nói đây cùng mình khác nhau ở chỗ nào, lão dê núi có đại năng chăm sóc, mình cũng có trung linh sơn mạch ý thức dẫn đạo, chỉ bất quá biểu hiện bên trên, vượt ngang thời gian so nhập mộng tới dung động thôi. Đáng tiếc đám đại yêu đều là thị giác động vật, ngươi để ta cảm thấy ngưỡng bức, vậy ngươi đó là lợi hại. Đừng kéo cái khác, chỉ đơn giản như vậy. Xung quanh thời không một mực đang thay đổi huyễn, thẳng đến, tất cả mọi người dừng lại tại một mảnh dãy núi giữa. Chương 627, thuế biến chương 627, thuế biến ngừng, cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn đi tới đầu này chi nhánh lúc đầu đầu nguồn, bọn hắn cũng nhìn thấy lao dê núi huyết mạch đầu nguồn sinh vật, đó là một cái nằm tại dãy núi giữa to lớn dê núi. Cái này dê núi thân thể so dãy núi còn phải cao hơn không ít, giờ phút này giống như tại ngủ say, mỗi một lần hơi thở đều tại thung lũng bên trong nhấc lên to lớn của phòng, trên đỉnh đầu cái kia một đôi sừng dê từ nham thạch cùng cây cối tạo thành, bản thân cũng mang theo một loại man hoang khí tức. Đây là liếc mắt liền có thể minh bạch cường đại. Vô luận là thể phách vẫn là khí tức, đều để đông đảo đại yêu vì đó rung động. Tựa hồ là cảm nhận được có người đến thăm, đóng chặt hai mắt mở ra, một vàng một đen con ngươi nhìn về phía lao dê núi. Trong nháy mắt, trước mặt cái này cự dê tin tức liền bị hắn biết được, đây là hoang cổ ma dương, cũng chính là lao dê núi cùng Lâm Diệp Dương đây một chi huyết mạch đầu nguồn. Đối với lao dê núi vượt thời gian ngược dòng đến thăm, cái này ma dương cũng có chút khiếp sợ. Hai hai nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Lao dê núi dẫn đầu phá vỡ đây yên tĩnh, đưa tay ra nói, tán thành. Hoang cổ ma dương, hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này người. Bất quá khi thấy đối phương lại có thể vượt qua thời không mà đến thời điểm, trong mắt tán thưởng vẫn là tồn tại, nếu là bỏ qua cái kia bá đạo bộ dáng thì tốt hơn. Suy tư phút chốc, hoang cổ ma dương gật đầu, có thể. Song phương ngươi một lời ta một câu liền đạt thành chung nhận thức, đơn giản, dễ dàng, để La Sầm đều thổ huyết. Nhớ ngày đó mình thành tiểu yêu tổ thời điểm, hắn đầu nguồn đủ tiểu tra tấn, lại là thí luyện lại là chiến đấu, hắn trong mộng ngây người mấy chục năm mới đả động đối phương. Người chênh lệch thật có thể lớn như vậy sao? Hoang cổ ma dương có thể không đồng ý sao? Hắn có một loại dự cảm, chỉ cần mình dám cự tuyệt, vậy tuyệt đối không có cái gì kết cục tốt. Yêu tộc các vị tổ tiên thiết lập dạng này hà khắc điều kiện, vì đó là sàng chọn những cái kia có thiên phú, có nghị lực. Dù sao đối với bọn hắn đến nói, tán thành cũng không phải đơn thuần gật đầu đơn giản như vậy, đây là cần tổn thất một phần lực lượng nhắc tới thuần huyết mạch, nói cách khác, dạng này tán thành là có hạn. Cho nên điều kiện mới có thể hà khắc như vậy, dù là quay lại huyết mạch chi thụ cũng cần đầu nguồn tán thành. Đương nhiên, lão dê núi sẽ như vậy dễ dàng, đó là bởi vì hắn bản thân liền là một cái quái thai. Đây vài vạn năm đến, ai từng thấy trực tiếp ngược dòng thời gian đi tìm đầu nguồn muốn tán thành? Với lại thực lực này nói không chừng liền so đầu nguồn mạnh. đây ha có thể có khác biệt ý đạo lý. Theo lý mà nói, đến tìm kiếm đầu nguồn đều là đại yêu cảnh giới này, bộ dạng này lúc lắc tổ tông phủ cũng không có cái gì, nhưng cùng với một cái thực lực tương đương hoặc là mạnh mẽ hơn ngươi hậu bối sĩ diện, đó là ngại mình sống được không đủ dài sao? Cho nên đây hết thể nhìn lên đến rất qua loa. Đây là mặt trái biểu thị a. La Sầm nội tâm không ngừng gào thét. Lão dê núi còn tưởng rằng sẽ có cái gì khảo nghiệm đâu. Thấy đối phương dễ dàng như vậy tán thành, liền cũng không nói thêm lời, cảm tạ. Hẹn gặp lại. Nói xong, toàn bộ thân ảnh lấp lóe mấy lần, liền biến mất ở cái thời không này. Hoang cổ ma dương sững sờ mà nhìn xem biến mất thân ảnh, chậm rãi thở ra một hơi, thật là quái thai à, dạng này tồn tại, thật sự là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Bên này cảm thán đâu, lão dê núi phía bên kia không ngừng tránh trở về, chuẩn bị trở về chính mình sở tại thời không. Có huyết mạch đầu nguồn tán thành trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được huyết mạch bên trên sôi trào, giống trong chảo dầu đổ vào nước đồng dạng dã man mà trong thân thể va chạm. Chiết xuất hắn huyết mạch, hắn bản thể chính đang hướng lấy hoang cổ ma dương bộ dáng chuyển biến, bất quá phút chốc liền đình chỉ, lão dê núi cũng không thích cái kia bề ngoài, liền đem đây một bộ phận dị biến cho loại bỏ rơi mất. Huyết mạch nồng độ nương theo mỗi một lần đề thăng, bước vào tầng thứ cao hơn thông đạo liền bắt đầu bung lỏng. Kỳ thực quá trình này là nguy hiểm, cũng không có lão dê núi trên mặt như vậy tùy tiện, bất quá là lão dê núi tại khống chế mà thôi. Nếu như nói đồng dạng đại yêu lực khống chế không mạnh mẽ nói, rất có thể bị huyết mạch tách ra linh trí, biến thành một đoàn sống sót huyết đủ. Quả nhiên không có một lần tấn thăng là dễ dàng đơn giản. Xôi trào huyết mạch không ngừng bị cọ rửa, lão dê núi dưới loại tình huống này lại còn có thể tại thời gian bên trên trở về. Nói lên đến hung hiểm, đối với hắn mà nói cũng liền như thế. Yêu tộc huyết mạch một đạo tại lão dê núi thể nội chư đạo bên trong cũng coi là yếu thế, lại xôi trào lại có thể xôi trào đi đâu vậy chứ? Đơn giản không chịu nổi một kích. Lão dê núi tính toán thời gian, không sai biệt lắm quay trở lại lần nữa thế giới lúc vừa vận tiến hóa hoàn tất. Đến lúc đó liền có thể trực tiếp đá văng yêu tổ cảnh giới đại môn. Đi theo cùng nhau trở về còn có các thức thần thông, những này thần thông có hữu dụng, có không có tác dụng gì, một mạch mà tràn vào huyết mạch bên trong. Càng đến gần thế giới, huyết mạch chi thụ tựa như tại lão dê núi thể nội triển khai, hoang cổ ma dương nhất mạch từng cái tiết điểm bị sâu chui đứng lên. Lão dê núi thấy được huyết mạch chi thụ một góc, dù là chỉ là một góc lại như cũ bao la hùng vĩ, thật đúng là thần kỳ. Khi trở về thế giới trong nháy mắt, thuế biến cũng đồng thời bắt đầu. Huyết mạch thần thông như là tinh thần đồng dạng tại thân thể mỗi một khiếu bên trong dần dần thắp sáng, kinh mạch, huyết nhục đem toàn thân sâu chuỗi thành một cái chỉnh thể. Lão dê núi cảm giác thân thể cường độ đi vào một loại trước đó chưa từng có tình trạng, hắn thị giác phát sinh biến hóa, bắt đầu không ngừng mà cất cao. Nếu là đồng dạng đại yêu nhất định không biết thích ứng, nhưng lão dê núi không biết. Hắn hô hấp ở giữa liền thích ứng loại biến hóa này, gông cùng xiềng xích đầm vang phát toái. Cả người cực điểm thăng hoa, yêu tộc huyết mạch một đạo biến hóa bị cái khác chư đạo dẫn linh không ngừng hướng về phía trước, nguyên bản trì trệ không tiến thực lực bắt đầu buông lỏng. Chư đạo song hành, tranh nhau chen lấn hướng lấy cao hơn cảnh giới bắt đầu rảo bước tiến lên, một bước này cũng không như tiến vào yêu tổ đơn giản như vậy, lão dê núi là hướng về đỉnh điểm xuất phát. Phía sau thần đạo vầng sáng bắt đầu triển khai, tượng trưng cho mùa xuân cùng bắt đầu trồi non dọc theo vầng sáng sinh trưởng, bệnh tân sinh. Duy nhất thuộc về võ đạo pháp thiên tượng địa triển khai, từng đôi cự thủ sông phá không gian, từ đôi đến đầu đem lão dê núi nắm cử nhi lên. Tiên đạo linh quang một điểm, xuyên thủng không biết mê võng, chiếu sáng con đường phía trước tạm đi tạm dài. Đó là tầng thứ cao hơn thuế biến. Bất quá đối với giờ phút này hắn đến nói hơi sớm, thời điểm chưa tới, chưa hẳn phù hợp, nửa bước lập tức. Tại chúng điêu ánh mắt bên trong, lão dê núi phóng ra nửa bước. Bắt đầu chưa tục tiếp kết thúc, thần quang thu liễm. Võ đạo nắm cử nhi hình thành kỹ cùng xảo ngọn núi lầm van sụp đổ, linh quang trở về linh đài, an tọa trên đó ảm đạm vô cùng. Yêu chi đạo cực điểm thăng hoa nhục thể tại lúc này khô héo khô gắt. Đây nửa bước đốt hết lão dê núi trước đây tất cả, cũng mới khó khăn lắm phóng ra. Vẫn là quá sớm, gấp. Lão dê núi giờ phút này bộ dáng đại biến, bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói ra. Giờ phút này lão dê núi nơi nào còn có tiến giai thì thong dong, chỉ còn lại có một bộ gần đất xa trời thể xác. Liền ngay trước chúng yêu mặt biến thành bộ dáng này, để những cái kia sùng bái yêu tộc không rõ ràng cho lắm, nhao nhao ngừng lại ngay tại chỗ. Không biết nên như thế nào cho phải. Chương 628, liền vượt lượng cảnh chương 628, liền vượt lượng cảnh chỉ có La Sầm có thể cảm nhận được lão dê núi đây một bộ gần đất xa trời thân thể bên trong ẩn chứa lấy như thế nào khổng lồ lực lượng, cố lực lượng này hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng, chỉ là nhìn một chút tựa như cùng trống rỗng muốn đem hắn tinh thần thu nạp. La Sầm vô ý thức lui lại một bước. Lão dê núi nhìn đến mình khô gầy tay, run run rẩy rẩy mà xuất ra một cái màu xanh biết hồ lô, rầm rầm mà uống linh hữu. Nồng đậm linh khí mang theo từng tia cay độc vào cổ họng, hướng chạy toàn thân. Đáng tiếc đây điểm linh khí bất quá là hạt cát trong sa mạc thôi, căn bản là không có cách cùng bước vào cảnh giới kia thâm hụt so sánh với. Thằng đến đem toàn bộ trong bầu rượu linh tiểu uống không, sắc mặt mới nhiều một tia khí sắc. Phải biết, ban đầu tô mục một chén rượu liền có thể để thụ đạo tổn thương lâm phục khôi phục hơn phân nửa, nhưng bây giờ lão dê núi uống không biết bao nhiêu, vẫn như cũng không có bao nhiêu tác dụng, liền có thể nhìn ra lần này thật là đi quỷ môn quan đi một lượt. Nhưng nếu như lại cho lão dê núi một lần cơ hội, hắn đồng dạng biết cái này lựa chọn. Dù sao, cơ hội đang ở trước mắt, dựa theo hắn loại kia mang kính lại thế nào khả năng không hề bị lay động đâu, cho nên tất cả đều là mệnh. Cũng may, cho dù là dạng này, lão dê núi cũng thành công, thiên địa sủng nhi thực nện cho. Lần này lão dê núi đánh giá cao đây nửa bước hàm kim lượng, cũng đánh giá thấp dù là bước ra nửa bước cần thiết độ khó cũng là không thể tưởng tượng, chung quy là nội tình kém một chút. Hắn nhìn Thận Long nhẹ nhàng như vậy, đó là bởi vì Thận Long bản thân liền đứng tại cái kia đỉnh phong. Tại U Khư Quỷ Thị bên trong sở được đến chỗ tốt quá lớn, một bước đem hắn vạn năm tiềm lực thực hiện, để hắn bước vào đỉnh phong, lại bởi vì đạt được hoàn chỉnh kim ô biến thành động tiên, một cách tự nhiên bước ra nửa bước, liền cái này cũng mới phóng ra nửa bước. Hắn lao dê núi cưỡng ép bước vào, không thể làm mà vì đó hạ trạng, vẹn vẹn biến thành bộ dáng này đã là thiên đạo chiếu cố. Thả người bình thường trên thân, thân tử đạo tiêu mới là thái độ bình thường. Coi như vững chắc nội tình, tăng thêm lịch thiên vật khí, vẫn thật là để hắn bước ra. Đương nhiên, ở trong đó còn có huyết mạch một đạo hết sức giúp đỡ. Tại cực điểm thăng hoa một khắc này, thiên địa cùng huyết mạch chi thụ cộng đồng tiếp nhận một bộ phận áp lực, mới khiến cho hắn không đến mức rắc một cái chết rồi. Bất quá bây giờ trạng thái cũng không có tốt hơn chỗ nào. Tại chúng yêu kinh ngạc ánh mắt bên trong, lão dê núi đối Lâm Diệp Dương giơ tay lên một cái, nhanh nhanh nhanh, nâng ta một cái. Lâm Diệp Dương vô ý thức đưa tay đem đối phương đỡ đến trên ghế. Ngươi đây là thế nào? Chẳng lẽ tấn thăng thật nguy hiểm đến loại trình độ này? Lâm Diệp Dương run run rẩy rẩy nói, có chút bất khả tư nghị. Liền lão dê núi cái kia không ai bị nổi tư thái, đều rơi vào kết cục này, vậy bọn hắn chẳng phải là càng thêm hung nhiều các ít. Cũng may, La Sầm vẫn là đứng ra giải thích hai câu. Liền lão dê núi giờ phút này gặp gềnh tư thái, nói hai câu đều tốn sức, vẫn là hắn đến nói ai trước sớm cũng chỉ hắn thấy rõ, trong lòng cứ gọi là một cái hối hận a, sớm biết có thể chỉnh ra những này yêu thiêu thân, hắn cũng không để lão dê núi đến biểu diễn. Vốn cho là gia hỏa này tấn thăng hoàn tất có thể trơn trượt rời đi trung linh sơn mạch, xem ra kế hoạch là bị nhỡ. Kỳ thực ngay cả hắn đều hiếu kỳ lão dê núi giờ phút này đến cùng là trạng thái gì. Muốn nói không lợi hại đi, tại dạng này một bộ bề ngoài dưới, La Sầm lại có loại đối phương động động ngón tay liền có thể đè chết hắn ảo giác, muốn nói lợi hại đi, cỗ này thâm hụt là chân hận, nếu không phải cái kia một bầu rượu chậm khẩu khí, hiện tại lão dê núi bắn chừng đã nằm nơi đó. Hai loại không hài hòa đến cực hạn cảm giác tràn ngập tại một thân thể bên trên, thấy thế nào làm sao quái dị. Đây cũng không phải là tiến gia yêu tổ đưa đến, đây là hắn liền vượt lượng cảnh hậu quả. La Sầm giải thích nói, liền vượt lượng cảnh. Ở đây lại là rối loạn tư mừng. Nguyên bản Trử Sơn quân cái kia thoáng cún đầu con ngươi lại một lần nữa bắn ra có thể so với mặt trời đồng dạng chói mắt ánh sáng, thật không hổ là hắn. Liên vượt lượng cảnh không phải là không có, nhưng nói tới đều là tiểu cảnh giới, hoặc là dứt khoát đó là thoại bản bên trong biên soạn tình huống. Tại chính thức tu chân giới là không tồn tại loại tình huống này, có một cái từ gọi là đức không xứng vị. Cảnh giới một bước một thiên địa, vừa xài bước hai cái cảnh giới cơ bản không có khả năng. Liên ngay cả lão dê núi dạng này, thật muốn nói lên đến cũng không tính. Dù sao hắn tiểu cảnh giới bước một bước, đại cảnh giới bước nửa bước, liền đem mình khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Phải biết ban đầu hữu tô thành đồ thiêu đốt mình sinh mệnh, mới đánh ra đến một kích có thể so với nhảy vọt cảnh giới công kích. Ở trong đó chênh lệch có thể nghĩ, cho nên La Sầm cũng không biết phải hình dung như thế nào, chỉ có thể dùng như vậy không rõ ràng phương thức. Cũng may tất cả mọi người vẫn là lý giải, cái này cũng rất như bức thật sao. Bọn hắn còn kẹt tại đại yêu cảnh giới, đây một vị trực tiếp ngay cả đi hai bước bước vào bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Đừng nói lão dê núi sống sót còn thành công, đó là chết cũng đầy đủ đám này đại yêu cùng bái truy sùng. Sùng bái cường giả đã đến bệnh hoạn trình độ. Đương nhiên, đây cũng là nói một chút, thật muốn chết rồi, không chừng như thế nào đây, mấu chốt là lão dê núi thành công. Giờ khắc này, La Sầm muốn mình có phải hay không hẳn là đem yêu minh mình chủ vị trí nhường ra đi. Mà lão dê núi khoát khoát tay, để nhóm này người chớ quấy rầy hắn, hắn hiện tại liền hô khẩu khí đều cảm thấy tốn sức. Liên một động tác này, đám đại yêu nối đuôi nhau mà ra, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đây gọi cái gì? Cái này kêu là làm hy vọng. La Sầm gọi là một cái dở khóc dở cười, lúc nào hắn có thể dạng này hô chi tức đến vung chi liền đi liền tốt. Khả năng này rất thấp, trừ phi hắn làm ra có thể so với lao dê núi đồng dạng hành động vĩ đại. Đại điện bên trong lập tức liền vắng lạnh xuống tới. Chỉ còn lại có ngay từ đầu ngay tại mấy người không có đi. Bọn hắn đi qua lão dê núi ma huyễn thao tác, đại khái cũng minh bạch yêu tổ cảnh giới đến cùng là bộ dáng gì. Mặc dù là đơn giản hình thức, có thể đám này đại yêu cũng không đốc, lão dê núi là đơn giản hình thức, bọn hắn có thể không biết cho là mình cũng là đơn giản hình thức. Bọn hắn cũng làm không được lão dê núi dạng này lịch độ thời gian trường hà hành động vĩ đại, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dùng tới La Sầm vạn tượng tố hồi du lịch mộng trải qua. Nghe một chút, lùi lại mà cầu việc khác, không biết còn tưởng rằng đây kinh thư có bao nhiêu giá rẻ đâu. La Sầm có chút hối hận đem đây kinh thư cho đến đám này Bạch Nhãn Lang. Cuối cùng hắn vẫn là cho, dù sao yêu tộc muốn phát triển không có khả năng chỉ dựa vào hắn một người. Còn nữa, bầy yêu mặc dù không bằng sùng bái lão dê núi như vậy sùng bái hắn, nhưng vẫn là cùng cung kính kính. Sùng bái là lão dê núi vô thượng thực lực, mà tôn kính là hắn La Sầm vô tư cùng vì yêu tộc đẩy ra con đường phía trước tinh thần. Hai cái này là không xung đột. Yêu tộc có đôi khi tại trái phải rõ ràng bên trên vẫn là minh bạch, huống hồ La Sầm cũng rất lợi hại, mặc dù tại lão dê núi long lánh phía dưới có chút tạm đạm phai mở là được. Nếu không phải lão dê núi làm đây vừa ra, chỉ là hắn tuyên bố tấn thăng tin tức cùng xuất ra kinh thư cũng đã có thể ghi vào sử sách, danh thủy thiên cổ. Mặc dù bây giờ lịch sử bên trên vẫn như cũ có hắn tên, có thể bên cạnh còn đứng lấy một vị lão dê núi, thấy thế nào làm sao bị quất. Thảo. Chương 629, ta vô địch. Chương 629, ta vô địch. Đây đều là La Sầm trong lòng nghĩ pháp, chân chính đối mặt lão dê núi thì hắn hiện tại là không dám nói gì, dù là người trước mặt hình như tiểu tụy cũng giống vậy. Trước đó cùng lão dê núi cùng là một cảnh giới, có thể lấy đạo hữu tương xứng, mà đạo này hữu chính là tôn sưng, dù sao hai người chưa quen thuộc. Nhưng mà chuyển cái thân công phu, đạo hữu liền biến thành tiền bối, đây tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Tìm không thấy ai. Tại nguyên bản không quen tình huống dưới, lúc này nên dùng cái gì xưng hô liền không cần nói nhiều, a La Sầm trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được cũng bình thường. Hiện tại lão dê núi cũng không thèm để ý những này. Hắn hiện tại đến mau chóng khôi phục lại. Cái dạng này mặc dù nói để ở đây người đánh cái 10 ngày nửa tháng đều không ảnh hưởng toàn cục, có thể mình không cẩn thận là thật sẽ chết. Lão dê núi cái kia run run rẩy rẩy tay một mực nhai lấy linh trà linh quả, từ vừa mới bắt đầu liền không có ngừng qua. Ở đây người cứ như vậy nhìn đến lão dê núi ăn, ăn xong linh trà ăn linh quả, ăn xong linh quả ăn linh thảo, thậm chí là pháp khí hắn đều ăn. Lung tung nhét vào miệng bên trong. Cũng phải đúng dịp, trước đó được một thần thông, bằng không thì muốn ăn những pháp khí này thật đúng là không có dễ dàng như vậy. Hiện tại từng cái như là tiểu bánh bích quy đồng dạng, giòn, toàn bộ trở thành lão dê núi khôi phục chất dinh dưỡng. Món này một kiện pháp bảo thấy La Sầm đều trông mà thèm, cứ như vậy ăn tươi nuốt sống bị ăn. Lão dê núi những năm này vẫn là góp nhặt không ít đồ tốt. Thú hổ có thận long dạng này mọi người tại, pháp khí là không thiếu. Bất quá vẫn là câu nói kia, những vật này bất quá là cái thêm đầu, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Có nhiều thứ lão dê núi không nỡ ăn, cũng tỉ như cái kia một đạo hoàng đạo long khí, lại ví dụ như nói ban đầu ở Bắc Hải luận đạo thì đạt được một ít gì đó. Ban đầu Tô Mục diễn biến thế giới, thật đem lão dê núi xem như mèo, hắn nhưng là lén lút móc không ít đồ tốt. Còn có cái kia giả cô lôn, bất hủ thanh đồng thụ cảnh, cùng Tô Mục luyện đan thất bại phẩm, cùng cái kia luyện đan còn lại nửa cây bất tử dược, đều tại lão dê núi trong tay. Tô Mục không cần, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt. Còn có động thiên thế giới bên trong, phần lớn thời gian đang đổi đường, một phần nhỏ thời gian hắn có tại đảo chất tường. Thực lực càng mạnh, hắn đảo đồ vật phẩm chất càng cao. Tô Mục ở phía trước phát sáng phát nhiệt, đem địch nhân toàn bộ ánh mắt hấp dẫn tới, lão dê núi ngay tại đây chói mắt quang mang hạ trung no bụng túi tiền riêng. Cho nên nói, lão dê núi trên thân đồ tốt thật đúng là không ít đâu. Giờ phút này cũng không có biện pháp, đê ban đồ ăn xong, vậy cũng chỉ có thể đi cao cấp ăn. Tại mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, lão dê núi móc ra cái kia nửa cây bất tử dược, bất hủ hương vị lập tức lấp kín xung quanh không gian. Phàm nhân nghe một cái đều có thể tăng trưởng mấy năm tuổi thọ. Lão dê núi nhìn đến trong tay bất tử dược, một mặt không nỡ, nhưng vẫn là một cái nuốt vào. Lần này là thật làm ra một chút tác dụng, bất hủ lực lượng lập tức bắt đầu tu bổ thâm hụt. Lão dê núi thân thể từ khô quắt trạng thái khôi phục một chút, cũng liền một điểm, từ da bọc xương biến thành cường tráng một chút da bọc xương. Liền đây, lão dê núi một mặt đau lòng, sau đó lấy ra cái kia một đoạn thanh đồng tụ cảnh, nuốt vào, trên mặt lại một lần nữa hồng nhuận một chút. Xung quanh người xem thấy gọi là một cái hít sâu một hơi. Đám đồ chơi này vào trong bụng, liền sinh ra một tí kẹo như thế biến hóa, đây thâm hụt đến cùng lớn bao nhiêu a? Thật khó có thể tin. Có thể vừa nghĩ tới đó là bọn họ không cũng biết cảnh giới, cũng nói không chính xác. Dù sao lão dê núi trước đó biểu hiện ra ngoài dị tượng cũng không đơn giản. Chư đạo đồng tu, tiên đạo, thần đạo, võ đạo, lại bổ xong cuối cùng này yêu tộc huyết mạch chi đạo, nhưng vẫn là biến thành hiện tại bộ dáng, đủ để nhìn ra cảnh giới này cường đại. La Sầm lại phối hợp thêm mới vừa thăm dò thì loại kia rung động cảm giác, cùng động động tay liền có thể nghiền chết mình ảo giác, khả năng cũng không phải là ảo giác, thật đúng là có thể là sự thật. Lần này, La Sầm càng là nghĩ mà sợ, cũng may trước đó không có biểu hiện ra sát ý, bằng không thì nói lên đến, nếu không phải La Sầm trước đó giải thích, thật là có khả năng có không sợ chết yêu quái đến sở cái này rủi ro. Cứu yêu một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ a, nghĩ đi nghĩ lại, liền lại nhìn lão dê núi móc ra đồ vật đến. Chỉ thấy đó là một khỏa hơi bạc ngọc chất mà, nửa cho than tính chất đan dược. Viên thuốc này thấy thế nào làm sao quái dị, nhưng lão dê núi có thể móc ra, đó nhất định là đồ tốt. Sự thật cũng là đồ tốt. Ban đầu ở vừa gặp phải Thận Long thời điểm, Thận Long cho Tô Mục một gốc bất tử dược. Tô Mục vốn là dự định luyện ngoại đan, nhưng chỉ là một vị bất tử dược còn chưa đủ. Thằng đến trước đó, ý tưởng đột phát góp nhặt một vòng thử một chút tay, sau đó khổ cực phát hiện, cũng không phải là tất cả mọi người đều thích hợp luyện đan nhất đạo. Tô Mục đan lô nổ, liên luyện ra dạng này một khóa không thể nói thành công, cũng nói không lên thất bại đan dược. Viên đan dược kia Tô Mục mình không có hứng thú, tiện tay đưa cho lão dê núi. Lão dê núi còn hỏi hắn công hiệu, ban đầu Tô Mục đến một câu, là chữa thương một loại, dù sao ăn bất tử, vẫn lưu cho tới bây giờ. Lão dê núi có thể cảm giác được, viên đan dược kia mặc dù nói là thất bại, có thể trong đó vẫn là ẩn chứa vô cùng cường đại trị liệu năng lực. Dù sao như vậy nhiều vị linh dược có thể đều bất phàm, lại thêm Tô Mục luyện chế, thất bại cũng không phải phàm phẩm. Nhìn đến trong tay đan dược, cắn răng một cái liền nuốt vào trong bụng. Mãnh liệt dược lực vào cổ họng liền bắn ra đi ra, lần này so với trước kia hiệu quả muốn mạnh hơn không chỉ một sao nửa điểm. Cương đại lực lượng xông ra bên ngoài thân, thậm chí cho thân thể mặt ngoài rắc lên một tầng nóng ánh màu lục ánh sáng. Đây ánh sáng tư dưỡng khô cạn nhăn lại làn da. Lần này thật để lão dê núi thoải mái không ít, nguyên bản thâm hụt từng chút bổ huyết, gần đất xa trời thân thể cũng như khô một vùng xuân sống lại. Đáng tiếc, đây thoải mái cũng không bền bỉ. Đại khái là nửa nén hương thời gian, huỳnh quang liền ảm đạm, một nén hương thời gian liền hoàn toàn biến mất không thấy. Mà thâm hụt chỉ điền vào một phần rất nhỏ, thân thể cũng liền đến khó khăn lắm có thể nhìn tình trạng. Lão dê núi thở dài một hơi, dạng này cứ như vậy đi. Hiện tại hắn tâm lý có chừng một cái ngọn nguồn, dù là đem đồ tốt toàn bộ điền vào đi vậy bổ không hết đây thâm hụt. Với lại hắn cảm giác được, ngoại lực trợ giúp đã đạt đến cực hạn, bằng không thì Tô Mục đây một khỏa đan dược không biết chỉ có đây điểm hiệu quả. Xem ra sau đó chỉ có thể dựa vào thời gian đi tiêu ma. Nhưng chí ít hiện tại không đến mức động một cái liền thở mạnh. Hoạt động một chút cổ tay, lực lượng cường đại cùng cảm giác suy yếu song hành, thật sự là lại mạnh mẽ lại suy yếu. Tinh tế cảm thụ được cố lực lượng này, đây cũng là đỉnh điểm lực lượng sao? Thật có chút khủng bố a, hắn cảm giác mình một ý niệm liền có thể cải thiên hoán địa. Trên thế giới này bí mật lại một lần nữa với hắn giải mã, hắn đối với quy tắc cảm giác càng lên hơn một tầng lầu. Hiện tại chỉ cần hắn nghĩ, cả người liền có thể thoát ly thời gian cùng không gian trói buộc. Với lại hiện tại mình rất là khó chết, thông thường thủ đoạn với hắn mà nói không tạo được một điểm ảnh hưởng. Loại cảm giác này, Loại cảm giác này, hắn vô địch. Trên thực tế cũng là như thế, chỉ cần không đụng tới đỉnh điểm những cái kia chân chính quái vật, lão dê núi có thể nói ở cái thế giới này hoành hành bá đạo. Chương 630, đỉnh điểm chương 630, đỉnh điểm làm sao cảm giác có chút nhẹ nhõm chuyện gì xảy ra. Lão dê núi đầu góc co lại mà nghĩ đến, liền có một loại, liền đây điểm cảm giác. Không có bao nhiêu thực cảm giác, hắn liền vô địch, phản phất đã mất đi niềm vui thú đồng dạng. Trò chơi mặc dù không có chơi thông quan, không có đánh ra hoàn mỹ kết cục, nhưng cũng đại kém hay không. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa hắn có thể nằm ngửa. Thời gian không dính, vận mệnh không ra thân, phân ly ở trên thế giới bị mà ta không bị. Đương nhiên, mặc dù rất nhiều tồn tại giết không chết hắn, nhưng phong ấn còn có thể làm đến. Lão dê núi giờ phút này như là không có xương cốt đồng dạng nằm trên ghế. Cả người trên thân tản ra cá ướp muối hương vị, phản phất đối với rất nhiều chuyện đều không lắm để ý, lại trở về lúc trước một cái bình thường dê núi thì bộ dáng. Lúc đầu khi biết được thế giới sắp phát sinh đại chiến thời điểm, lão dê núi vẫn là tượng trưng mà khủng hoảng hai lần, hiện tại thanh này treo ở đỉnh đầu kiếm, lập tức không có, liền rất để cho người ta muốn nằm ngửa. Người làm sao? Lâm Diệp Dương hỏi. Không có gì, ta chính là đột nhiên ta cảm giác vô địch. Lão dê núi lạnh nhạt nói. Lâm Diệp Dương thậm chí ở đây đám người cùng nhau hát tuyến. Không phải uống bao nhiêu, trên đời này ai có thể nói vô địch? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cũng không ngó ngó ngươi cái kia một bộ sắp chết bộ dáng, vô địch. Nói ra không cười chết cá nhân. Chỉ có La Sầm nghiêm túc hỏi, thật vô địch. Lời này hỏi ra lời, những người khác vô ngữ khuôn mặt cứng đờ, làm sao chuyện gì, làm sao nghiêm túc như vậy? Không đến mức. Sau đó từ trêu tức đến hoảng sợ đến không thể tưởng tượng nổi, trên mặt gọi là một cái đặc sắc tuyệt luân. Đối với nhìn qua ánh mắt, lão dê núi cũng không tốt thổi đến quá mức, thế là khiêm tốn một cái, nghĩa rộng bên trên, chí ít hiện tại không ai có thể giết chết ta, dù là thực lực mạnh mẽ hơn ta cũng làm không được. Không biết các ngươi có nghe nói hay không qua một chứng minh chứng. Mặc dù ta chỉ đi ra nửa bước, nhưng cũng coi là chân chính chạm đến đỉnh điểm. Đỉnh điểm cảnh giới một chút đặc điểm ta đều có, cho nên ta nói ta vô địch, có thể nằm ngửa, mặc cho ngoại giới là gió táp mưa sa vẫn là cuồng phong bạo vũ, chí ít không ảnh hưởng tới ta. Nghe xong lão dê núi giải thích, hiện trường chỉ còn lại có trầm mặc. Này làm sao cảm giác như vậy không đáng tin cậy đâu. Bao quát La Sầm ở bên trong, đều cảm giác được thế giới hư giả cảm giác, liền tốt giống trước đó còn cùng ngươi trò chuyện đánh cái giấm huynh đệ lập tức liền muốn kế thừa ngàn ức tư sản đồng dạng. Trong lúc này chênh lệch lớn đến hoài nghi nhân sinh. Giống như là thoại bản bên trong biên soạn đồng dạng, xuất hiện cắt đứt cảm giác, trong lúc nhất thời không phân rõ đông tây nam bắc cảm giác. Bọn hắn cảm giác từ khi tại thời gian bên trong chạy, trở về hiện thực liền trở nên ma huyễn một chút. Chẳng lẽ trở về không phải hiện thực, mà là mô đầu không đáng tin cậy nhánh sông đi. Nhưng mà mặc kệ mấy người bao nhiêu không nguyện ý đối mặt hiện thực, bọn hắn đều không thể không đối mặt mình hảo huynh đệ ở trước mặt mình phi thăng kết quả. Thật là thảo. Đoàn người đều muốn yên lặng một chút. Ngược lại là La Sầm trước hết nhất kịp phản ứng, hắn rút ra ra lão dê núi lời nói bên trong ý tứ. Nói cách khác, chỉ có đạt đến ngươi như vậy tầng thứ, mới có thể chân chính không bị ảnh hưởng có đúng không? La Sầm hỏi. Lão dê núi gật đầu, vâng, ngươi có lẽ hiểu rõ một chút trận kia chiến tranh. Vâng, ta hiểu rõ một chút, có chút là tin đồn, có chút là đến từ thế giới cảnh cáo, càng nhiều tức là Trung Linh Sơn mạch ý thức nói tới. Đó là một trận tác động đến toàn bộ thế giới, một cái thời đại đối với một cái khác thời đại tuyên chiến. Lâm Diệp Dương vịnh hai, nín thở ngưng thần. Bọn hắn biết, tiếp xuống lão dê núi nói tới chính là chân chính bí văn, những này bí văn không đến một cảnh giới, là sẽ không biết. Lão dê núi cũng không bán cái nút, trực tiếp nói ra, vâng, rất chuẩn xác, một cái thời đại đối với một cái khác thời đại tuyên chiến. Một phe là đã từng giữa thiên địa tuyệt đối bá chủ, cũng có thể nói lên cổ kỷ nguyên lúc đầu một nhóm kia sinh linh, cũng hoặc là có thể xưng hô bọn họ là tiên tiên thần linh. Thượng cổ kỷ nguyên kết thúc, hắn nguyên nhân là cùng thế giới tranh chấp, cũng hoặc là thế giới đang tại sửa chữa sai. Chư thần chi đạo tại ta nhất thời khắc bị thế giới cho rằng là sai lầm, đây trực tiếp dẫn đến tranh chấp khai mạc. Mà kết cục, thế giới tự chém một đao dù chưa tiến vào mặt pháp, nhưng cũng dẫn đến ly khai linh khí ngã xuống mấy cái cấp bậc. Mà tiên tiên thần linh nhóm, có tòng vân bưng rơi xuống, lâm vào bĩnh tịch, có ẩn tàng với thế giới nơi hẻo lánh tham sống sợ chết, cũng có đi xa hư không. Mà bây giờ tân kỷ nguyên đi là trăm nhà đua tiếng đường. Đi qua vạn năm phát triển, thế giới cũng đang tại bước trở về đỉnh phong, đây trực tiếp dẫn đến đã từng các bá chủ trở về, đây cũng là tranh chấp tồn tại. Đã từng bá chủ muốn trở về bọn hắn lúc đầu vị trí, mà bây giờ chúng sinh không thể chịu đựng lại lần nữa rút lui đến thượng cổ thời đại. Thế giới thì cần muốn một trận khảo nghiệm đến hoàn thành nghiệm chứng kỷ nguyên này con đường có chính xác không, cũng hoặc là khác mục đích, cho cảnh cáo, lại không thiên vị. Cái này tranh chấp chú định có giải, trận chiến tranh này cũng tất nhiên phát sinh. Đám người ánh mắt nghiêm trọng, đây là bọn hắn lần đầu tiên chân chính trực diện chân tướng. Khi đã từng tất cả toàn bộ lật đổ, cái này kỷ nguyên chúng sinh đem bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đó cũng không phải đến từ một cái hai cái cường địch áp lực, mà là cả một cái thời đại. Ta có chút không thở nổi. Lâm Diệp Dương thở dài một hơi nói ra. Mà La Sầm ít nhiều biết một chút, cho nên hắn sáng lập yêu minh. Yêu tộc bây giờ tại dạng này đại thế trước mặt bất quá là tiểu nhân vật, không đáng chú ý cũng sẽ không đối mặt chính diện áp lực, nhưng trưởng thành đứng lên yêu tộc liền không nhất định. Có lợi có hại, có tốt có xấu. Nhìn đến đám người này đổi phế bộ dáng, lão dê núi lắc đầu bật cười nói, làm sao đều một bộ chết mẹ đồng dạng biểu lộ. Trời sập xuống có dáng cao cản trở, chẳng lẽ còn muốn để các ngươi đi chịu chết không thành? Những cái kia tiên tiên thần linh ánh mắt không nhìn chúng các ngươi, lời nói thật thật đâm tâm, nhưng lại không cam tâm. Bất quá có một chút, mau chóng mà trưởng thành đi, đừng đến lúc đó trở thành trong dư âm phá hôi. Lão dê núi lại tại mọi người trong lòng đâm một cây đao. Cho các ngươi thời gian không nhiều lắm, chí ít trong vòng 100 năm, các ngươi nhất định phải trở thành yêu tổ, mới có tư cách đứng tại lịch sử trên võ đài. Về phần ngươi, Lão Dê núi nhìn về phía La Sầm, nghĩ đến nghe lâu như vậy, ngươi cũng sẽ không gối cao không lo đúng không? La Sầm gật đầu, hắn dầu gì cũng nhận được đạt Lão Dê núi hiện tại vị trí tại giai tầng. Không hơn 100 năm thời gian, có phải hay không quá ngắn một chút? Ngươi hiện tại đến cùng là cảnh giới gì? La Sầm hỏi. Ta hiện tại nửa bước đỉnh điểm a, cũng không có chuẩn xác xưng hô, liền gọi làm đỉnh điểm, tất cả đỉnh, siêu thoát thế giới vật chất. Quá sơ lược. Lão Dê núi cũng lắc đầu, ta không giúp được ngươi, ngươi ta chỗ đi đường khác biệt. Khi ngươi thành tựu đỉnh phong thời điểm, tự nhiên liền biết đỉnh điểm giới hạn ở nơi nào. Liên như là ta chư đạo đồng tu, ta liền tự nhiên mà vậy biết, bốn đạo đồng hành chính là ta bước vào đỉnh điểm thời cơ. Chương 631, nhân tộc cực kỳ trọng yếu vị trí. Chương 631, nhân tộc cực kỳ trọng yếu vị trí. Đây cũng không phải là giống ngươi lừa gạt bọn hắn đồng dạng, nói cái gì đến liền tự nhiên mà vậy biết, mà là chân chính đến liền biết. Lão Dê núi nói một đoạn nhiễu khẩu lệnh. Bất quá La Sầm nghe rõ, mà những người khác nhìn về phía La Sầm liền tốt giống đang nhìn một cái cặn bã nam. Nhìn ta làm gì, ta cũng không phải cố ý lừa gạt các ngươi. Phải biết, ta đối với cảnh giới cũng là kiến thức nửa đời, làm sao có thể tùy tiện mà nói cho các ngươi biết. Một bước này cẩn thận thế nhưng là sẽ trở thành lịch sử tội nhân, đem yêu tộc đưa vào thâm viên sự tình, đương nhiên cần thí nghiệm qua mới được. La Sầm nói đến nghĩa chính ngôn tử, nhưng mà đám người không phải rất thư, nhưng cũng nhất định phải nhận hắn tỉnh. Kết quả chính là La Sầm vẫn là nói ra, cho yêu tộc mang đến to lớn biến đổi. Nên nói mới nói, không nên nói cũng đã nói. Lão Dê núi hiện tại tạm thời là không biết rời đi nơi này, mà La Sầm mấy người cũng nên suy nghĩ một chút đằng sau đường đến cùng nên đi nơi nào đi. Trung Linh Sơn mạch từ sao động khôi phục bình tĩnh, mỗi một cái yêu hoặc nghiên cứu, hoặc tu hành, chuẩn bị vì tấn thăng mà cố gắng. Mà vạn tượng tố hồi du lịch mộng trải qua cũng thông qua dạng này như thế nguyên nhân tại yêu giới lưu truyền rộng rãi. Đương nhiên, tại xuất hiện thứ hai vị yêu tổ trước đó, ai cũng khó mà nói có hữu dụng hay không, có phải là hay không ngẫu nhiên. Chỉ có đi theo Lão Dê núi tự mình trải qua yêu, nghĩa vô phản cố khi cái kia nhóm đầu tiên làm liệu đầu tiên người. Cũng chính là hành động này, để Trung Linh Sơn mạch, để yêu minh tại sau đó yêu tộc bên trong cũng coi như được bá chủ. Thế giới đang tại lặng yên không một tiếng động phát sinh biến hóa. Những biến hóa này cho dù là một chút phàm nhân đều có chỗ cảm giác, mà biến hóa này sau đó quần quần sóng ngầm cũng lặng yên dao động. Thời gian đang không ngừng hướng về phía trước, lưu quang dễ trôi qua. Lão Dê núi tại Trung Linh Sơn mạch bắt đầu hắn dưỡng lao sinh hoạt. Mà đổi thành một bên, Thật Long không nghĩ tới, đầu này dê như vậy mãng, vậy mà một bước cùng mình tề đầu tịch tiến, đây thật cho hắn hù dọa. Bất quá cũng vì này bỏ ra đại giới, đang tại Trung Linh Sơn mạch dưỡng thương dưỡng lão, trong thời gian ngắn về không được. Mà Huyền Mặc lại một lần rời đi. Ứng Long tộc mời đi tham gia Đông Hải Long Vương Thọ Yến. Đương nhiên Thọ Yến vẫn là tiếp theo, chân chính chủ yếu là thương thảo Long tộc trong tương lai nên đi nơi nào. Nương theo lấy thời gian kéo vào, chuyện này đem lửa xém lông mày. Nhưng Long tộc các thủ một phương, muốn đem Cửu Giang Bát Mạch Long tộc tụ tập được đến cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thời đại sóng lớn vỗ vào dưới, cho dù là Long tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Chính là bởi vì Long tộc khổng lồ, cho nên bọn hắn mới là cái cao một cái kia, đem trực diện dòng lũ. Cho nên, Bắc Hải phát ra mời. Rộng mời thiên hạ Long tộc thủy tộc tiến về, đây tuyệt đối là không thua gì tiên đạo thiên bắt đầu nguồn luận đạo một việc trọng đại, thậm chí càng thêm trọng thể. Lần này Cửu Giang Bát Mạch hoàn toàn đáp ứng lời mời, dù là vô pháp tự mình tiến về, cũng điều động coi trọng nhất Long tử Long tôn tiến về. Phong Vân theo Long tộc đại động tác mà tập trung Đông Hải. Cùng tiên đạo, yêu tộc như vậy từng người tự chiến cục diện khác biệt, Long tộc mặc dù cũng nội bộ đánh đến chết đi sống lại, chỉ khi nào đối mặt cường địch, bọn hắn mới là nhanh nhất ngưng tụ thành một cỗ dây thường một cái kia. Thiên hạ Phong Vân gia chúng ta. Thật Long nhìn đến Thừa Đức Giang bên trên sóng gió không khỏi cảm khái nói. Bên cạnh Ngụy Minh đành phải thở dài một tiếng, hắn đã có thể đoán được trận kia chiến tranh bao la, đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Thật Long nhìn về phía Ngụy Minh hỏi. Đáng tiếc, nhân tộc rõ ràng khổng lồ nhất, lại chỉ có thể với tư cách được bảo hộ cái kia một phương, ngay cả phản kháng đều không phản kháng được. Tô Mục thường nói, thời đại này là nhân tộc thời đại, có thể. Ngươi đang thở dài cái này a, vậy ngươi có thể nghĩ xóa. Thời đại này đó là nhân tộc thời đại, chỉ bất quá nhân tộc cũng không phải là đứng trước mặt người khác, mà là với tư cách chư đạo đầu nguồn. Tiên đạo, thần đạo, Phật đạo, cho dù là ma đạo, những này chủ lưu con đường đều do nhân đạo mà lên. Thần đạo không cần nhiều lời, rất nhiều tín ngưỡng cấu trúc ra khổng lồ cơ sở thần hệ, để thần hệ đến lấy đo đạc thiên địa. Chuyển phàm thành tiên, trước vì phàm, mới tiên, tiên đạo là nhân đạo bên trong mở ra nhất là phồn đẹp hoa. Lại nói ma đạo, thất tình lục dục, tham sân si trầm nghi, đều là hệ tại nhân tâm, nhất niệm thần ma, nhất niệm ma phật, tam sinh ba đạo. Cuối cùng nói cái kia Phật, ẩn vào núi rừng, đi tại thành phố phường, cái thế giới này đều nhỏ nhìn Phật đạo tiềm lực. Đối với cá nhân ta mà nói không thích Phật đạo, nhưng lại không thể không thừa nhận cũng rất giống, nhưng lại khác biệt với thần giả vì Phật đà, đại cầu nguyện, đại hoài nguyện, đại cứu rỗi, mà những này toàn bộ đều là bởi vì người mà lên. Ngươi nói người có trọng yếu hay không? Thật Long cười nhìn về phía Ngụy Minh, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời như có điều suy nghĩ nói ra, lại nói, ai nói người loại không có phản kháng lực lượng, nhân đạo không phải còn tại sao? Nhân đạo thế nhưng là cùng tiên tiên thần linh có thâm cửu đại hận, xem trọng đi, đến lúc đó nhân đạo tất nhiên sẽ xuất thủ. Nhân tộc thiên tiêu, một bước lên trời thời điểm đến, ngươi khả năng đó là nhân đạo người chấp hành đâu? Ta. Ngụy Minh trong lúc nhất thời có chút mắt trợn tròn. Đương nhiên, vì thiên hạ này bất tính, ngươi nguyện ý không? Nghe được đây hỏi thăm, Ngụy Minh trầm mặc một lát sau gật đầu. Gặp tình hình này, Thật Long bán một cái nút, cũng không có nói thêm cái gì. Nhưng Ngụy Minh luôn cảm giác hắn biết một chút cái gì, bất quá cũng không có hỏi nhiều, ngược lại đổi một cái chủ đề, ngươi gần nhất trở nên lại ngại, không phải là muốn phóng ra một bước kia đi. Thật Long trên thân cái kia cố ly khai cảm giác là càng ngày càng dày đặc, rõ ràng liền đứng tại trước mắt có thể đụng tay đến, nhưng lại cho người ta một loại hoa trong gương, trăng trong nước, treo móc ở chân trời cảm giác, rất khó nhìn không thấu, không nói rõ, nói không rõ. Dựa theo thần côn một chút thuyết pháp đó là huyền diệu khó giải thích. Nhạy cảm cảm quan, còn kém một chút, bất quá cũng sắp. Đương nhiên, ta nói nhanh, khả năng cùng ngươi chỗ lý giải nhanh vẫn là có nhất định chênh lệch. Thận Long chậm rãi nói ra. Ha ha, đó nhất định là một đoạn dài đằng đẵng thời gian. Ngụy Minh cười một tiếng nói ra. Mười phần dài dằng dặc, hy vọng có thể gặp phải a. Nếu là không kịp bên trên đâu. Vậy ta chỉ có thể cùng cái kia dê đứng tại một khối, ngẫm lại đều khó chịu. Ngươi phải biết từng có lúc, ta có thể một đầu ngón tay nghiền chết đối phương, thật ứng nhân loại các ngươi câu nói kia, phong thủy luân chuyển. Thận Long giống như đùa giỡn nói ra. Ngụy Minh lắc đầu cũng không nói lời nào. Trên mặt sông, từng chiếc đã sớm chờ xuất phát tuyển chiến theo gió vừa sóng mà nhào về phía Lâm Quốc. Nói như thế nào đây, cuối cùng nhảy nhót một cái, không có nhảy nhót đứng lên. Lâm Quốc cuối cùng phản kháng, tại một tuần lễ giữa liền bị nổ tận gốc, Lâm Quốc hoàng đế bị một tiễn định chết ở trên tường thành. Quốc phá chỉ là tại trong chớp mắt. Lâu dài xa hoa lãng phí vô độ giá áo túi cơm, đổi lấy sẽ chỉ là tư duy dừng lại, mà không phải ngăn cơn sóng dữ. Những cái kia từ dân gian tuân gia đại tài thậm chí không kịp thi triển kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, quốc liền vong đến gọn gàng mà linh hoạt. Một mùa đông dày vò khiến cái này man di như là ác lang đồng dạng, tại Lâm Quốc trên thân tùy ý mà cắn xé lôi kéo. Chương 632, đường ai nấy đi chương 632, đường ai nấy đi nếu như nói những cái kia man di tiểu quốc như là đàn sói, cái kia yến triều quân đội tựa như là có xây dựng chế độ tạm võ trang đầy đủ quân đội, đây quân đội cường đại còn có kỷ luật, đối với những cái kia tản mạn quân đội đến nói quả thực là thần binh trên trời rơi xuống. Cũng liền ban đầu, những này man di tiểu quốc dựa vào ven bờ những gia tộc kia các phú thương thành lập được đến phòng ngự chống cự mấy lần, sau đó đó là bị quét ngang. Những cái kia từ Lâm Quốc chạy trốn tới yến triều người, lại một lần nữa đạp vào cố thổ thì đã là cảnh còn người mất. Man di tiểu quốc không hiểu chỉ huy cùng có thể cầm tụ phát triển, nếu không phải Lâm Quốc đã sớm nát đến căn cơ, bằng vào cho bọn hắn mượn là không thể nào đánh vào đến cũng hết sạch sức lực. Đương nhiên Man di tiểu quốc nhóm chỉ là không kiến thức, không có nghĩa là không có thưởng thức. Cầm được đi cầm không đi nệ, một phen thao tác sau liền dẫn vơ vét vàng bạc châu đáo rút lui. Tiến quốc đến, bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng như Lâm Quốc như vậy, đầu tiên là diêu võ dương ngoài một phen. Có thể đánh một hai trận sau liền thanh tỉnh lại, minh bạch đây không phải bọn hắn có thể người giả bị đụng đối thủ, thế là liền dứt khoát lui về sau. Những này Man di tiểu quốc bản thân liền không có nhiều như vậy quân đội, đồng dạng cũng không có hậu cần năng lực. Nói thật, tiến triều tướng lĩnh làm sao cũng không hiểu, dạng này một chi ba phen quân đội là làm sao đánh vào một cái mênh mông đại quốc quốc đô, còn thành công, đây quả thực là như là kỳ tích đồng dạng. Đáng tiếc Lâm quốc quân đội đã sớm chết, trốn, cái kia sừng sững tại đây mấy trăm năm quốc độ cũng tại một thanh đại hỏa phía dưới biến mất hơn phân nửa. Mà Lâm quốc tiền vương thất cũng xen lẫn trong chạy nạn bách tính bên trong chạy tứ tán. Tiến triều ngược lại là không thèm để ý, chinh phục nơi hiểm yếu, khai cương quét thổ, giờ phút này Yến quốc hoàng đế danh vọng đã cao đến có thể cùng khai quốc hoàng đế sóng vai trình độ. Mà Yến quốc đến, cũng không nhận được bao nhiêu chống cự. Bách tính đã sống không nổi nữa, chỉ cần có ăn đều phải chết, chỗ nào quản cái kia trên long ỷ ngồi đến cùng là ai. Giờ khắc này Ngụy Minh mấy năm cố gắng có tác dụng. Ngự giang quan bên trong, hắn chọn lựa không ít nhân tài, giờ phút này vừa vặn phát huy được tác dụng. Mà Vương Vi đó là trong đó một cái, hắn ban đầu vận khí không tệ, đọc qua mấy năm sách, tại thiên hạ đại loạn trước đó liền nâng ra di chuyển. Cuối cùng quanh đi quẩn lại đi đến Yến quốc. Tại Ngự Giang quan bị người thưởng thức, liền được sắp xếp quân viễn trinh bên trong. Giờ phút này ngồi thuyền tới đến xa cách 2 năm cố thổ. Mặc dù làm việc chỉ là bố thí tiểu quan lại, dù sao quốc phá vừa không đến bao lâu, trải qua man di tiểu quốc tàn phá, dân chúng đã sớm hoảng loạn. Bọn hắn cần quen thuộc giọng nói quê hương đến trấn an cảm xúc, đây cũng là bọn hắn những này tiểu quan lại tác dụng. Với lại Vương Vĩ mọc ra một tấm 10 phần có lực tương tác mặt, tại bố cháu thì cùng nạn dân trò chuyện hai câu, lơ đãng đem Yến quốc tốt quán thâu đến những người này trong đầu. Cái gì bọn hắn không phải đến chiếm lĩnh bọn hắn là đến cứu vớt bọn họ thỏa thuận. Kỳ thực muốn nói tại Lâm quốc gặp phải nhất ngoan cố chống cự, không phải bách tính, cũng không phải man di quân đội, thậm chí đều không phải là đến từ những cái kia lưu lạc nạn dân bên trong tôn thất, mà là văn nhân. Man di đánh lên lúc đến cũng đúng. Có thể vừa nhìn thấy man di đi, yến triều không hề giống man di như vậy thì cái kia cố chỉ điểm giang sơn khí thế liền lại trở về. Không ngừng quát mang yến triều bàng quan, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, một bên nghị muốn để yến quốc đem man di đánh lui sau đem quốc gia còn cho tôn thất. Không ngừng kích động bách tính, muốn đòi một câu trả lời hợp lý loại hình, trên ngày dưới tránh. Đối với cái này, Vương Vĩ cảm thấy những người này quả nhiên là ngu không ai bằng. Lâm quốc tại quốc đô bị phá thời điểm liền đã vong, còn cầm giữ lập sống sót tôn thất. Đừng nói những này tôn thất không có ngu đến mức nhảy ra bị những này văn nhân lợi dụng, liền nói nhảy ra lại như thế nào, tiền triều dương nghiệt thôi. Còn có những này tự cho là đúng văn nhân, hiện tại yến triều quân đội đang tại vây quét những cái kia man di quân đội cùng tự nhận là vương phản quân, không dành để ý đến bọn họ. Thật nếu để cho yến triều giành tay, chết như thế nào cũng không biết. Dạng này người vẫn là rất nhiều. Mặc ba vĩu quần áo, một bộ vì nước vì dân bộ dáng, lớn tiếng kinh dương, phảng phất hắn đó là chính xác, hắn là chúa cứu thế đồng dạng. Dạng này chúa cứu thế nếu là không có bố thí cháo cũng phải chết đói. Hắn thấy, dạng này người cũng không xứng lãng phí lương thực. Ngay từ đầu những ngày văn nhân vẫn là thu liễm, có thể qua một đoạn thời gian phát hiện cũng không có người quản bọn họ thời điểm, liền bắt đầu càng ngày càng bạo, càng ngày càng tùy ý làm bậy, lời gì cũng dám nói, sự tình gì cũng dám bình luận. Nước bọt bay loạn. Nhưng hắn không biết, càng như vậy, Tiến Triều liền càng là ưa thích. Tiến Triều không sợ dạng này lại ngu xuẩn lại hỏng người, sợ là những cái kia lại ngu xuẩn lại hỏng còn nhát gan người. Dạng này mặt người bên trên không hiện, nhưng nội tâm là khinh thường. Cho nên, những người ngu này cao điệu phát biểu, không ít có Trảm Yêu Ti tại trợ giúp, dù ý đó là đem những cái kia giấu ở trong đám người người móc ra. Đương nhiên, Trảm Yêu Ti cũng sẽ không thật để bách tính kích động. Không phải sao, liền có những này tiểu quan lại dùng trò chuyện giọng điệu đối với những người này phê phán, phần lớn người vẫn là không đốc, ai tốt ai xấu vừa xem hiểu ngay. Liền tính ngu xuẩn điểm cũng không có việc gì, tinh chuẩn sáng chọn, có trợ giúp càng tốt hơn quản lý. Những ngày văn nhân trên nhảy dưới tránh nhảy nhót hơn một tháng, đột nhiên có một ngày toàn bộ đều biến mất không còn một mảnh. Vương Vĩ mới biết được, Yến Quốc cũng không phải là mặc kệ, mà là thời điểm chưa tới. Lâm Quốc hiện tại quá loạn, mấy chục vạn quân đội rơi tại mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên, căn bản ngay cả cái tiếng vang đều không có. Đây là một cái đại công trình, với lại bằng vào mượn Yến Quốc, cũng ăn không vô khổng lồ như thế diện tích, chỉ có thể từng chút từng bước xâm chiếm. Nên giết giết, nên dùng dùng, quyết đoán. Những chuyện này Ngụy Minh liền không đúng bảo, đến lấy nhàn rỗi xuống dưới. Lần này khai cương khoét thổ tối thiểu đến làm cho Yến Triều tiêu hóa mấy chục năm, chí ít tại triều đình bên trong đều nhìn chằm chằm đây một khối thịt mỡ đâu, sẽ không xuất hiện bao lớn nhiễu loạn. Có đôi khi hắn cũng không thể không cảm thán, thịnh thế thật đến. Đi theo quân đội tiền đến, còn có rất nhiều thương hội, rất ngắn thời gian bên trong liền tại Lâm Quốc bên trên trải rộng ra. Vật tư tràn đầy, vũ lực trấn áp, là yên ổn tiền đề. Mỗi một ngày Lâm Quốc đều tại biến tốt, không có khe hở dính liền, từ địa ngục đến thiên đường, đối với bách tính cảm quan là như thế này, cho nên chống cự âm thanh rất nhỏ, nhưng không phải là không có. Người càng nhiều luôn có chút yêu ma quỷ quái quấy rối. Những này tại đều không liên quan Ngụy Minh sự tình gì, hắn cần thừa dịp những cái kia rắc rối khó gỡ thế ra đem ánh mắt chuyển qua Lâm Quốc thì, thừa dịp cái này đứng không suy yếu bọn hắn. Những này u ác tính Ngụy Minh cho tới bây giờ chưa từng quên, chỉ là ẩn mà không phát mà thôi. Hiện tại thời cơ không sai biệt lắm, cũng nên thực hành hắn nguyên bản liền định tốt kế hoạch. Mà lần này Ngụy Minh tới chính là cùng Thận Long tạm biệt. Hắn muốn về kinh đô đi, những năm này xa cách để hắn rất là nhớ nhà, cũng có hắn đáp tận sứ mệnh muốn làm. Thận Long cũng không hề rời đi, hắn ở đâu đều như thế, huống hồ Tô Mục còn tại Ngự Giang quan đâu, cho nên lần này thật cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Chương 633, trả sạch chương 633, trả sạch Thận Long ngược lại là không có bao nhiêu ly biệt vẻ u sầu. Mỗi người đều có mỗi người lý tưởng, huống hồ cũng không phải không thấy được, chia chia hợp hợp chính là thái độ bình thường. Ngụy Minh đáng tiếc duy nhất đó là không có thể cùng Tô Mục tạm biệt, bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Hiện tại ngay cả Thận Long cũng không dám tới gần cái kia một phiến khu vực, Ngụy Minh trước khi đi, Thận Long đem vùng này ra mua, sau đó hoàn toàn phong tồn đứng lên. Cũng không biết Tô Mục hiện tại tình huống thế nào. Lần này Ngộ Đạo cùng cha để lọt bổ sung so dĩ vãng cần thiết thời gian còn muốn dài, với lại động tĩnh cũng càng lớn. Cũng chính là ta. Thận Long cảm khái nói ra. Bất quá loại cảm giác này cũng không phải là rất mỹ diệu, đây để hắn có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hiện tại vẫn là chuyên chú vào tự thân a. Nghĩ như vậy, đột nhiên sắc mặt biến đổi, con chuột này làm sao chạm vào đi? Cả người biến mất tại chỗ, lại một lần nữa xuất hiện đã tại địa lao bên trong. Nhìn đến cái kia quạt nguyên bản bị dán đầy phù lục cửa được mở ra, nhìn đến phía sau cửa tiêu tán đi ra khí tức, Thận Long không tiếp tục tiến về phía trước một bước. Theo lý mà nói, hắn hẳn là phát giác được mới đúng, có thể trên thực tế, hắn hoàn toàn không có phát giác được mảy may, hay là bởi vì phù lục bị xúc động, hắn mới có cảm giác. Trên mặt hiện ra quái dị biểu lộ, nghĩ như vậy đến cũng chỉ có một khả năng. Đây cũng không phải là trùng hợp, cái kia chính là cố ý hành động. Tô Mục đến cùng gặp cái gì, còn có cái kia tiến vào bên trong phạm nhân lại có cái gì chỗ kỳ lạ, những này hắn đều không được mà biết. Lắc đầu, hiện tại Tô Mục chỗ cảnh giới ngay cả hắn đều lý giải không được. Đưa tay đem môn kia đóng lại, phù lục từng cái hồi quy nguyên vị, đem những cái kia khí tức lại một lần nữa mà ngăn cản. Trước đó, một thiếu niên đỉnh lấy một đầu lộn xộn tóc đi vào một cái trung niên người trước mặt, cùng hắn đồng dạng thiếu niên còn có mấy chục cái. Bọn hắn trung đại phần lớn là tại vượt qua thừa Đức Giang may mắn sống sót, cũng chỉ có bọn hắn sống tiếp được. Nhỏ một chút 11-12 tuổi, lớn một chút 14-15 tuổi. Dạng này niên kỷ tăng thêm cơm một trận no bụng một trận, nhìn lên đến nhỏ gầy. Mà Ngự Giang quan ngoại thành Ngư Long hỗn tạp, những này vai không thể gánh tay không thể nâng người liền không có sống sót sinh kế, muốn sống sót nhất định phải nghĩ biện pháp, trộm cắp ăn cướp, chỉ vì sống sót. Kỳ thực phần lớn vẫn là trộm. Chỉ bằng mượn nhỏ gầy thân thể, giành được qua ai. Nhưng Tam giáo cửu lưu đều có các nói, trộm cũng giảng cứu môn đạo. Có người cơ linh cái kia sống được liền tốt, có người tay chân bộ bể, bị người phát hiện tránh không được một trận đánh đập. Vận khí tốt, hạ giận, vận khí không tốt, thi thể chỉ có thể bị ném vào thừa Đức Giang cho ca ăn. Trần Đông. Tại. Lừa nhắc ngữ điệu tại một đám trai trai thiếu niên bên trong vang lên. Chính là mới vừa rồi một cái kia tóc như cỏ dại đồng dạng thiếu niên. Làm bọn hắn một chuyến này tóc dài là không có, đừng nói thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, bọn hắn có thể sống sót cũng không tệ rồi, càng muốn hồ tóc ngắn cũng càng tốt quản lý. Cái thiếu niên này chính là trong nhóm người này nhất cơ linh một cái kia, không ngừng thủ pháp, còn có cái kia tùy cơ ứng biến năng lực cũng là người nổi bật, thậm chí mạnh hơn một chút người trưởng thành. Thủ pháp tốt, sống được cũng không tệ, so với những người khác gầy gò khuôn mặt, hắn trên mặt vẫn còn có chút thịt. Lần này thế nhưng là một cái đại đan, ngươi có dám hay không? Thiếu niên ngữ điệu vẫn như cũ lời nhác, có cái gì không dám, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, đây chính là các ngươi dạy. Rất tốt, vậy hôm nay liền cùng chúng ta cùng đi hành động a. Có thể hỏi một cái là cái nào một nhà sao? Thiếu niên hỏi. đây Ngự Giang quan tới tới lui lui cứ như vậy mấy nhà, đại đan hẳn là không muốn sống nữa. Đây một đơn vẫn thật là gan nhỏ chết đói. Thiếu niên lúc này mới thu hồi lời biếng, nghiêm túc nhìn về phía trước mặt người trung niên này, ngươi không muốn sống nữa, nơi đó ngươi cũng dám đi. Làm sao sợ? Đừng dùng phép khích tướng kích ta, ngươi hẳn phải biết nơi đó là ai địa bàn. Chỉ bằng cho chúng ta mấy cái, có đi không về. Nếu như nói nơi đó nói, chuyến này ta thì không đi được, ta thả rằng đi Ngụy đại nhân ra chạy một vòng, cũng không đi chỗ đó bên trong. Thiếu niên nghiêm túc nói ra. Nhưng mà trung niên nhân lần này cũng thu hồi mỉm cười biểu lộ, cái kia nhắm lại ánh mắt lộ hung quang. Cười thời điểm là khẩu Phật tâm xả, không cười thời điểm càng là nguy hiểm, lần này, khác biệt tự tuyệt, huống hồ, những cái kia quan phủ người đều rời đi, nơi đó phong tỏa nhiều năm như vậy, cũng không có để lộ ra đến một điểm, nhất định rất khó lường đồ chơi. Các ngươi cũng biết, ngươi chẳng lẽ là vì tiền, ngay cả mệnh đều phải ném bảo, thứ ta khó mà phục bồi. Thiếu niên có thiếu niên quật cường, có chừng có mực không cho, nên đón trung niên ánh mắt hồn nhiên không sợ. Trong lúc nhất thời giữa hai người không khí dương cùng bạc kiếm. Cuối cùng, vẫn là trung niên nhân mềm nhũn ngữ khí, lần này thật cự tuyệt không được, không chỉ là tiền, còn có nợ nhân tình. Lại nói, những cái kia quan phủ đi, đồ tốt hẳn là bị cầm đi, đó là đi vào đi một vòng mà thôi. Hắn rốt cuộc muốn tìm cái gì? Không có đồ tốt, đáng ra dựng vào nhân tình. Chẳng lẽ đem ta làm đồ đần buồng địch? Ân. Trung niên nhân rõ ràng kiên kỵ, có thể trước mặt cái thiếu niên này mặc dù tại một chuyến này không mấy năm, nói cơ linh đây tuyệt đối là thấp nói, đây tuyệt đối là một nhân tài. Ngắn ngủi hai năm ở giữa thủ đoạn đều bị bộ đi không nói, còn có thể đem những cái kia lão thủ đùa bỡn xoay quanh. Lần này rất nguy hiểm, không có hắn thật đúng là không được. Lời nói thật cùng ngươi nói đi, lần này chúng ta quá khứ là đi mở một cánh cửa, một cái đặc thú môn. Những cái kia quan phủ người mặc dù đi, nhưng môn cùng môn bên trong đồ vật không có mang đi. Để ta quá khứ cũng là tìm kiếm chút vận may, thật nếu để cho chúng ta đi lên liều mạng, chúng ta cũng không cách nào, còn không bằng tìm những cái kia giết người như ma. Cho nên lần này thật là mở cửa, bất quá môn này có chút đặc thù là được. Trung niên nam nhân nói xong nhìn về phía thiếu niên. Ngươi có bản lĩnh, nói không chừng có thể làm được, hoàn thành ta cho ngươi số này. Trung niên nhân giơ ra bốn cái ngón tay. Thiếu niên nhớ phút chốc lắc đầu. Trung niên nhân vừa định muốn nói thứ gì, thiếu niên ngắt lời nói, hãy nghe ta nói hết, ta không cần tiền, đây một đơn ta tiếp, nhưng tiếp xong đây một đơn sau đó, còn ta giấy bán thân. Lời này vừa nói ra, trung niên nhân sắc mặt âm trầm chút. Ngươi muốn rời khỏi? Đương nhiên, ngươi cảm thấy ta sẽ cả một đời tại đây ngoại thành sao? Ban đầu mặc dù ký đây giấy bán thân, ta không có bao nhiêu bán luôn, dù sao tại như thế tình huống dưới, có thể hay không sống sót cũng là một cái ẩn số. Ngươi đã cứu ta, cho một miếng cơm, đó chính là thiếu một cái mạng, cho nên những năm này, ta chịu mệnh nhọc, mặc kệ làm cái gì ta đều vui vẻ tiếp nhận. Nhưng lần này, ngươi cũng đừng đem ta xem như đồ đần buồng địch. Bọn hắn cũng không phải quan gia, đây chính là Trạm Yêu Ti, này danh đầu cho dù là ba tuổi hài đồng đều như sấm bên hai. Bọn hắn lưu lại đồ vật, các ngươi tự vấn lòng một cái, sẽ là vật gì tốt sao? Trần Đông mỗi chữ mỗi câu đều là lời nói thật. Ta lần này bán là mệnh, hoàn thành lần này, ta thiếu ngươi mệnh liền trả sạch. Chương 634, mở cửa chương 634, mở cửa ngươi. Trung niên nhân ánh mắt phức tạp, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đây Trần Đông vốn cũng không phải là vật trong ao, ban đầu là vận khí tốt mới đem thu lại, có thể để hắn từ bỏ dạng này một gốc cây dụ tiền, hắn là thật không bỏ được. Ngươi cảm thấy thế nào? Trung niên nhân cắn răng một cái mở miệng, tốt. Đương nhiên ngoài miệng nói đến tốt, tâm lý nghĩ như thế nào liền không được biết rồi. Bất quá Trần Đông cũng không thèm để ý, mặc kệ miệng đáp ứng, vẫn là ký tên đồng ý đều như thế, miệng nói là lời nói xuông, ký tên đồng ý cũng có thể biến thành một tờ giấy lộn. Hắn Trần Đông có mình nguyên tắc, đã đáp ứng, Trần Đông liền sẽ rời đi, đối phương phản không đổi ý đều không kém, đối phương tuyệt đối sẽ đổi ý bất quá bọn hắn ngăn không được mình, ngăn lại mình chỉ là trong lòng đạo đức thôi. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, quá khứ ân oán, đến lúc này chấm dứt. Thời gian 2 năm, còn chưa đủ lấy khiến cái này người hoàn toàn nhận biết mình. Có thể, để hắn không nghĩ tới là, dạng này điều kiện đây người vậy mà cũng sẽ đáp ứng, lần này ngược lại để Trần Đông trọng thị nữa mấy phần. Đây là cho bao nhiêu chỗ tốt à, mà ích lợi càng cao càng nguy hiểm đạo lý hắn 3 tuổi liền hiểu. Xem ra, Trạm Yêu Ti lưu lại đồ vật không đơn giản á cũng không biết là nào không sợ chết. Nói lên đến, cái kia một mảnh địa khu tại Trạm Yêu Ti sau khi đi bị Thận Tự Thương Hội mua xuống phong tồn. Xem ra lần này xuất thủ người tìm được. Thận Tự Thương Hội à, đồng dạng là một cái đại thế lực, bởi vì bạc lương hành lang mà xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong, trong chiều đồng dạng có người, cùng ngụy các lao giao hảo. Trên giang hồ, càng là có tông sư cấp khác nhân vật tọa trấn, đọ sức Giang Trần Đảo đến nay vẫn là đại trưởng quỹ. Có tiền, có quyền, hữu lực, dạng này thế lực đầy đủ được xưng tụng chúa tể một phương, tại Yến Triều lục đại thương hội bên trong cũng nằm ở ba vị trí đầu chỗ ngồi. Phải biết, đây lục đại thương hội cái nào không phải trăm năm truyền thừa, so với cái khác thương hội, Thận Tự Thương Hội tuổi trẻ đến quá phận, đây cũng là lọt vào khinh thị nguyên nhân. Thật sự là một cái phiền phái sự tình, A Trần Đông cảm thán, hắn mới vừa nói cũng không phải lời nói dối, lần này thật cần lấy mệnh tương bác. Tại bọn hắn dạng này tam giáo cửu lưu tụ tập địa phương, những này đại thế lực vậy cũng là như sấm bên tai đồng dạng tồn tại, không phải bạn bất đắc dĩ không có người nguyện ý đắc tội. Cũng không biết những người kia cho trung niên nhân kia rót cái gì thuốc mê, vậy mà như thế không quan tâm. Cùng Thận Tự Thương Hội dạng này tồn tại so sánh, bọn hắn cùng lưu manh một cái cấp bậc. Người ta nhấc nhấc tay đều có thể nghiền chết mình. Sự thật cũng là dạng này, nếu không phải người sau lưng liên tục cam đoan những thủ vệ kia bọn hắn sẽ giải quyết, chân chính muốn làm đến chỉ có mở ra cái kia một cánh cửa là được rồi, trung niên nhân kia cũng sẽ không đáp ứng. Lần này sở dĩ chọn bọn hắn cũng là bởi vì Trần Đông tên tuổi, cùng bọn hắn không có danh tiếng gì cũng có cực lớn quan hệ. Phải biết, những quái vật khổng lồ này mạng lưới quan hệ rắc rối khó gỡ, quả thật bọn hắn có thể tìm những cái kia lợi hại hơn, nhưng những này danh khí lớn lợi hại bản thân liền là những quái vật khổng lồ này theo dõi mấu chốt. Một cái tác động đến nhiều cái, người trước một giây tìm tới người, sau một giây người ta khả năng cũng bởi vì động tĩnh mà có chỗ cảnh giác. Bất kể có phải hay không là đối với mình động thủ, đây chính là những quái vật khổng lồ này lực lượng. Đứng được đầy đủ cao, rất nhiều chuyện là không có bí mật. Cho nên lục đại thương hội dù là lẫn nhau thấy ngứa mắt cũng cầm đối phương không có cách nào. Ban đầu thận tự thương hội quật khởi cũng không phải không có gặp phải trở ngại, nhưng trưởng thành đứng lên cùng chưa trưởng thành đứng lên là hai cái bộ dáng. Khi đó thận tự thương hội tại đỉnh trụ đợt tấn công thứ nhất thời điểm, sau này kế hoạch liền biến mất, đây cũng là một loại khác loại đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Bá chủ cấp bậc thực lực, ngoại trừ mình nội bộ, phần ngoài là không thể nào bị công phá, hoàng đế cũng không được, chứ đừng nói là hoàng thất. Thành Vương như bước đi, còn không phải trở thành thận tự thương hội bản đạo. Ban đầu hàng ra một phương đại tài chủ nói không có liền không có, đó có thể thấy được hàm kim lượng đi. Lần này, tại trung niên nhân trong mắt, vậy coi như được là lớn mật, thiên đại đơn. Có tại còn lại ngũ đại thương hội trong mắt, khả năng chính là vì thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút đây thận tự thương hội đến cùng đang làm thứ gì. Thành công tốt nhất, không thành công tổn thất cũng bất quá là một đám không thể làm chung pháo hôi, cũng liền đi qua, mấy cái thương hội cũng sẽ không chân chính bệnh mặt. Dù sao bọn hắn hiện tại càng nhiều ánh mắt tại Lâm Quốc, mà không phải tại Ngự Giang Quan. Nghĩ rõ ràng những này Trần Đông thở dài một hơi. Có thể không thở dài nha, chính hắn đó là cái kia pháo hôi chi nhất, khó á nhưng tựa như trung niên nhân kia nói, không có biện pháp cự tuyệt. Đây chính là tiểu nhân vật bi ai. Nghĩ đến Trần Đông nắm chặt cổ tay, hắn nhất định phải trở thành đại nhân vật, dưới một người trên vạn người loại kia. Ban đầu ở trong đám người len lén liếc một cái Ngụy Minh, liền tại hắn trong lòng lưu lại là cấn, nhìn đến thường thường không có gì lạ, nhưng đưa tay ở giữa liền có thể quyết định vô số người sinh tử. Thiếu niên hùng tâm tráng trí. Vài ngày sau, Trần Đông liền đi theo một đám lao trong tay cùng một chỗ tiến nhập cái kia chật như nêm tối một chỗ dưới mặt đất công trình bên trong. Những thủ vệ kia bị những người khác dẫn dắt rời đi, thừa dịp dạng này đứng không một đám người nối đuôi nhau mà vào. Mang theo bọn hắn đều là một cái mang theo mặt nạ nam nhân, này mặt nạ cùng Trảm Yêu Ti thiết diện khác biệt, chất gỗ trắng sơn. Là một cao thủ. Chí ít tại Trần Đông cảm giác bên trong là như thế này. Mà người đeo mặt nạ kia rẽ trái rẽ phải đem bọn hắn dẫn vào, giữa đường cũng không có gặp phải bất kỳ ngăn cản. Chủ yếu là Thận Long cũng không có nghĩ đến có người sẽ đối với nơi này hiếu kỳ, là không nghĩ tới hay là tại trong tiềm thức bị ảnh hưởng vậy liền không được biết rồi. Thận Long suy đoán là người sau, cho nên hắn đối với Tô Mục vị trí cảnh giới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Loại này nhuận vật tế vô thanh can thiệp, thậm chí có thể can thiệp đến hắn, không dám nghĩ lại, quỷ thần khó lường, quỷ thần khó lường a, cái này dưới mặt đất công trình không biết sâu cạn, cũng không biết vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực mới dưới đất đào ra bao lớn không gian, dù sao hiện tại bọn hắn không được biết. Đi tại thang lầu bên trong, xung quanh là từng chiếc cảnh giới đèn đồng. Yếu đất hỏa quang chỉ có thể chiếu sáng tiến lên một đoạn ngắn lộ trình. Mà bọn hắn dù là đã dùng nhẹ nhất bước chân, tại dạng này hoàn cảnh bên trong vẫn như cũ rõ ràng, còn có thể nghe thấy mình tiếng hít thở tiếng tim đập. Trần Đông cũng cảm giác được không hiểu hoảng hốt, hắn muốn có loại cảm giác này tuyệt đối không chỉ mình một người. Cái kia sâu không thấy đáy dưới cầu thang không biết giấu giếm thứ gì. Nương theo lấy thâm nhập, phía trước đột nhiên xuất hiện một trận ánh sáng. Đây ánh sáng đánh vào đám người trên mặt, giống như cũng không phải là thắng lợi thử quang, mà là càng thêm thâm thúy địa phương. Bước vào ánh sáng trong ngay mắt, chói mắt quang mang để ở đây tất cả mọi người đều híp mắt lại. Khi lại một lần nữa mở to mắt thời điểm, hoàn toàn bị trước mắt một màn này cả kinh hít sâu một hơi. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế quỷ phủ thần công địa phương. Dù là đó là đây một mảnh dưới mặt đất trống rỗng, cũng đầy đủ rung động. Không biết nơi nào đến ánh sáng đem mảnh này không gian thắp sáng. Chương 635, người đi chương 635, người đi mà Trần Đông cũng giống vậy biểu lộ, bởi vì hắn thấy được cái kia một cái hắn muốn mở cánh cửa, có chừng gần cao 3 trượng môn, đây đã so đại đa số cửa thành cũng cao hơn ra không ít, cũng không biết đây một cánh cửa là vì ai mà làm. Đương nhiên to lớn cánh cửa cũng không trở thành để nhóm này người rung động. Chân chính để cho người ta rung động là trên cửa kia trên tường dán đầy lít nha lít nhít lá bùa, những lá bùa này phần lớn đều tản ra hủy quang, để cho người ta có một loại không tốt dự cảm, trong này đến cùng ẩn giấu đi cái gì, không, hoặc là nói phong ấn cái gì. Lập tức liền để không ít người lên chống lui quân. Loại này quỷ dị tràng cảnh vẫn là không cần động tới nó cho thỏa đáng, chốc lát đục vào, vạn nhất đã quay dày trong đó thứ gì, không có Trảm Yêu Ti, vậy bọn hắn đều phải cùng một chỗ xong đời. Giờ khác này ngay cả cái kia mặt nạ trắng người cũng trầm nghi. Đến cùng muốn hay không mở ra cánh cửa này, dù sao khó mà nói, trong này thật là Trảm Yêu Ti phong ấn yêu tà. Gió hô hô mà gợi lên lấy, để ở đây người lên một thân nổi da gà, không nói đến đây là dưới đất, mà duy nhất thông đạo tại bọn hắn sau lưng, đây cũng là chỗ nào thổi lên đến gió. Đây gió thổi qua lá bùa phát ra xa xa âm thanh, tràng cảnh càng ngày càng quỷ dị. Mở vẫn là không mở. Có người run run rẩy rẩy mà hỏi thăm. Mở. Mặt nạ trắng nam nhân mở miệng nói ra. Không ít người liền lên trước cũng không dám, huống chi là đi mở cánh cửa kia, đều ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi do dự. Mặt nạ trắng nam nhân thúc giục nói, thất bại khác nói, nếu là liền lên đi cũng không dám đi lên, cái kia sau đó bất kể như thế nào, tiền đều là muốn thu trở về. Có thể cho dù là nói như vậy, vẫn không có một người dám lên tiến đến xem xét. Chỉ có Trần Đông ý động, đây người nói đến không có sai, liền lên trước xem xét cũng không dám, thù lao kia tất nhiên là không có khả năng cho. Không có thù lao, vậy mình cùng trung niên nhân kia chỗ nâng lên giao dịch tự nhiên coi như thôi, lần sau muốn nhắc lại căn bản là không có khả năng phát sinh, vậy bây giờ chỉ có thể nói liệu một phen. Nghĩ như vậy, hắn từng bước từ trong đám người đi ra. Khi nhìn đến rốt cuộc có người muốn nếm thử một phen về sau, mặt nạ trắng cũng là thở dài một hơi, hắn sợ là sợ những này bất nhập lưu người ngay cả chạm qua cũng không dám, đụng phải không có mở ra hắn cũng tốt có thể hướng những người kia bằng dao. Trần Đông từng bước một đi hướng cánh cửa kia phi, cũng không biết có phải hay không mình ảo giác, bên hai tiếng gió gào thét càng ngày càng nặng trọng. Ngắn ngủi này mấy chục mét cách hắn đi cực kỳ lâu. Lâu đến hắn dạng này đối với thời gian rất mẫn cả người đều có loại rối loạn cảm giác. Thẳng đến cánh cửa kia đập vào mi mắt, hắn mới cảm nhận được chân chính cảm giác các bách, trên cửa tre kín lá bùa cũng trong nháy mắt đình chỉ đồng đưa. Hắn móc ra công cụ điểm một cái lá bùa kia, không có bất kỳ cái gì cái khác phản ứng, lúc này mới thở dài một hơi đưa tay để lên. Vừa mới đụng vào lá bùa, có chút thô ráp đánh bóng cảm giác, trừ cái đó ra cũng không có bất kỳ dị tượng. Trần Đông nhẹ nhàng một bóc, tấm bùa này giấy liền bị bóc xuống dưới, rất nhẹ nhàng, cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Đám người thấy thế cũng lớn mật đứng lên. Lại có mấy người tiến lên, đều không ngoại lệ, những lá bùa này đều bị nhẹ nhõm từng cái bóc. Đánh giá trong tay lá bùa, đều nói không ra cái nguyên cớ. Khi nửa cánh cửa lá bùa toàn bộ bị rớt xuống, lộ ra môn hình dáng. Cánh cửa này bên trên nhưng cũng rơi xuống một thanh thanh đồng khóa. Các ngươi có thể mở ra sao? Mặt nạ trắng thanh niên hỏi. Thử một lần mới biết được. Tại biết tạm thời không có nguy hiểm thời điểm, mấy người tâm tư cũng linh hoạt đứng lên. Có người vận khởi khinh công mấy bước giữa liền bay lên mà lên, nắm lấy cái kia một thanh khổng lồ thanh đồng khóa đánh giá. Có người căn cứ bề ngoài hiện lộ ra lỗ thủng chuẩn bị công cụ. Trần Đông cũng không có nóng lòng biểu hiện ý tứ, hắn lui lại mấy bước, nghiên cứu trong tay lá bùa. Những lá bùa này bị giật xuống về sau, dùng chu sa vẽ đồ án đã ảm đạm không ít, nhưng tại hắn trước mắt phảng phất vẫn còn đang lưu động. Thần dị a, không biết lá bùa này có tác dụng gì, nhưng tuyệt đối không đơn giản. Ngắm nhìn bốn phía về sau, phát hiện đám người ánh mắt đều tại quan sát cái kia đem treo ở giữa không trung khóa thì, vụ trộm cầm mấy tấm xếp đứng lên để vào trong tay áo. Mà bên kia đã bắt đầu tại mở khóa. Thật bắt ban võ nghệ bên trên, cũng mặc kệ là mô phỏng chìa khóa hình dạng cũng hoặc là không ngừng thu nhận công nhân cố khiêu động quá tầm, thậm chí là bạo lực phá giải đều không có thể thành công. Làm cho đầu đầy mồ hôi cũng là công dã tràng. Còn có mấy người cùng Trần Đông đồng dạng quan sát đến, thấy loại tình huống này cười lạnh một tiếng, ổ khóa này xem xét cũng không phải là phản phẩm, làm sao có thể sử dụng đơn giản như vậy thủ pháp. Không thử một chút làm sao biết, liền ngươi ở bên cạnh nhìn, ngươi có năng lực ngươi đến thử xem a. Người kia cười khẩy, thử một lần liền thử một chút. Nói đến mấy bước giẫm trên cửa lấy tay không ngừng đụng vào trên cửa, thẳng đến sờ đến một chỗ rõ ràng dị dạng xúc cảm, nhẹ nhàng mà đè xuống. Chỉ nghe rắc một tiếng cơ quan vận động, đồng khóa triển khai trong nháy mắt, cửa lớn mặt ngoài hở ra từng cây cột đá, ở vùng trung tâm hình thành một cái hoàn mỹ mâm tròn. Cái này xoay tròn bàn bắt đầu chuyển động, mỗi chuyển động một điểm, liền cùng cụt một tiếng, phảng phất tại đếm ngược đồng dạng. Thẳng đến vang chín lần sau lại một lần khảm vào môn bên trong, cả cánh cửa giống như là bị kích hoạt lên đồng dạng. Nguyên bản nhìn đến lấy Trần Đông trong lòng một tiếng không tốt, vô ý thức hô lên âm thanh, đều né tránh. Cả người dẫn đầu nhảy ra. Nhưng mà đây một tiếng vẫn như cũ kêu hơi trễ. Tại mọi người còn không có kịp phản ứng trước đó, từng cây hình vuông cột đá từ trên trời giáng xuống, đem những cái kia không thể tới thì thối lui, còn đứng ở tại chỗ người nện thành thịt nát. Máu tanh hương vị từ không gian dưới đất bên trong truyền đến, nhưng huyết nục lại quỷ dị biến mất tại trên sàn nhà, chết không có chỗ chôn. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, sống sót người may mắn. Chết đi người, liền chết. Đây là bọn hắn tới đây gặp phải cái thứ nhất khó khăn. Cái kia mặt nạ trắng nam nhân đến Trần Đông bên cạnh hỏi, ngươi nhìn ra cái gì? Mâm tròn kia chuyển động âm thanh một tiếng vang lên qua một tiếng, đến lúc cuối cùng cái kia một cái khảm vào trong đó thì, đỉnh đầu truyền đến khẽ chấn động, còn có rơi xuống cho bụi. Trần Đông nói như thế, cũng không đợi đám người chậm một hơi. Mâm tròn kia lại một lần nữa bắn ra, chuyển động đứng lên. Cùng cụ cùng cụ cùng cụ cùng cụ từng tiếng vang động như là bùa đòi mạng đồng dạng đánh tại mọi người trong lòng. Một đám người liều mạng hướng lấy lúc đến thông đạo chạy tới. Cái lối đi này từ đầu đến cuối đều mở ra, mà cái này cơ quan ban đầu chẳng yêu ti làm được cũng không phải vì giết người vẫn là làm sao, vì là để những chuyện tốt kia giả rời đi mà thiết kế. Cho nên mâm tròn kia như là đồng hồ quả lắc đồng dạng có vang 9 lần nhắc nhở nguy hiểm, mà khi đến đường cũng không có phong bế. Khi nguy hiểm phủ xuống thời giờ, người phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Mà vừa vận thông đạo cũng tại, cho nên phần lớn người đều lựa chọn trốn. Nhưng mặt nạ trắng nam nhân không nghĩ như vậy, như thế thiết kế nói rõ đây phía sau thật tồn tại thứ gì. Hắn nhìn về phía Trần Đông. Ngươi cho ta đi mở cửa. Chương 636, tình huống có chút không đúng chương 636, tình huống có chút không đúng mệnh lệnh này ngữ khí không cho cự tuyệt. Hắn cũng coi là đã nhìn ra, thiếu niên này là đây một đám người giữa bầu trời phú tối cường đại một cái kia, nói không chừng thật có thể mở ra cái kia một cánh cửa cũng có nói. Nhưng nếu là thất bại, chết cũng không có việc gì, dù sao cũng không phải mình chết, hắn đầy đủ giao nộp là được rồi. Nói đến một tay lấy thiếu niên ôm đứng lên, cánh tay vừa dùng lực ném về cái kia một cánh cửa phi. Trần Đông đối với dạng này tình huống cũng là có tâm lý chuẩn bị, nhưng thật gặp, khóe miệng vẫn là hết lên, thật là không đem người khi người nhìn a đúng lúc này. Vang chín lần về, cột đá đột nhiên rơi xuống, lần này, cột đá số lượng so với một lần trước càng nhiều. Loại này tình huống ngoài ý muốn để mặt nạ trắng nam nhân thẩm nghĩ không tốt, điều này nói rõ bọn hắn đủ khả năng nếm thử thời gian là có hạn. Mà giữa không trung Trần Đông, tại cột đá rơi xuống thì, tá lực đả lực đẳng chuyển Nazi mà tại cột đá ở giữa xuyên qua, chiêu này càng làm cho mặt nạ trắng đều kinh ngạc. Ngươi, lần sau nói một tiếng là được, không cần như vậy thô lỗ. Mâm tròn lần nữa văn ra tính theo thời gian, mà những cái kia cột đá cũng không có đánh trở về. Trần Đông nhìn đến trước mặt mâm tròn, hắn cũng không có trước tiên đi nghiên cứu nên như thế nào mở ra, mà là đang quan sát, như thế nào tại lần sau cột đá đột kích thì sống sót. ánh mắt đảo qua cánh cửa kia, không biết là vận khí vẫn là đặc biệt vị trí, hắn phát hiện môn này môn xuôi theo cùng cột đá rơi xuống giữa có khe hở. Hắn thử một cái, hốc bụng vừa vặn. Trần Đông con mắt nhắm lại, nội tâm nhẹ đến ba tiếng, chỉ nghe một tiếng quen thuộc cùng cụm âm thanh về sau, trên mặt lướt qua một trận cuồng phong, cột đá xoa hắn mặt lướt qua. Một lần, tất cả cột đá toàn bộ rơi xuống, đem trước mặt không gian điển tràn đầy đường đường. Trần Đông hơi thở, khí tức đánh vào cột đá bên trên lại trở về, hắn phảng phất bị vây ở một cái bịt kín không gian bên trong, chỉ để lại một cái khe hở. Hy vọng mình vận khí tốt một điểm. Thời gian từng chút qua khứ, đầu này trong khe hở không khí bắt đầu trở nên mỏng manh đứng lên. Thiếu niên vẫn còn đang trong lòng đếm lấy đếm, tận lực khống chế mình hô hấp, để trong này mỏng manh dưỡng khí có thể kiên trì lâu hơn một chút. Thời gian từng chút qua khứ, không biết đi qua bao lâu, trong không gian không có cái khác âm thanh, yên tĩnh vô cùng, chỉ có trái tim nhảy lên âm thanh, hòa hoãn đến không thể lại chậm tiếng hít thở. Khắp khuôn mặt là mồ hôi, bế tắc không gian bên trong nương theo lấy hô hấp số lần biến nhiều, đây trong khe hở trở nên nóng lên đứng lên. Trần Đông cảm thụ được tử vong từng chút hàng lâm, cảm giác sợ hãi quét sạch toàn thân, đó là không thể tránh né. Không biết qua bao lâu, trong vòng mấy cái hít thở, vẫn là một nén nhang, không biết. Đây một cái nháy mắt hắn hô hấp loạn, hắn nhịp tim cũng bắt đầu mất cân bằng. Cái này muốn chết, chết thật đúng là qua loa. Mình kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn còn chưa có bắt đầu đâu. Ta còn không có thể nhấm nháp những cái kia sơn hào hải vị mỹ vị đâu, nghe nói rượu ngon tư vị cũng không tệ, đáng tiếc. Bất quá nói lên đến, hắn sớm tại 2 năm trước chết rồi, cùng mình người nhà cùng chết tại sóng gió bên trong, lão thiên lại vì sao chỉ đem hắn một người vọt tới trên bờ đâu? Ta giống như muốn tới cực hạn. Ngay tại Trần Đông ý thức muốn lâm vào ngất thì, hắn không biết là trong tay áo một tấm lá bùa hơi sáng một cái. Ngay tại nửa đang trong hôn mê, vang lên bên tai cùng cụm tâm thanh. Vô số không khí tranh nhau chen lấn tràn vào đây tiểu tiểu khe hở. Trần Đông mở tròn mắt, tham lam từng ngụm hô hấp lấy không khí, cả người tê liệt ngã xuống tại chỗ, giống như là từ trong nước mò lên đến đồng dạng. Lần này thật đi quỷ môn quan đi một lượt. Nghỉ ngơi phút chốc, mới chậm rãi đứng dậy nhìn về phía trước mặt cánh cửa. Cả người thở dài một hơi. Hiện tại hắn còn muốn đối mặt đây một cánh cửa, bởi vì hắn phát hiện lúc đến đường đã bị phong bế. Thật sự là một cái không tốt tin tức, hiện tại hắn muốn đi cũng đi không được, chỉ có thể kỳ vọng vào cánh cửa này sau đổ vật. Bất quá nói không chừng hai bên đều là chết đâu. Hắn hiện tại hẳn là cầu nguyện, mau mau có người phát hiện nơi này dị trạng, đem mình mang đi ra ngoài mới phải. Cảm khái vài tiếng liền quan sát đứng lên, mâm tròn kia không còn chuyển động, mà là khảm vào trong đó, chỉ có nhàn nhạt một chút vết tích. Hiển nhiên cánh cửa này đã hoàn toàn khóa cứng. Căn bản tìm không ra một điểm có thể mở ra vết tích, cũng không nhất định. Ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve cánh cửa này, thô ráp mà cắt, cũng không có cái khác dị thường địa phương. Cuối cùng, hắn đi tới ngay từ đầu bị xúc động cái kia một khối khu vực. Nếu là lại ấn xuống sẽ phát sinh cái gì? Trần Đông tự đủ, nói xong liền không chút do dự đè xuống. Lại nghe cùng cụt một tiếng, nhưng lần này cùng lúc trước khác biệt, mâm tròn cũng không có bắn lên, cũng không có cái khác bất kỳ biến hóa nào. Nhưng hắn vẫn như cũ bén nhạy đã nhận ra, cánh cửa này bên trong một ít cơ quan đang tại khởi động, chỉ bất quá âm thanh quá nhỏ. Hắn lui lại nửa bước nhìn về phía cánh cửa này, chờ đợi tiếp xuống dị biến, không ra mấy hơi, quả nhiên xuất hiện không tầm thường một màn. Cánh cửa này vậy mà từ từ mở ra một cái khe hở, đây là mở ra. Có thể cánh cửa này tại sao phải như vậy thiết kế đâu? Trần Đông không rõ ràng cho lắm, đây hoàn toàn liền không phù hợp lẽ thường, ai trên thực tế ngay cả môn mình đều bối rối, nó không phải là bị thiết kế thành dạng này, ta là cái gì sẽ bị mở ra đâu? Đáng tiếc môn cũng không có linh trí, cho nên cũng sẽ không nói cho Trần Đông, hắn giống như nó nghi hoặc. Rất nhanh Trần Đông liền hoàn toàn không đi nghĩ tại sao phải dạng này thiết kế nguyên nhân. Bởi vì môn kia phi bên trong từng tia ánh sáng đã thẩm thấu mà ra, hiện ra ở Trần Đông trước mắt. Trần Đông trong nháy mắt liền đắm chìm trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Hắn chỉ cảm thấy nhận lấy trời đất quay cuồng, cũng đã mất đi ý thức. Trần Đông cả người bị cái kia thẩm thấu mà ra quang mang đồng hóa biến mất ngay tại chỗ. Tiên tính không gian dưới đất bên trong, đến lúc này không có mưa hay, chỉ có tại sau một lát, Thần Long chạy đến, thở dài một tiếng, đem cánh cửa này một lần nữa đóng lại. Trần Đông phảng phất làm một giấc ngộng đồng dạng. "Uy, tỉnh lại đi, cho ăn, tỉnh lại đi." Từng đạo âm thanh ở bên tai vang lên. Những âm thanh này bên trong mang theo một chút lo lắng, âm thanh phía sau tựa hồ còn kèm theo một chút nhao nhao hỗn loạn nói chuyện với nhau âm thanh. Hắn tỉnh, không biết hai hô một tiếng. Đám người trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, mà Trần Đông cũng từ ngủ say bên trong chậm rãi vừa tỉnh lại, trước mắt hoảng hốt mấy lần cũng đã rõ ràng đứng lên, khuôn mặt đập vào mi mắt. Đó là một tấm giản mua gương mặt. Trên gương mặt hiện đầy khe rãnh, bị ánh nắng phơi tối đen trên da kéo ra một cái hòa ái nụ cười. "Hậu sinh, ngươi không sao chứ?" Tựa hồ là đang hỏi thăm hắn, nhưng nơi này lại là chỗ nào, hắn không phải dưới đất không gian bên trong sao? Nghĩ đến điểm này Trần Đông lập tức thanh tỉnh lại, chẳng lẽ mình bị bắt? Một cái động thân hướng phía sau nhảy kéo dài khoảng cách, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía lão nhân. Lão nhân hồn nhiên không thèm để ý, cười hắc hắc hai tiếng, người trẻ tuổi đó là người trẻ tuổi, xem ra không có chuyện gì. Quan sát một cái xung quanh, lúc này, Trần Đông mới cảm giác mà phát giác tình huống giống như không được bình thường đứng lên. Chương 637, vận mệnh tiếng vọng chương 637, vận mệnh tiếng vọng tình huống không thích hợp, phi thường không thích hợp. Những người này là ai? Đừng nói cho ta, những này xem xét đó là người nông dân, người có thể chạy trong tù đem mình cứu ra. Nếu như không phải, vậy bây giờ là cái gì tình huống? Lão nhân kia tựa hồ là nhìn ra Trần Đông nghi hoặc, giải thích nói, là ta từ trong nước đưa ngươi mò lên đến, ngươi cũng là vận khí tốt, đụng phải ta, bằng không thì à, lại bay xuống đến liền khó sống sót rồi. Rơi xuống nước. Đúng vậy a. Lão nhân còn chỉ cách đó không xa một con sông, đó là từ nơi đó đưa ngươi mò lên đến. Trần Đông nhìn qua, quả nhiên, lão nhân chỉ phương hướng là một đầu coi như bằng phẳng dòng sông. Có thể làm sao có thể chứ? Trần Đông trong lúc nhất thời có chút bối rối, hắn không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá tỉnh táo lại về sau, Trần Đông vẫn là cảm tạ. Mặc kệ chính mình là làm sao đến nơi đây, trước mặt vị lão nhân này cứu mình đó là không thể nghi ngờ, đây có lẽ cũng coi là một chuyện tốt. Dù sao mình chết giả thoát thân, nợ nhân tình cũng trả, không ai nợ ai. Cảm tạ lão hán ân cứu mạng. Có thể đây một cái chớp mắt lại thiếu ra ngoài một cái mạng, cái này có chút dở khóc dở cười. Hắn trước tiên cần phải làm rõ ràng nơi này là nơi nào, tiến triều xung quanh đại khái tình huống hắn vẫn là quen thuộc, nghĩ đến cũng sẽ không tung bay qua xa. Thế là hắn hỏi, không biết lao hán, nơi này là nơi nào? A, cảm tạ cũng không cần, thiện tay mà thôi. Nơi này a, nơi này là Lý Gia Thôn. Thấy Trần Đông vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lao hán vô đầu một cái, à, nhìn ta đây đầu óc, ta đây Lý Gia Thôn cũng không nổi danh, nơi này là Duyệt Lương. Nghe được cái này lạ lẫm huyện thành tên, Trần Đông mày nhăn lại đến. Hắn có một loại thật không tốt dự cảm, vội vàng hỏi, xin hỏi đây Duyệt Lương là Yến Triều cái nào châu? Yến Triều. Lao hán một mặt bối rối. Hậu sinh, ngươi chẳng lẽ đập lấy đầu, cái gì Yến Triều, nơi này là Đại Yến. Lao hán ánh mắt bên trong mang theo một chút tiếc hận. Mà Trần Đông như bị sét đánh, hắn hiện tại thật muốn biết, mình có phải là thật hay không dập đầu đầu. Đại Yến. Đây cũng là chỗ nào, chẳng lẽ là cái kia một cánh cửa. Trần Đông lập tức đi trong tay áo sờ lên. Phát hiện trước đó giấu đến lá bùa còn tại trong đó. Điều này nói rõ trước đó kinh lịch là thật, cái kia chính là cánh cửa kia đem hắn dẫn tới đây cái gọi là Đại Yến. Lần này sự tình đại phát. Trần Đông rất buồn rầu, cho nên dẫn hắn tới này làm gì, muốn làm sao trở về, hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên bản còn có thể cách sông đối điện cố thổ, hiện tại là thật độc tại tha hương vì dị khách. Lao hắn nhìn đến trước mặt thiếu niên sắc mặt đổi tới đổi lui, thở dài một tiếng, vỗ vỗ thiếu niên để cầu ủng hộ. Nhìn đối phương đây thất hồn lạc phách bộ dáng liền biết, trong nhà chỉ sợ gặp khó, bằng không thì cũng không biết thuận theo dòng sông xuống. Trần Đông lấy lại tinh thần, lại một lần nữa đối với Lao hắn ngỏ ý cảm ơn. Tay tại trong túi áo sờ lên, lập tức thở dài một hơi, mình toàn thân tài sản còn tại. Mười mấy lượng bạc vụn, còn có một hạt nhỏ vàng đại khái hai lượng bộ dáng, đây là đã sớm chuẩn bị kỹ càng chạy trốn dùng, đây chính là một khoản tiền lớn. Hai năm này nương tựa theo tay nghề hắn có thể không có thiếu đi trong túi tiền của mình bớt chất béo. Giờ phút này hắn bóp hai lượng bạc đưa tới Lao Hán trước mặt. Cảm tạ ngài đã cứu ta một mạng, tiểu tiểu kính ý. Lao Hán nhìn lên, đội vàng đẩy hắn ra, không được, không được, ngươi vẫn là mình giữ đi, đây về sau thời gian còn dài mà. Lao Hán này rõ ràng hiểu sai ý, coi là đây là thiếu niên toàn thân tài sản. Sự thật cũng là như thế, Trần Đông đây một thân cũng không giống như là kẻ có tiền bộ dáng, lại gặp khó. Nhưng mà Trần Đông giải thích nói, ta trên thân còn có, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ngài nếu không thu, lòng ta khó yên. Nếu không phải sợ xuất ra quá nhiều tiền đối với mình, đối với Lao Hán này cũng không tốt, hắn thậm chí có thể xuất ra một nửa thân ra đến cảm tạ đối phương đâu. Cuối cùng Lao Hán từ chối không được cũng liền nhận lấy. Đây hai lượng bạc đối với người nông dân đến nói đồng dạng là một bút không lớn không nhỏ khoản tiền lớn, nhưng cũng không đến mức bị tặc nhân bí quá hóa liều, người bình thường ra tích lũy cái mấy năm vẫn là cầm ra được. Trần Đông giải quyết xong chuyện này về sau, liền có chút mê mang, hắn sau đó phải làm cái gì đây? Làm một phen đại sự. Làm một phen cái đại sự gì nghiệp đâu? Nguyên bản hắn kế hoạch là đi theo Yến Triều quân Viễn Trinh vào Lâm Quốc. Hắn có lòng tin nương tựa theo mình có thể trổ hết tài năng. Đương nhiên quân Viễn Trinh chỉ là một cái ban cầu, hắn cần phải mượn võ quan thân phận nhảy vào triều đình. Hiện tại phương pháp này trực tiếp tan vỡ. Hắn đi tới một cái không biết quốc độ, đối với cái này quốc độ hoàn toàn không biết gì cả. Với lại tại cùng Lao Hán trong lúc nói chuyện với nhau biết được, đại hán này như mặt trời ban trưa, xung quanh tiểu quốc đều thần phục, không có giới hạn quan nguy hiểm, nội bộ đồng dạng ca múa mừng cảnh thái bình, không có thiên tai nội loạn. Đây là một cái hòa bình quốc độ. Mà ở thời kỳ hòa bình, muốn vào triều làm quan duy nhất có thể đi đường chỉ có khoa cử. Nhưng khoa cử trừ phi ngươi đến ba vị trí đầu, bằng không thì vậy cũng chỉ có thể hầm thời gian. Mặc dù hắn đọc qua một chút sách, thiên phú cũng không tệ, có thể để hắn cùng thiên hạ này văn nhân tạm là từ nhỏ đến đại tiện chuẩn bị đi đường này người đi liều, là xem thường thiên hạ người, vẫn là xem thường từ đầu đến cuối cố gắng thêm thiên phú. Còn nữa, dù là hắn thiên phú dị bẩm, tạm bất luận hắn đối với đây quốc độ hoàn toàn không biết gì cả, văn thao võ lược, kinh thi ca phú, quốc sách thời sự, đều phải làm lại từ đầu. Về phần trộm người khác thơ tử, đừng nói giỡn, ngươi không có cái kia đoạn kinh lịch, dựa vào cái gì làm ra cái kia đoạn tử. Không có một cái nào văn nhân là ngu xuẩn, hàng không đúng tấm luôn có bị bạch trần một ngày, đến lúc đó duy nhất hạ chẳng đó là thân bại danh liệt. Cho nên văn nhân con đường này, có thể đi, quá chậm, với hắn mà nói, với lại thiếu niên thành tài, mới có thể thành tựu một phen giai thoại. Con đường phía trước đã đức, hắn không biết nên như thế nào cho phải. Hoàng hốt giữa liền tại một gian phòng ốc bên trong, lão hán cầm điếu thuốc đấu hít khói, đem một bát để đó mấy khối mặn thịt cơm đưa cho Trần Đông, ăn đi, chắc hẳn cũng đói bụng không, ăn uống no đủ mới có khí lực muốn cái khác. Nhìn đến trước mặt chén cơm này, Trần Đông thật đúng là cảm thấy bụng có chút đói bụng. Cũng không biết trải qua bao lâu, nói tiếng cảm ơn liền nhận lấy ăn như hổ đói đứng lên. Gạo này mùi cơm chín mềm, mà cái kia mấy khối nhỏ mặn thịt, mặc dù hương vị mặn chút, có thể béo gầy giao nhau, dầu nước thấm đến cơm bên trong, đừng nói hương vị vậy mà lạ thường tốt. Một chén cơm rất nhanh liền xuống bụng. Còn cần hay không? Lao hán hút thuốc cười tủm tỉm nhìn đến trước mặt có chút bất khí cùng mê mang người trẻ tuổi hỏi. Trần Đông lắc đầu, hắn biết, đây một bát tuần cơm chân quý, một bát cơm vào trong bụng cũng có thể ăn lửng dạ. Nói xong, Trần Đông liền lại một lần nữa lâm vào mở mịt bên trong, hắn là thật không biết nên làm cái gì. Mà lao hán thu thập xong bắt đua trở về nhìn đến thiếu niên, đem cái tẩu trên bàn gõ gõ mở miệng nói ra, có cái gì không qua được hàng đâu. Lao hán mặc dù không có văn hóa gì, nhưng cũng đã được nghe nói một câu, đó là quên chỗ nào nghe nói, ngươi có muốn hay không cũng nghe nghe xong.
Cái gì?
Bị âm thanh hấp dẫn Trần Đông ngẩng đầu vô ý thức hỏi. Chương 638, dị nhân ra chương 638, dị nhân ra cái gì? Lao hán cười ha ha nói ra, cái này nhân sinh à, như là hoang dã, chỗ nào không phải đường, đã vào hẻm, liền nên kịp thời quay đầu mới là, ta không thể chờ một đời làm hao mòn, hối hận thì đã muộn. Giọng nói kia phảng phất nói cho Trần Đông nghe, lại phảng phất tại nói cho thế giới nghe. Nói xong cho Trần Đông dùng ánh mắt. Đây để Trần Đông có chút dở khóc dở cười, lão nhân kia còn tưởng rằng hắn là gia đạo sa sút, nhất thời nghĩ quẩn, đi không ra đâu. Bất quá nói lên đến, câu nói này phóng tới hắn trên thân cũng là hợp với tình hình. Dù sao nhân sinh đi lên chỗ ngã ba, tiền đồ chưa biết, chẳng lẽ liền không đi? Vẫn là phải đi, đi xuống mới biết được đến cùng là một đường thản nhiên vẫn là ngõ cụt, không được thay đổi một đầu. Trần Đông không nghĩ tới bản thân bị một cái người nông dân an ủi đến. Cảm tạ ngươi đề điểm. Ngươi cũng cảm thấy câu nói này rất không tệ đúng không? Đó là nhớ không nổi đi vào ngọn nguồn ở nơi nào đã nghe qua. Đừng ngại lao hán lại nhải, ngươi còn trẻ, nên có thân là người trẻ tuổi quan tính, đừng như cái tiểu lão đầu đồng dạng lắp bắp, đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, đi sông, đi xem. Lý gia thôn quá nhỏ, ngươi có thể đi dự lương, ngươi có thể đi châu phủ, ngươi thậm chí có thể đi quốc đô, nơi đó mới là ngươi nên đi địa phương. Ngươi nói đúng. Trần Đông sửa sang lại sửa soạn quần áo, đối lao nhân cười một cái. Đã thiên ý để hắn còn sống, vậy dĩ nhiên có hắn đạo lý. Mình đã so rất nhiều người may mắn nhiều, tại sóng lớn phía dưới sống tiếp được đi, bị người nhặt được đến một miếng cơm ăn. Mặc dù làm lấy một chút bất nhập lưu đi khi, nhưng trải qua là thật không kém, cùng hắn không sai biệt lắm chết đói cũng không ít, hắn đầy đủ may mắn. Hiện tại cũng thế, địa lao bên trong hắn sống tiếp được, hiện tại mặc dù không biết hắn vì sao lại đi tới nơi này dạng một cái lạ lẫm quốc độ, nhưng hắn vẫn là bị người cứu. Đoạn đường này đi tới, nhiều lần tử kiếp, lại nhiều lần bước đi qua. Còn có thể yêu cầu xa vời cái gì đâu, một bước lên trời. Thuận buồm xuôi gió. Có phải hay không cũng quá lòng tham chút. Nghĩ như vậy thật đúng là. Ấu niên áo cơm không lo, thiếu niên mặc dù đột nhiên gặp kỳ biến, nhưng chúng quy là còn sống. Hắn ban đầu là vì sao ý nghĩ, vì cái gì muốn ở người bên trên, là vì ở người bên trên, vẫn là vì làm những gì. Đáp án rõ ràng, là vì hướng Ngụy đại nhân làm như vậy thứ gì, để cho mình mệnh không bị hoang độ. Lần đầu tiên thấy Ngụy đại nhân thì, hắn cái kia đem hết toàn lực vì bách tính, dù là không phải mình quốc độ bách tính bộ dáng, tại Trần Đông trong lòng lưu lại là cấn. Phần này là cấn để Trần Đông muốn trở thành Ngụy Minh như thế người. Mà Ngụy Minh chính là hắn phương hướng đánh dấu, Ngụy Minh dưới một người, trên bằng người, vậy hắn cũng liền dưới một người trên bằng người. Bây giờ suy nghĩ một chút, vụ bề mô phỏng thôi. Chân chính nội hoạch lại là một chút cũng không có học được, trông mèo vẽ hổ, tăng thêm trò cười thôi. Nghĩ rõ ràng những này, Trần Đông cười hai tiếng, quét qua trước đó bất khí. Lão nhân thấy thế cũng vui mừng cười theo. Tốt, thu thập một chút đi, Lý Gia Thôn không phải ngươi điểm cuối cùng, mà là ngươi điểm xuất phát. Ta nhìn lên ngươi chính là làm đại sự người, hy vọng có một ngày ta tại Lý Gia Thôn cũng có thể nghe được ngươi thanh danh. Đúng hậu sinh, ngươi tên là gì?
Trần Đông.
Lão hán ta nhớ kỹ. Lão hán kia đứng người lên vô vô Trần Đông bả vai, ta chuyện này cũng không có gì có thể chiêu đãi ngươi, vậy liền chúc ngươi thuận buồm xuôi gió a. Trần Đông nặng nề mà gật đầu, sau đó đứng dậy cáo tử. Chính như lão nhân kia nói, Lý Gia Thôn là hắn tân điểm xuất phát. Lão nhân đứng tại dưới mái hiên đưa mắt nhìn Trần Đông rời đi, mãi cho đến thiếu niên thân ảnh biến mất tại đường cuối cùng. Hắn hút một hơi thuốc, tại môn xuôi theo bên trên nhẹ nhàng mà gõ mấy lần. Đây mấy lần đánh tại môn xuôi theo bên trên vậy mà lóe ra màu vàng bừng sáng, đó là vận mệnh tại lúc này tiếng vọng, từng vòng đẩy ra vô số gợn sóng. Nhưng mà lão hán này tựa hồ nhìn không thấy, Trần Đông cũng không biết. Vầng sáng chỉ kéo dài mấy hơi thời gian, cuối cùng bình tĩnh lại. Tất cả đều khôi phục như thường. Phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, ai cũng không biết. Nơi này là Tô Mục cùng mình chỗ luận đạo diễn hóa thế giới. Mà Trần Đông đến tựa hồ cải biến thứ gì, lại tựa hồ không có thay đổi. Mà Tô Mục tại cùng bản thân luận đạo thì càng lún càng sâu, hắn cần lựa biến đổi, hắn cần một đoạn tương tự nhưng lại không hết tương tự so sánh, hoặc là nói là cần nhìn một chút, nhặt Tô Mục lực lượng người lại sẽ là lựa chọn như thế nào. Đồng dạng lực lượng mở ra khác biệt hoa, có lẽ đây chính là biến số, có lẽ đây chính là đường ra. Tô Mục tiềm thức ảnh hưởng tới thế giới, mà thế giới đem Trần Đông đưa đến nơi này. Trần Đông cũng sẽ không nghĩ đến, sau đó chờ đợi hắn chính là cỡ nào quà tặng, là tiếp nhận, là cự tuyệt, là cải biến, vẫn là không thay đổi, tất cả lựa chọn đều hệ tại trên một người. Trần Đông dọc theo thôn đạo nhất đường đi về phía trước, phảng phất đẩy ra mê vụ, ánh nắng rơi xuống, hiện tại đúng lúc là lãnh đạm vi tiết, gió thổi lướt qua mà qua, thoải mái dị thường. Đặt ở trên mặt đất, rất nhanh, hắn thấy được một đầu con đường, người đến người đi, đủ để nhìn ra đại hán này phồn hoa. Hắn là thật không biết mình tại chỗ nào, tại hắn nhận biết bên trong, cũng chỉ có Lâm Quốc cùng Yến Quốc. Giờ phút này tất cả đều là mới mẻ, mà trên quan đạo này phần lớn đều là đi một cái phương hướng mà đi, chắc hẳn nơi đó chính là lao hán nói tới Duyện Lương thành phương hướng. Hắn trước tiên cần phải đi nhìn một chút cái này quốc độ, mới có thể suy nghĩ một chút tiếp xuống đến cùng nên làm như thế nào. Cũng may hắn trong tay ngân lượng còn đủ. Tại lao nhân đi thu thập bát đũa thời điểm, hắn lại thả 5 lượng bạc. Trước đó người trong thôn nhiều, không tốt lấy ra, hiện tại không có chuyện gì, lao nhân kia thông minh, cũng sẽ không khắp nơi trên giường. Nghĩ đến đây, hắn vẫn là tâm tình không tệ. Mình vận khí cũng không phải là quá kém. Đi theo đại đội nhân mã rất nhanh liền đến Duyện Lương thành. Xa so với trong tưởng tượng phồn hoa cỡ nào, tại Lâm Quốc cũng chỉ có châu phủ có thể sánh vai, đây bất quá là một cái tiểu tiểu huyện thành, đây quả thực là vượt qua Trần Đông tưởng tượng, đại hán này quốc lực có thể thấy được luống đốn. Đương nhiên, đây cũng là một tin tức tốt, dạng này hùng hậu quốc lực, nói rõ cơ hội cũng nhiều hơn một chút. Bất quá dù vậy, giá hàng cùng Yến quốc vẫn là không sai biệt lắm, may ban đầu hắn muốn rời khỏi, ghét bỏ đồng tiền quá nặng toàn bộ đều đổi bạc vụn, tìm một cái khách sạn đi đầu ở lại. Hắn muốn hảo hảo tìm hiểu một chút cái này quốc độ, đại yến. Điểm mấy cái đơn giản món ăn, hắn liền muốn nghe xong những người khác đang nói những chuyện gì. Nhưng mà tùy ý nghe vài câu, hắn phát hiện tất cả người đều tại trò chuyện cùng một chuyện. Cái kia chính là mấy ngày trước đây rơi xuống bất tình. Trần Đông kỳ thực tại con đường bên trên thời điểm liền nghe một hai, tuyệt đối không qua là nghe nhầm đồn bậy, quá độ khuyết đại mà thôi. Nhưng mà nghe tới nơi này những người khác miêu tả về sau, lại là thật. Mùng 6 tháng 6, bầu trời trong suốt, ngân hà buông xuống, thiên tinh rơi rã, hắn triệu các hung tướng sâm, hoặc chủ dị nhân ra. Đây là triều đình lời bình luận, giám tiên ti chịu hoàng mệnh, chỉ một chữ, tìm. Chương 639, biết trước, trên thân biến hóa chương 639, biết trước, trên thân biến hóa với lại cẩn thận nghe một chút, cái này thiên tinh rơi rã cách nơi này cũng không xa, cũng liền 2-30 dặm lộ trình, chắc không được nơi này người cũng đang thảo luận đâu. Bất quá Trần Đông cũng không có coi là chuyện to tát là được, toàn bộ cho là dị văn nghe một chút. Ngược lại là hoàng đế coi trọng để hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá đây cùng hắn cũng không có bao lớn quan hệ, nếu như hắn như là Trạm Yêu Ti như vậy thân mang dị thuật nói, có lẽ hắn có thể giả bộ cái kia dị nhân, dù sao cha được đến cũng cha không được hắn xuất thân, mình liền cùng trống rông xuất hiện đồng dạng, chẳng phải là dị nhân. Đáng tiếc mình không biết, bỏ lỡ cơ hội tốt cũng không đáng tiếc. Từ cái này cũng có thể nhìn ra, rơi xuống khỏa vẫn tinh đều có thể gặp mặt hoàng đế, tòa thành lớn này thành phố quả nhiên nhiều cơ hội. Đem trên mặt bàn đồ vật quét sạch sành sanh, an đỉnh no bụng. Đoạn đường này đi tới chỉ dựa vào chén cơm kia đỉnh lấy đã sớm đói bụng. Ăn uống no đủ về sau, hắn chuẩn bị dọc theo tòa thành này thành phố đi dạo một vòng. Có ai nghĩ được, vừa bước ra khách sạn, tiếng huyên náo liền đã lọt vào tai, nhìn đến phun trào đám người, cũng không biết đang nhìn cái gì, nhón chân lên nhìn, phát hiện đám người đều hướng cổng thành dũng mãnh lao tới. Đây là xảy ra chuyện gì? Trần Đông tò mò hỏi đến một bên người qua đường. Đương nhiên là đi xem đại nhân vật à, giám thiên ti đại nhân mang theo hoàng bảng vào duyệt lương, đây chính là 8 đời đều khó mà thấy một lần đại nhân vật, cần phải đi nhìn cái nguyên cớ. Đây có cái gì tốt nhìn, hai con mắt một cái lỗ mũi, còn có thể mọc ra hoa đến không thành. Trần Đông đối với cái này không có bao nhiêu hứng thú, nghịch đám người rời đi. Liên lộ ra có chút đặc lập độc hành. Mà chính là bởi vì như thế, cái kia giám thiên ti dẫn đầu vị kia đại nhân đầu đội treo bức rèm, mặt che sa mỏng, một thân vẽ tinh nghi quý trường bảo, thần bí đến cực điểm. Mà giờ khắc này đây một vị lại đưa ánh mắt về phía Trần Đông, một tay cầm hoàng bảng, một tay bấm đốt ngón tay, mày nhăn lại, không tính được tới, thấy không rõ. Lưu lại hắn. Thế là đưa tay một chỉ, tại hắn xung quanh mấy vị lập tức có động tác, từ trên ngựa đẳng không mà lên. Mà giờ khắc này Trần Đông, dù là không quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được cái kia một cố vung đi không được ánh mắt, hắn tâm lý chìm chìm, sẽ không như thế xui xẻo. Thế là bất động thanh sắc đi nhanh mấy bước. Đạo kia ánh mắt vẫn như cũ như bóng với hình, lần này, cái kia cuối cùng may mắn tâm lý cũng không có, mình thật là xui quẩy. Hắn quên đi một việc, Yến quốc có Trạm Yêu Ti dạng này nắm giữ dị thuật tổ chức tồn tại, vậy cái này đại yến làm sao có thể không có. Không phải là đây cái gọi là giám thiên ti đi, đại khái là. Như vậy bị nhìn ra. Hẳn là. Đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch, đây đều có thể đụng vào. Tại vị kia nói ra lưu lại lúc trước hắn, Trần Đông liền bận khởi khinh công bắt đầu chạy trốn. Cũng may toàn thành hơn phân nửa bách tính đều tại đi cổng thành đuổi, lộ ra dối bời, cái này để hắn có cơ hội để lợi dụng được. Trần Đông giống như là một đầu chân trượt cá đồng dạng, không ngừng mà trong đám người xuyên qua, cũng mặc kệ đi phương hướng nào, những người kia đều như bóng với hình. Lần này phiền thoái, nếu như bị bắt lấy, làm sao nói cũng nói không rõ a đánh lấy ở đâu, không biết, đi đi đâu, không biết, cái gì người, không biết, quê quán xuất sinh, không biết. Thật là muốn mạng. Hắn xem như phát hiện, mình những ngày này trải qua thật đúng là đủ kích thích. Một bên chạy, vừa nghĩ, cũng may, đây giám thiên ti người không có quá khoa trường, có thể phi thiên độ địa. Nói xong, Trần Đông liền muốn đánh mình miệng. Bởi vì những người này thật bay đứng lên, từng cái trên thân điểm điểm tinh quang kéo lên hướng về hắn đánh tới. Nhanh lên, nhanh hơn chút nữa, Trần Đông dưới chân vừa dùng lực, cả người giống như là hóa thành một trận gió đồng dạng tại giữa đám người du tẩu. Đám người đang không ngừng lui lại, trong bất chi bất giác liền rời đi duyện lương thành. Trần Đông có chút may mắn những cái kia giám thiên ti người học nghệ không tinh vẫn là thế nào, dạng này đều mất dấu. Thật dài mà thở ra một hơi, người cực hạn thật là bị buộc đi ra. Trần Đông cũng không biết mình lợi hại như vậy, nhưng mà sự thực là, có thể theo tới đều là tuyển chọn tỉ mỉ cao thủ, mỗi một vị đều là vạn người không được một thiên tài. Tại lúc này lại bị một thiếu niên trượt đến xoay quanh. Bọn hắn mắt thấy thiếu niên hóa thành một trận gió tiêu tán tại mình trước mắt, không chỗ có thể tìm ra. Đó là thật hóa thành một trận gió à, mà cũng không phải là giống như là Trần Đông coi là nhanh như vậy giống như là một trận gió. Mấy vị giám thiên ti linh đài lang đứng tại duyện lương thành trên tường thành nhìn ra xa, nhìn đến cái kia một trận gió thổi qua rừng cây, cuốn lên từng mảnh lá cây biến mất tại trong tầm mắt, nhanh đến ngay cả truy tìm chi thuật đều không thể khóa chặt. Mất dấu. Tay kia cầm hoàng bảng người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại mấy người bên cạnh. Thứ thuộc hạ vô năng. Mấy người lập tức quỳ xuống. Dùng cỡ nào thủ đoạn? Hồi phó giám, hóa gió mà đi, tựa như tiên gia thuật pháp, không có dấu vết, khó mà tìm kiếm. Đứng lên đi. Vị kia cầm trong tay hoàng bảng phó giám vẫy vẫy tay áo con, nhìn phía xa trong rừng rậm, xem ra giám chính chỗ quan thiên chi ngôn không phải hư, thiên tinh rơi rã, đây là dị nhân xuất thế chi tượng, người ta vận khí không tệ, vừa tới liền gặp. Như vậy nhân tài tất nhiên có hắn tính nết, nhưng nhất định phải vì ta đại yến sử dụng, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Hắn nói rất cuồng vọng, nhưng cũng có thể nhìn ra, đại yến đối với tất cả không biết sự vật cường thịnh thái độ, tự tin cùng bá đạo, cho dù là trời sinh dị nhân cũng phải cúi đầu xưng thần. Phó giám dứt lời liền khiêng ra tay, chỉ thấy cầm trong tay một sợi khí tức, hắn đi trên tay thổi một ngụm, đây một sợi khí tức trong chốc lát liền hóa thành nhất lưu ánh sáng trôi hướng nơi xa mà đi. Đi thôi. Một đoàn người mấy cái lắc mình cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Mà mới vừa nghỉ ngơi một hồi Trần Đông, cảm nhận được phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, trong nháy mắt không tốt dự cảm nổi lên trong lòng. Hắn thầm mắng một tiếng, thốt ra, còn tới, thật sự là một đám thuốc cao già cho a. Có thể nói xong hắn tiện ý biết đến cũng đúng, đây. Hắn lại là làm sao biết? Trần Đông hồi tưởng một chút phát hiện, những tin tức này căn bản không cần mình nghĩ, ý niệm khẽ động liền tràn vào trong đầu, đơn giản cùng biết trước không sai biệt lắm. Mình có bản lĩnh này sao? Tuyệt đối không có, đây là khẳng định. Sau đó Trần Đông lại một lần nữa hồi tưởng một cái, từ thành bên trong đến nơi đây, đây là cỡ nào xa khoảng cách à, mình vậy mà một hơi liền tới đến nơi này. Càng nghĩ, Trần Đông càng cảm thấy mình trên thân thể nhất định là xuất hiện một loại nào đó hắn không biết biến hóa. Hắn phản ứng đầu tiên là thử một chút. Có thể làm sao nếm thử đâu, hắn hoàn toàn không biết ra suy nghĩ một chút, hắn mặc dù không có nếm qua thịt heo, nhưng là thấy qua heo chạy, chẳng yêu tim một ít hành vi hắn vẫn là may mắn gặp qua. Thế là, hắn cẩn thận từng ly từng tí giơ tay lên. Lòng bàn tay ba tức lôi, kinh ngạc phá quỷ thần gan. Không phải thần thông thuật, nguyên là đạo tự nhiên. Trường tâm lôi. Trần Đông hai chân giẫm một cái, tay vừa nhấc, nói ra. Tư thế rất đủ, nhưng mà sự thật chứng minh, người không biết vô duyên vô cớ thu hoạch được năng lực gì, ngươi cho rằng chỉ là ngươi suy nghĩ nhiều mà thôi. Sững sốt một lát, xấu hổ gãi gãi tóc, cũng may không có người nhìn thấy, bằng không thì hắn có thể tại chỗ chết rồi. Chương 640, các ngươi có bệnh không? Chương 640, các ngươi có bệnh không à? Ha ha. Cười hai tiếng, hóa giải một chút xấu hổ, Trần Đông cũng không nghĩ nhiều. Mặc kệ trước đó có phải hay không biết trước, hiện tại nơi đây không nên ở lâu, hắn đến đường chạy. Nói đến nhấc chân liền hướng về rừng cây chỗ sâu chạy tới. Lần này tựa hồ không có khẩn cấp như vậy, nhưng Trần Đông vẫn như cũ cảm giác mình khinh công nhanh lên không chỉ một bậc, cả người người nhẹ như yên, đạp tuyết vô ngân đồng dạng. Tại rừng cây bên trong đằng chuyển Nazi, dẫn qua từng khỏa thân cây mượn lực hướng về phía trước, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Với lại nương theo lấy hô hấp, hắn lực phản ứng cũng cực kỳ tăng lên, có thể rất tốt tránh đi những cái kia chướng ngại vật. Đây đều để hắn có một loại ảo giác, mình tại bay đồng dạng. Kỳ thực nếu có kiến thức người đang nhìn, hắn kỳ thực đó là tại tầng trời thấp phi hành, Trần Đông chính mình cũng không biết, người mượn lực động tác đơn thuần dư thừa. Đây hết thể khác thường tình huống, Trần Đông đều đem đổ cho tiềm lực đại bạo phát. Đây rất bình thường, dù sao giang hồ bên trong cũng có dạng này tình huống, một tiếng gầm thét, thực lực liền tăng cường. Nhưng mà đối với truy tìm giám thiên ti mà nói, bình thường, đây bình thường cái giám a, ngươi có muốn hay không nhìn xem, một canh giờ chạy bao xa ai Trần Đông, ta không biết ta hắn lần đầu tiên tới cái thế giới này, đối với khoảng cách căn bản không có khái niệm. Lại nói, hắn biết mình chạy nhanh, cũng không có nghĩ đến nhanh đến loại trình độ kia. Giám thiên ti người gắng sức đuổi theo, khoảng cách lại càng kéo càng lớn. Nếu không phải cái kia một sợi khí tức thời gian thực định vị, đã sớm mất dấu. Một bước chạy, một bước chạy, một bước chạy. Đi theo phó giám sau lưng mấy vị linh đài lang muốn nói lại thôi, chợt bắt đầu náo bổ. Đây một sợi khí tức không phải là đối phương cố ý hành động đi, bằng không thì lấy dạng này nhân vật, làm sao có thể được phó giám bắt lấy khí tức. Không phải nói phó giám không lợi hại, mà là như vậy trời sinh dị tượng tồn tại, vốn cũng không có thể theo lẽ thường mà tính. Đây là tại trượt bọn hắn đi, cho ra vai phủ đầu. Rất có thể. Cần phải đừng bảo là đâu, phó giám trước đó còn phát ngôn bừa bãi, bây giờ nói ra đến có thể hay không làm cho đối phương rất khó chịu. A đây nếu là trở về cho mình làm khó dễ làm sao bây giờ? Có tại tiếp tục như vậy, thể lực sớm muộn muốn bị hao tổn xong. Buồn dâu a. Cho nên mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi muốn nói lại thôi. Nhưng mà dẫn đầu vị kia phó giám giờ phút này sa mỏng bên dưới khuôn mặt cũng không tốt như vậy nhìn. Hắn biết sau lưng mấy người là nghĩ như thế nào. Kỳ thực chính hắn cũng có một loại bị chơi xỏ cảm giác. Đây con mẹ nó lời hung ác thả ra, đây nếu là bỏ dở nửa chừng, hắn muốn hay không lăn lộn. Truy hắn cũng không tin. Trần Đông chạy mãn nguyện vô cùng, hắn cảm giác mình cho tới bây giờ đều không có như vậy thoải mái qua, đơn giản liền cùng thiên địa hòa làm một thể cảm giác, kèm điệu mà đi, tiêu giao tự tại. Mà giám thiên ti có thể nói bởi đến cắn răng nghiến lợi. Mặt trời lên mặt trời lặn, lại mặt trời lên. Trong bất chi bất giác, liền chạy một ngày. Dù là Trần Đông đều chạy một thân mồ hôi, nhưng cả người vô cùng thông thấu, phản phất thân thể bên trong trọc khí đều chạy không có đồng dạng. Hẳn là không sai biệt lắm đi, hắn đều chạy đã lâu như vậy, hẳn là không đổi kịp a, thế là hắn cũng liền dừng lại. Kỳ thực hắn đã sớm không biết vượt qua bao nhiêu phiến rừng cây, chạy đứng lên cả người một cái vong ngã, xuyên núi vượt hồ, cũng không biết cho mình chạy nơi nào đến. Hắn có ý thức đến đi trong núi sâu chạy, liền sợ bại lộ mình tung tích, dù sao hắn nhìn những cái kia giám thiên ti vẫn rất có bản sự. Cũng may hắn không có bao nhiêu hành lý, đáng tiếc cái kia khách sạn, tiền mình đều thành toán không có thể ở bên trên. Trên người bây giờ cũng không mang ăn. Vẫn là hắn thông minh, chạy trên nửa đường còn tranh thủ bắt một cái gà rừng. Thật rất có dự kiến trước. Trần Đông tìm một dòng suối nhỏ, thoải mái tắm rửa, sau đó nhóm lửa gà nướng. Trước đó vẫn không cảm giác được đến, nhưng dừng lại một cái, toàn thân trên dưới đau bứt nhức cảm giác vẫn là hiện ra. Xem ra chính mình lần này cũng không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng, nhưng loại trình độ này đau bứt nhức hoàn toàn có thể nhịn chịu. Đắc ý xử lý xong gà rừng, đem gác ở trên lửa nướng. Một ngày này ngày trải qua thật đúng là mạo hiểm kích thích, đó là so ở tại tốt lều bên trong ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày đến tiêu giao tự tại. A Trần Đông từ khi nghĩ rõ ràng mình chấp niệm sau cả người đều tự nhiên. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Chí ít lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, hắn thực lực có phạm vi lớn tăng trưởng. Có tắm thầy, có cảnh nhìn, có gà ăn, tạm không có mỗi ngày nhiệm vụ, tranh thủ còn có thể suy nghĩ một chút nên như thế nào trở nên nổi bật. Nhân sinh như thế, sung sướng, sung sướng. Không ra một hồi, con gà rừng này liền nướng đến bên ngoài xốp giòn trong mềm, gắn chút muối về sau, mùi thơm nước mũi. Trần Đông không kịp chờ đợi giật xuống một cái đùi gà để vào miệng. Hương vị vậy mà lạ thường tốt, cho dù là ngực cũng không thủi, tươi non nhiều chất lỏng. Nơi này quả nhiên thiên kiệt địa linh. Thổi trong núi tiểu phong, rất nhanh một con gà liền xuống bụng. Sờ lên, cảm giác chỉ có lửng dạ bộ dáng, mình cầu vị cũng không biết chưa phát giác ở giữa lớn hơn rất nhiều a nghĩ như vậy, kế tiếp mấy mắt, lô thai kinh động. Đó là lá cây ở giữa ma sát phá không âm thanh, vẫn là từ bốn phương tám hướng mà đến. Thầm mắng một tiếng, đám người này thật đúng là âm hồn bất tán a. Mình đều chạy đã lâu như vậy, lại còn thật theo tới, thực sự khen một câu trách nhiệm a, đây là bao lớn chấp niệm mới khiến cho đám người này ngay cả đuổi một ngày một đêm, không mệt sao? Mệt mỏi sao? Giám thiên ti người đều nhanh phải mệt chết, cắn răng không ngừng nghỉ đuổi một ngày một đêm. Đây nếu là thả người bình thường trên thân, cái kia đến chạy chết không biết bao nhiêu lần. Chính bọn hắn đều bội phục mình, đây rốt cuộc là làm sao kiên trì nổi, đây chính là không phải ở trên đất bằng. Đó là vượt núi nước chảy, dựa vào chân đều chạy ra dự châu. Có thể nghĩ, giờ phút này giúp người đoán khí đến cùng nặng bao nhiêu. Lại sau đó nhìn đến Trần Đông một thân nhẹ nhàng thoải mái, hơi thở không gấp, tim không nhảy còn tranh thủ nướng một con gà, loại kia phẫn nộ cơ hồ bay thẳng chán, trực tiếp đem lý trí tiêu đến chút điểm không dư thừa. Còn lại chỉ có cái kia ngập trời nộ khí. Phó giám cũng thế, nhưng so với những cái kia linh đài làng tốt hơn không ít, nhưng mở miệng vẫn như cũ âm dương quái khí, thật sự là tuổi trẻ tài cao a, đem chúng ta như khỉ đùa bỡn xoay quanh. Trần Đông, có ý tứ gì, làm sao đùa nghịch các ngươi, không phải là các ngươi đuổi đến ta sao, ta còn không có tức giận đâu, các ngươi tức giận cái gì kình? Giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Trần Đông vẫn là quyết định giải thích một câu, đừng làm cho mơ mơ hồ hồ cuối cùng là một trận hiểu lầm sẽ không tốt. Nhưng mà đây giam chính chạy đầu góc đều phải bốc hơi, hiểu lầm gì đó. Đây là đang giễu cợt bọn hắn, đây điểm lộ trình đều chịu không được. Tốt, thật tốt. Thế là vung tay lên, không có hiểu lầm, không cần nhiều lời, đã các hạ cùng ngạo như vậy, cái kia tất nhiên có cùng ngạo tư bản, như thế vậy liền so tài xem hư thực. Nói đến giám thiên ti người liền hướng đến Trần Đông nhào tới, đây vừa bắt đầu chính là mang theo phẫn nộ toàn lực. Giờ phút này mộng bức Trần Đông, không phải, các ngươi có bệnh không? Làm sao một lời không hợp liền động thủ a, đuổi một ngày một đêm không nói, làm sao trả hết đến liền động thủ đâu, bao lớn thủ, bao lớn oan a. Chương 641, khinh người quá đáng. Chương 641, khinh người quá đáng cũng mặc kệ thế nào. Đối phương đã động thủ, màu xanh thẳm lưu quang hóa thành từng con cá bơi hướng về Trần Đông đánh tới. Mà mấy vị linh đài lang riêng phần mình có riêng phần mình chỗ đứng, mỗi đạp một bước liền có một tiếng trung reo, mỗi một âm thanh trung reo, liền tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Mà những này linh đài lang tựa hồ đạp là tinh thần nghi quỹ. Khi mỗi một cái ngôi sao nghi quỹ thành hình, những cái kia tàn ảnh liền sẽ hóa thành màu lam điểm sáng, nối liền cùng một chỗ trôi hướng bầu trời. Vô số phức tạp nghi quỹ tại thời khắc này hình thành, hợp thành tinh đấu đại trận. Sắp trời dần tối, dù là giờ phút này là ban ngày, tinh không đại hình chiếu vẫn như cũ đem nơi đây bao phủ, mang theo điểm điểm tinh quang màn sân khấu rơi xuống. Trần Đông bất đắc dĩ không ngừng mà tránh né lấy những cái kia màu lam cá bơi trùng kích. Có thể thật dễ nói chuyện sao? Nhưng mà không ai để ý đến hắn, công kích cũng thay đổi bốn thêm lệ đứng lên. Linh hải lang nhóm kết thành đại trận, miễn đi nỗi lo về sau cũng gia nhập công kích hàng ngũ. Dù sao nếu là lại để cho Trần Đông chạy mất, lần này bọn hắn cũng không nhất định có thể lại đuổi kịp. Cho nên tại ngay từ đầu liền kết trận, cũng không biết có phải hay không đối diện xem thường trận pháp này, vậy mà liền như vậy trơ mắt nhìn đến trận thành. Dạng này hành vi không thể nghi ngờ là mệt thị, điều này có thể nhẫn. Dù là người rất lợi hại cũng không thể như vậy không tôn trọng đối thủ đi, bọn hắn sẽ để cho hắn trả giá đắt. Trần Đông nếu là biết đối diện đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ mắng ra miệng. Các người đây từng cái não bổ quái, đến cùng suy nghĩ cái gì à? Muốn hay không như vậy vô lý a, hắn là thật không biết có thể đánh đoạn a, lại nói hắn cũng không có thủ đoạn có thể đánh gây a. Trần Đông một mặt vô ngữ tránh né lấy công kích, nhưng nói như thế nào đây, ba quyền khó địch nổi bốn tay, chỉ dựa vào tránh né là không thể nào hoàn toàn tránh né đây dày đặc công kích. Không thể không nói, những người này vẫn rất có bản sự. Ba vị linh đài lang trực tiếp kết ấn, Ti Mục, Thiên Hoa. Đây một mảnh vốn là tại rừng cây bên trong, vô số cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng cây cảnh hướng về Trần Đông quét sạch mà đi. Những cành cây này giống như là sống tới đồng dạng, linh hoạt vô cùng, không ngừng quấn quanh. Trần Đông mở nắm đánh nát một chút về sau, thế công chẳng những không có dừng lại, những cái kia vẩy ra mảnh vụn, ở giữa không trung mọc ra tân cảnh, vô cùng vô tận. Trần Đông mặt không biểu tình. Đây tại vị kia phó dám xem ra, chuyện này với hắn đến nói căn bản không có chút nào uy hiếp, thành thạo điêu luyện. Trần Đông, van cầu ngươi, dừng lại não bổ a, đáng tiếc vị kia phó dám nghe không được, kết tì hình mở. Lại có ba vị linh đài lang đứng dậy, bên cạnh trong khe nước, từng đạo cột nước nổ lên, vô số giọt nước như là từng cái cương đạn đồng dạng bắn về phía Trần Đông. Những này giọt nước không phân địch ta, đảo qua chỗ đều bị xuyên thủng, một mảnh hỗn độn. Đánh vào trên cây, trực tiếp chặn ngang cắt đứt, có thể thấy được uy lực của nó. Nhưng mà những công kích này sáng tạo ra càng nhiều cây cối, nhánh cây quấn quanh ở giữa, xen lẫn dòng nước trùng kích. Dày đặc công kích đang không ngừng áp xúc Trần Đông không gian sinh tồn. Công kích này còn không chỉ như thế, tại hắn tránh né thời điểm, cái kia từng đầu màu xanh thẳm cá bơi tổng sẽ tại trong lúc lơ đãng lao ra công kích hắn, không chỗ có thể trốn, phiền phức vô cùng. Ngươi còn không chuẩn bị xuất ra bản lĩnh thật sự tới sao? Giám chính nhìn về phía Trần Đông, tại hắn trong mắt, Trần Đông mỗi một lần tránh né đều giống như tại tơ thép bên trên khiêu vũ, phạm sai lầm mảy may liền sẽ bị đánh trúng. Nhưng vị dị là, cho đến bây giờ, mặc dù là như thế dày đặc công kích, Trần Đông luôn có thể lấy xảo kình đánh ra một con đường sống. Không hổ là trời sinh dị tượng người, không phải tầm thường a. Ti gió, vô hình. Là. Cuối cùng mấy vị linh đài lang đứng dậy kết ấn. Giờ phút này tiến vào trạng thái chiến đấu Trần Đông, cảm quan đối với xung quanh chỗ sinh ra biến động nhạy cảm đến cực điểm. Hiện tại hắn liền cảm nhận được không khí hướng về một chỗ hội tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cơ hồ là phong nhận chạm ra một cái chớp mắt, Trần Đông lấy một loại độ khó siêu cao tư thế ngồi xổm xuống. Đây nhất phong nhận, trực tiếp đem một mảng lớn cây cối chỉnh tề mở ra. Một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán trượt xuống. Đây nếu như bị chém trúng, đó là thật sẽ chết. Mặt âm trầm sắc, nhìn không ra biểu lộ, nhưng khi áp thấp mấy phần. Nhưng mà công kích cũng sẽ không bởi vì hắn biểu lộ mà dừng lại, như là mới vừa như vậy phong nhận không ngừng tại hắn xung quanh hình thành, phối hợp thêm dòng nước cùng không ngừng dò tới nhánh cây trực tiếp đem đẩy vào ngõ cụt. Trốn không thoát. Đây là Trần Đông ý nghĩ đầu tiên, nhưng mà cái thứ hai ý nghĩ chính là, đã trốn không thoát, vậy liền toàn bộ hủy đi. Thỏ gấp còn cắn người đâu, thật là khinh người quá đáng. Phó giám nhìn thấy Trần Đông bị ép vào ngõ cụt, rốt cuộc thở dài một hơi. Bọn hắn thủ đoạn ra hết, vậy mà mới khó khăn lắm làm cho đối phương hoàn thủ, thật sự là một cái yêu nghiệt áp vậy liền để ta coi nhìn lên, người yêu nghiệt này là như thế nào ứng đối. Vâng. Phía trên công kích đồng thời đánh trúng Trần Đông, phát ra kịch liệt vận động. Thao túng những công kích này, người rốt cuộc cảm nhận được thực cảm giác, nhưng mà lại có chút khác biệt. Nâng lên khói bụi tàn đi, chỉ thấy Trần Đông hảo hảo đứng tại chỗ, xung quanh lốt buốt phát ra rất nhỏ vận động, từng kia dòng điện tại hắn xung quanh du động. Mà dòng nước, bén nhọn nhánh cây cùng phong nhận, toàn bộ bị tầng này tinh mịn dòng điện ngăn lại cản. Tiếp xuống nên ta hoàn thủ, các ngươi có thể đều tiếp hảo. Trường Tâm Lôi. Dứt lời, chân trời một tiếng oanh minh, màu trắng loa ánh sáng từ trên xuống dưới, tinh tướng không màn sân khấu xé rách vỡ nát. Trần Đông giơ tay lên, cái kia một đạo nhảy lên lôi đỉnh rơi vào hắn trong tay, tràn ra điện mang để đây một mảnh hóa thành lôi chỉ. Du đầu dòng điện đem nhánh cây thành than, đem dòng nước bốc hơi, đem phong nhận đánh tan. Mà Trần Đông như là hàng thế ma thần. Hắn đưa tay đối với hướng Ti Thiên Giám đám người, nguyên bản lộn xộn tạm vô tự lôi điện trong chốc lát liền có mục tiêu, có chỉ hướng, nhảy lên, nhảy cưng lấy tuần hướng đám người. Lôi điện vết tích bao trùm mặt đất, bao trùm bầu trời. Vâng. Quay người muốn chạy trốn mấy người căn bản không kịp phản ứng, đem bị bạch quang bao trùm, lưu lại trắng xóa một mảnh. Trần Đông giẫm lên bốn bề cho tàn từ giữa bạch quang đi ra. Hắn vô vô trên thân xám, tự lẩm bẩm, vẫn thật là thành công, có thể uy lực này có phải hay không có chút khoa trương quá mức. Cho ăn, đều còn sống đâu. Đây một mảnh địa khu đều biến thành cho bụi, có chút cây cối lại còn duy trì vốn có trạng thái, sinh động như thật. Mà để Trần Đông ngoại ý muốn là, như vậy khoa trương công kích phía dưới những cái kia giám thiên ti vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Hẳn không phải là chính bọn hắn thực lực, mà là Trần Đông đem ánh mắt rơi vào bộ kia giám trong tay hoàng bảng. Giờ phút này hoàng bảng vậy mà tản ra nhàn nhạt kim quang. Cái này lợi hại, chỉ riêng hoàng bảng liền có dạng này uy lực. Theo hắn biết cho dù là Yến quốc hoàng đế cũng bất quá là một người bình thường, chẳng yêu ti lợi hại hơn nữa đều cùng hoàng đế không có bao nhiêu quan hệ. Hắn không biết ở trong đó nguyên do, nhưng nghĩ đến cũng biết, điều đó không có khả năng là hoàng đế không nguyện ý, mà là làm không được. Có thể trước mặt một màn hiển nhiên vượt ra khỏi hắn phạm vi hiểu biết. Cánh cửa kia đến cùng đem mình đưa đến nơi nào đến? Chương 642, để ta nhìn xem ngươi cực hạn. Chương 642, để ta nhìn xem ngươi cực hạn vẫn là mình, ở trong đó có quá nhiều bí ẩn. Trước đó không phải là ảo giác, mình thật thu hoạch được cái gì khó lường đồ vật, đây đồ vật tạm thời xưng là đồ vật, mục đích là cái gì cũng không thể mà biết. Lạ lẫm hoàn cảnh cùng quốc độ, ngay cả mình đối với mình đều cảm thấy lạ lẫm. Bất quá giờ phút này đều không phải là nghĩ những thứ này đồ vật thời điểm. Đối mặt Trần Đông hỏi thăm, giám thiên ti sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn hắn vẫn là coi thường trước mặt đây dị nhân thủ đoạn. Dạng này tồn tại nhất định phải vì đại yến sử dụng, nếu như không thể vì đại yến sử dụng, vậy liền không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn. Phó giám siết chặt trong tay hoàng bảng. Trần Đông hiện tại cảm quan rất nhạy cảm, lập tức liền đã nhận ra dẫn đầu người kia sắc ý, "Uy, ngươi lại đang nghĩ cái gì không tốt sự tình, chúng ta không oán không cừu a." Đối mặt dạng này một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng Trần Đông, phó giám cảm thấy hiện tại còn không phải đối thoại thời điểm. Dù sao hiện tại bọn hắn mới là yếu thế một phương, tự nhiên liền không có bao nhiêu lực uy hiếp. Lại nhìn Trần Đông tử vừa mới bắt đầu đó là một loại mèo vờn chuột hành vi, phó giám trong mắt căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Loại tình huống này ngược lại là tại giám chính đoán trước bên trong, cũng phù hợp trời sinh dị tượng, yêu nghiệt tác phong. Mặc dù rất không tình nguyện, này lại lộ ra bọn hắn rất vô năng, nhưng tất cả vì đại yến, tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Trần Đông thật muốn vô ngữ chết rồi, thật liền không có biện pháp một chút sao? Ngoại tào không dứt, hắn thật muốn cậy mở đây người đầu nhìn một chút trong này trang là cái gì. Nhưng mà không được, bởi vì có người đến, hơn nữa còn không ngừng một cái. Đông, đông, đông. Mặt đất xuất hiện rất nhỏ chấn động, đó là mấy ngàn khác biệt bước chân đều nhịp giẫm tại mặt đất âm thanh. Đây một mảnh thành than rừng cây tại dạng này chấn động xuống bị chấn thành bụi phấn, thuốc phiền lên. Màu đen sương mù phía dưới, trước hết nhất ẩn hiện là màu đỏ kim văn cờ lớn, kể trên chữ triện, cái chữ này dù là Trần Đông không nhận ra, nhưng trong đầu phản ứng đầu tiên chính là yến. Đại yến quân kỳ ẩn hiện, màu đen khói bụi lại phá, tiếng vó ngựa, khôi giáp giữa tiếng va chạm, sau đó mới là thiết kỵ chân chính biểu diễn. kim giáp màu đỏ bình phong đều nhịp, sau đó là cầm trong tay kim qua hán kỵ bộ binh phương trận, trùng trùng điệp điệp, quân sát khí đập vào mặt, quét ngang bát phương. Dẫn đầu tướng lĩnh dáng người thẳng tắp, một tay cầm dây cương, một tay phủ đao, sắc bén ánh mắt đảo qua, đem ánh mắt rơi vào Trần Đông trên thân. Cái nhìn này áp lực chỉ lớn, để Trần Đông đều vô ý thức bị chấn nhiếp lui lại nửa bước, đó là chân chính thị sơn huyết hải. Vị này tướng lĩnh phủ đao tay vừa nhấc, đông, kim qua rơi xuống đất, vang tận mây xanh, chấn nhiếp đạo trích. Tiến quân cờ bay phất phới, tại yên tĩnh núi rừng bên trong vô cùng rõ ràng. Giờ khắc này, Trần Đông biết chơi lớn rồi. Tạm bất luận vì sao lại có dạng này một chi hổ lang quân xuất hiện tại núi rừng bên trong những này không phù hợp lẽ thường sự tình, liền nói cái kia dẫn đầu tướng lĩnh cái kia dục dịch chiến ý, liền để Trần Đông có chút không chịu được nổi. Hắn mặc dù muốn làm ra một sự nghiệp lấy lừng, cũng không phải dạng này áp vị này tướng lĩnh không thèm để ý giám thiên ti mấy người. Mặc dù là giám thiên ti đem bọn hắn đưa tới, có thể nói như thế nào đây, mặc dù là quan đồng liêu, quan văn võ quan giữa đó là có thành kiến, huống chi là giám thiên ti dạng này lại ngại gì loại quan văn. Càng huống hồ, hắn vì tứ phẩm hữu tướng quân, mà phó giám bất quá một cái lục phẩm, tổng đến nói nước tiểu không đến một bình bên trong đi. Song phương lần này mặc dù là hợp tác, cũng không đại biểu song phương có thể thật dễ nói chuyện. Giờ phút này vị hữu tướng quân trong mắt chỉ có Trần Đông cái này người. Tại hắn trong mắt, giờ phút này Trần Đông căng thẳng thân thể, một bộ chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay liền sẽ làm ra phản kích cảnh giác tư thái. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng dị nhân nha, dạng này tồn tại không thể lấy niên kỷ luận, mà là phải xem thực tế. Không có nhìn thấy, đám kia giám thiên ti đám thần côn kia đều bị bức phải gọi chi biện sao? Nhưng mà thưởng thức thì thưởng thức, nếu như vậy người không quy thuận đại yến, vậy hắn cũng không để ý giải quyết tại chỗ. Đại yến thiếu một cái người tài ba không đau không ngứa, nhưng đại yến nếu là thêm một kẻ địch, vậy liền can hệ trọng đại, đem cái này nảy sinh bóp chết trong trứng nước, tất cả vì đại yến. Hiện tại Trần Đông cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hắn ngược lại là muốn chạy, nhưng này mênh mông kỵ binh tướng đây một mảnh vây chật như nêm tối. Nếu không thử một lần có thể hay không bay. Dù sao lôi đều đánh, vậy liền bay một cái. Hắn trong lòng mặc niệm đáng tin cậy một điểm, đáng tin cậy một điểm, bay lên đến. Quyết định chắc chắn oanh một tiếng, cùng phong gào thét, cả người phù giao mà lên. Trần Đông trong lòng bùng lòng, lần này nhưng phải bay xa một chút, đám người này đều cùng nghe không hiểu tiếng người giống như, không thể chơi bảo, còn không trốn thoát sao? Phó giám cao mày nhìn về phía trước mặt tướng lĩnh, tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt, gấp cái gì, ta cũng không phải các ngươi đám này phế vật. Nói đến cả người liền biến mất tại lưng ngựa bên trên. Tốc độ nhanh chóng, còn có thể nghe thấy một tiếng trường đao xuất vỏ âm thanh. Trần Đông vừa bay đến giữa không trung, liền thấy một cái người xuyên kim giáp, cầm trong tay vòng cổ tay chặt bóng người sừng sững tại mình đỉnh đầu. Lần này, Trần Đông thật là tăng kiến thức, đây con mẹ nó còn là người sao? Tiểu tử, chạy không được, tới đi cùng ta tranh tài một trận. Ngươi có thể đánh bại giám thiên ti đám thần côn kia nói rõ, là có bản lĩnh thật sự. Bây giờ để ta coi nhìn lên, mấy trăm năm nay khó tìm một cái dị nhân, đến cùng là cái gì trình độ? Thiên tinh rơi dã, giám thiên ti bị kia đối với ngươi lợi bình cao đến rất đâu. Trần Đông rất muốn nói hắn không phải, nhưng mà người này trước mặt là không biết nghe hắn. Hắn chỉ từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm chiến ý, đây cùng mình có phải hay không dị nhân căn bản không có bao nhiêu quan hệ. Càng huống hồ, đến bây giờ, ngay cả Trần Đông mình cũng hoài nghi mình có phải hay không cái kia dị nhân. Là thật là mình trên thân phát sinh tất cả quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ mãi mà không rõ, vậy liền không nghĩ, đám người này dù sao cũng sẽ không nghe hắn, muốn chiến vậy liền đánh đi. Trần Đông cũng muốn minh bạch, muốn làm vậy liền làm kinh thiên động địa. Không phải muốn ồn ào nha, hôm nay liền bồi các ngươi náo một cái đủ, huyên náo kinh thiên động địa, huyên náo nổi danh tứ hải bát hoang. Cũng đúng lúc, cùng mình suy nghĩ mình trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mình đụng lên đến đá mài đao không dùng tỉ phí. Tới đi, để ta nhìn xem mình cực hạn ở nơi nào. Trần Đông nhìn về phía vị kia tướng lĩnh, khí chất tại thời khắc này phát sinh long trời lở đất biến hóa. Cuồng vọng. Vị này tướng lĩnh ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng siết chặt trường đao cũng đã bán rẻ hắn giờ phút này chân chính cảm xúc. Hắn cảm giác trước mặt thiếu niên đã không còn là thiếu niên, cùng hắn chiến đấu cũng không còn là thiếu niên, mà là phiến thiên địa này. Loại này hoang đường ý nghĩ xuất hiện trong đầu thì liền đem lĩnh mình đều cảm thấy hoang đường vô cùng. Bất quá sau một khắc hắn liền không như vậy cảm thấy, bởi vì thiếu niên chẳng biết lúc nào đi tới hắn đỉnh đầu, đưa tay nhẹ nhàng hướng phía dưới áp, ngươi có thể từng gặp qua tựa như núi cao bàn tay. Chương 643, duy tâm đầu nguồn. Chương 643, duy tâm đầu nguồn. Tiếng nói vừa ra trong thoáng chốc, vị này tướng lĩnh đã đâm vào mặt đất, thật liền trong nháy mắt giữa, căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng, mà mặt đất tức là một đạo bàn tay ấn ký. Tướng lĩnh ngẩng đầu nhìn về phía đang nhìn xuống mình thiếu niên, quái thai, quái thai. Vừa nói một bên đem mình thân thể từ tảng đá khe hở bên trong rút ra, ngươi rất tốt, ta thu hồi mới vừa nói, ngươi có cùng ngạo tư cách. Như vậy tiếp đó, ta cũng muốn làm thật. Đối với loại này trước khi chiến đấu tuyên ngôn, Trần Đông chỉ là giơ tay lên một cái ra hiệu đối phương nhìn xem mình đỉnh đầu. To lớn ngọn núi xuyên thấu tầng mây, mảng lớn âm ảnh hướng về đại địa. Vị kia yến quân tướng lĩnh giờ phút này cũng ngậm miệng, hảo tiểu tử, thật chơi đủ lớn à, nhưng đây cũng không đủ. Nói đến đây vị tướng lĩnh phóng lên tận trời. Đao quang chợt lóe từ đôi đến đầu, trực tiếp đem đây một ngọn núi một phân thành hai. Bóng loáng tiết diện biểu thị vị này tướng lĩnh vòng cổ tay chặt sắc bén. Tại mở ra ngọn núi sau đó trong vòng mấy cái hít thở, vòng cổ tay chặt lại một lần nữa vung lên, lần này mục tiêu tức là Trần Đông. Đối mặt đây phong mang tất lộ một đao, Trần Đông không chút hoang mang duỗi ra hai ngón tay, so sánh kiếm hình, hướng về phía trước vạch một cái. Đao và kiếm chưa tiếp xúc liền giữa không trung đụng vào nhau. Tướng lĩnh biến sắc, bởi vì hắn cảm thụ đi ra, mình một đao kia không đủ để đè xuống đối phương tiện tay một kiếm. Ai ra, nghĩ như vậy lại bổ mấy đao mới hoàn toàn triệt tiêu. vậy ra dư âm đem xung quanh không khí quấy thành một đoàn hỗn náo. Mà đúng lúc này, Trần Đông lại một lần nữa động. Đã có thể vận chuyển một ngọn núi, làm gì lớn mật đến đâu một chút. Thế là, tướng lĩnh liền nhìn đến Trần Đông ngẩng đầu lộ ra một cái đời này khó quên nụ cười. Sau đó, nặng nề tầng mây triệt để bị một quả quái vật khổng lồ chỗ đẩy ra, một quả kéo lấy bôi lửa vẫn tinh từ Trần Đông bên cạnh sượt qua người. Giữa không trung tướng lĩnh há to mồm, liền tại trên mặt đất quan chiến phó giám cũng là một mặt cười khổ. Thì ra, trước đó đây một vị vẫn thật là đang ngồi mình mấy người chơi đùa, a không chỉ là những người ngoài này, ngay cả Trần Đông mình giật nảy mình. Ngắt sao bắt trăng, loại này truyền thuyết bên trong thủ đoạn ngay tại một ý niệm bị mình hoàn thành. Lần này ngoại trừ rung động đồng thời, trong lòng càng là nổi lên từng tia sợ hãi. Nếu như nói trên người hắn biến hóa là có cực hạn, vậy hắn ngược lại sẽ tùng bên trên một hơi. Nhưng loại này phản phất không gì làm không được năng lực, đơn giản đó là một đầu muốn gì cứ lấy quái vật, nói không chừng trong bất chi bất giác liền có thể đem mình nuốt hết. Nhận thức đến điểm này Trần Đông, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Đây là chơi với lửa, còn tại chơi một đoàn có thể nuốt hết thế giới, mình vô pháp khống chế đại hỏa. Đang làm minh bạch trên người mình đến cùng xảy ra chuyện gì hoặc là chân chính có thể khống chế những lực lượng này trước đó, hắn nhất định phải vì cái này năng lực bên trên một thanh khóa. Một thanh tên là danh giới cuối cùng khóa. Đừng nhìn Trần Đông hiện tại bất quá 14-15 tuổi, nhưng hắn tâm lý đã vô cùng thành thục. Cũng tỉ như nói, hắn tại 11-12 tuổi liền minh bạch ân cứu mạng phân lượng. Đang bị người cứu thời điểm, hắn liền minh bạch muốn rời khỏi liền phải còn rơi đây một phần ân tình. Phần ân tình này nên như thế nào hoàn lại, tại hắn trong lòng có một cây cái cân. Chính là cái này cái cân, để Trần Đông tại lúc này không có bị không gì làm không được lực lượng làm cho mê hoặc, ngược lại minh bạch trong đó chỗ xấu. Tô Mục cùng thế giới lựa chọn Trần Đông cũng không phải là không có đạo lý, trên người hắn loại này tự điều khiển lực là phi thường người có thể có được. Cũng chính là căn cứ vào đây, Tô Mục có thể yên tâm đem phần này lực lượng giao cho Trần Đông, mà không đến mức hại hắn. Đương nhiên đây hết thảy vẫn là phải xem Trần Đông lựa chọn như thế nào là được. Nói trở về ngay sau đó, Mên Mông vẫn tinh xông phá chân trời đánh tới hướng cái kia Yến quân tướng lĩnh. Trực diện khối sao băng này áp lực, cho hắn biết, đây cũng không phải là cái gì mê thuật, mà là thật. Đây nếu là nện ở mặt đất, đừng nói hắn có thể hay không sống sót, xung quanh mấy trăm thậm chí mấy ngàn km đều đem bị triệt để phá hủy. Đây không còn là một thành sự tình, mà là mấy trăm tòa thành, mấy ngàn vạn bách tính. Ta nhận thua. Vị này tướng lĩnh cao giọng quát. Nghe được đây, Trần Đông cũng thở dài một hơi. Hắn biết điều này có ý vị gì, đương nhiên không có khả năng thật đem đập xuống, cái kia chính là thật không chết không thôi. Đây là tiếp theo, đây muốn thật rơi xuống, nói hắn là diệt thế ma đầu đều coi là tốt nghe. Bất quá hắn cũng có hắn suy tính, nếu như không cho những người này một điểm hung ác, cái kia sau đó liền sẽ giống như là hôm nay dạng này không dứt. Đánh bại một cái tới một cái, đánh bại một cái tới một cái, đây cũng không phải là nói đùa. Bởi vì hắn cảm nhận được, cái kia hoàng bảng bên trên, còn có cái này sẽ linh bên eo cái kia hổ phù bên trên đều có một cỗ lực lượng tại dục dịch. Nếu là hắn khư khư cố chấp, vậy những thứ này cái tồn tại nói không chừng sẽ đích thân hàng lâm. Giờ phút này Trần Đông càng thêm đích xác định, điều đó không có khả năng là hắn nguyên lai vị trí thế giới. Yến triều đủ mạnh đi, nhưng mà cái này tên là Yến quốc độ so Yến triều còn muốn khoa trương vô số lần. Không nói đến những cái kia ti thiên dáng người, liền có thể khống chế phong thủy, liền cái kia tướng lĩnh cũng đầy đủ vô lý. Phi thiên độn địa còn chưa tính, còn có thể một đao bổ ra một ngọn núi, ngươi không phải tiên nhân ai là tiên nhân, muốn hay không như vậy vô lý a, mà cái kia hoàng bảng cùng hộ phù bên trên lực lượng khoa trương hơn. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hắn hiện tại đối mặt thật đúng là không nhất định là đỉnh điểm tồn tại, ngươi liền nói khen không khoa trương a, cho nên khi cái kia tướng lĩnh nói đầu hàng thời điểm, Trần Đông còn giả vờ giả vịt hừ một tiếng, sau đó mới là vung tay lên, viên kia vẫn tinh biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng mà mặc kệ là cái kia tướng lĩnh vẫn là phó giám đều thấy được, cái kia vẫn tinh không phải vô duyên vô cớ biến mất, mà là thu nhỏ đi tới Trần Đông trong tay. Ý tứ cũng rất rõ ràng, các ngươi nếu là tại cố tình gây sự, ta có thể làm sao đem vẫn tinh thu hồi, liền có thể làm sao đưa nó lại ném ra ngoài, các ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút hậu quả. Đây trấn nhiếp tác dụng, nhưng so sánh thiên luôn bạn ngữ dùng tốt cỡ nào. Đem đây cái vẫn tinh thu hồi sau đó, Trần Đông ý niệm liền vào mình thể nội. Tại tất cả mọi người không nhìn thấy tâm hồ bên trong, một vòng màu vàng mặt trời đang lặng lặng treo ở trong đó. Khi Trần Đông ý niệm đi tới nơi này phiến tâm hồ thì, chân đạp ở trên mặt hồ nổi lên một chút gợn sóng. Hắn nhìn thẳng cái kia một vành mặt trời, đây vầng mặt trời yên tĩnh, phản phất không có một tơ một hào nguy hiểm. Nhưng mà chỉ có trực diện đây vầng mặt trời thì mới biết được, ở trong đó ẩn chứa năng lượng, nói một câu không gì làm không được cũng không đủ. Giờ phút này mượn nhờ đây vầng mặt trời, Trần Đông mới hiểu được tại sao mình lại có như vậy lực lượng. Đây là duy tâm đầu nguồn, đây là vạn vật ban đầu, đây là thượng đế quyền hành. Chỉ cần ngươi muốn tượng, như vậy ngươi liền có thể hoàn thành, phớt lờ tiền căn hậu quả, ý niệm khẽ động liền có thể. Chỉ cần hắn tin tưởng, vậy hắn liền có thể làm đến. Hủy diệt thế giới cũng tốt, một lần nữa sáng tạo thế giới cũng được, bất quá là một ý niệm. Đây đối với Trần Đông Lai nói liền có chút đáng sợ, hắn không biết dạng này đồ vật tại sao lại xuất hiện ở trên người mình, hắn cũng không biết thứ này đến cùng có gì mục đích, hắn chỉ biết là không thể thả chi mặc cho chi. Chương 644, lôi kéo chương 644, lôi kéo đây so cái gì tiền pháp thuật pháp lợi hại nhiều. Nhưng mà Trần Đông tự nhận là hắn là phàm nhân, hắn cho dù đối với tự thân danh giới cuối cùng có không giống người lực khống chế, nhưng cỗ này không thuộc về mình lực lượng, cho mình sử dụng cũng không phải hoàn toàn là chuyện tốt. Là người liền nắm giữ thất tình lục dục, ý niệm tạp bác, người tư tưởng có đôi khi không nhất định chịu chính ngươi khống chế. Có một cái từ gọi là suy nghĩ lung tung, mà ở giờ phút này, Trần Đông thật sâu ý thức được, cho dù là suy nghĩ lung tung cũng có khả năng trở thành hiện thực thời điểm, chuyện này đó là một cái khác khái niệm. không thể thả mặc cho mình tùy tâm sở dụng. Dù là giờ phút này vòng màu vàng mặt trời như cánh tay điều động, nhưng đối với hắn đến nói, không biết, chẳng khác nào không thể khống chế. Thượng đế quyền hành rơi vào phàm nhân trong tay chỗ tạo thành hậu quả thậm chí so rơi vào muốn hủy diệt thế giới ma đầu trong tay càng kinh khủng. Người xấu vắt hết óc không bằng người ngu linh cơ khẽ động. Nói đúng là đạo lý này. Trần Đông khoát tay, tâm hồ bên trên, vô số màu vàng xiềng xích nô ra đem đây bằng mặt trời ba tầng trong ba tầng ngoài bọc lấy trong đó. Mặc dù không cách nào hoàn toàn cấm chỉ năng lực sử dụng, nhưng như vậy hạn độ không đến mức để sự tình trở nên quá mức vô lý từ đó tạo thành không thể nghịch hậu quả. Nhìn đến cái kia màu vàng mặt trời bị từng chút che đậy, cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng như vậy quá kích tình huống, đây để Trần Đông thở dài một hơi. Tâm quá phong bế để hắn toàn thân dễ dàng không ít. Năng lực như vậy thật không nên là người đủ khả năng khống chế, hắn cần từng chút phân tích đây vì cái gì nguy hiểm như vậy đồ vật sẽ xuất hiện tại hắn trên thân. Còn có cái thế giới này, mình là có hay không đã không tại nguyên lai thế giới, những này không biết đều cần mình đi thăm dò. Trần Đông không chút do dự quay người rời đi tâm hồ bên trong. Hắn rời đi cũng không để tâm hồ xuất hiện cái gì dị động, xiềng xích, vẫn là cái kia vầng mặt trời, liền như là hắn trước khi đi đồng dạng ngốc tại chỗ. Khi ý niệm từ tâm hồ bên trong đi ra, ngoại giới cũng bất quá là một máy mắt. Trần Đông chậm rãi từ không trung bên trên rơi xuống, đi tới vị kia tướng lĩnh bên người. Còn đánh sao? Tướng lĩnh đội vàng lắc đầu, đánh. Làm sao đánh, cầm đầu đánh. Trước mặt cái thiếu niên này thật là người sao, 15-16 tuổi. Mà không phải một cái hất lên thiếu niên ra láo quái vật. Hắn không biết, mặc dù hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra đây thiếu niên căn cốt thật chỉ có 15-16 tuổi. Nhưng có thể ngắt sao bắt trăng người, làm sao có thể tính toán theo lẽ thường. Hắn đến bây giờ đều cảm thấy quá mức cực kỳ, viên kia vẫn tinh đập vào mặt, loại kia hủy thiên diệt địa cảm giác gáp bách đến nay còn bùng đi không được. Bất quá nói lên đến, hiện tại lại xem xét, trước mặt thiếu niên lại khôi phục được ngay từ đầu gặp phải bộ dáng. Mà không phải lúc chiến đấu, loại kia áp đảo trên thế giới hiểu rõ loại kia không phải người cảm giác. Hiện tại đối mặt áp lực không có lớn như vậy, cũng thoải mái nhiều, đó là một cái 14-15 tuổi thiếu niên nên có bộ dáng. Mặc dù hơi có vẻ thành thục, cùng mới vừa đơn giản tưởng như hai người. Hiện tại hắn tin tưởng đây là một cái 14 tuổi thiếu niên. Ý nghĩ này vừa ra tướng lĩnh chép miệng a một cái miệng, làm sao cảm giác càng kinh khủng. Bất quá bây giờ chủ yếu vấn đề là nên làm cái gì? Trang diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, bọn hắn tới Diêu Võ Dương Oai, một cái bị người đánh tới giống như chó chết cần cứu viện, một cái ba chiêu tiểu liên tiếp nhận thua, mặt đều ném tịnh. Không những không thể tuyên dương đại yến cường thịnh, ngược lại càng mất thể diện. Đánh lại đánh cũng lại, cũng không thể bỏ mặc đây thiếu niên chỉ là ngẫu nhiên, trước đó không thể. Hiện tại biết thiếu niên thực lực sau đó càng là không thể. Dạng này tồn tại nếu như bị địch nhân sử dụng, cái kia thật khả năng phá vỡ đại yến, sơn hà phá toái cũng không phải là không thể được. Hiện tại tiến nhập một cái lưỡng nan hoàn cảnh. Đại yến rất cường thế, nhưng cũng không có đến một nhà độc quyền, có thể đẩy ngang toàn bộ thế giới tình trạng. Xung quanh vẫn có một ít đối thủ, mặc dù mạnh mẽ bất quá đại yến, nhưng cũng sẽ không quá yếu. Giống như là khổ rất chi địa hung nô, giống như là năm giang, nơi đó so với khổ rất chi địa vẫn chưa tới chỗ nào, độc trùng khắp nơi trên đất, trước khi nảy sinh, đều là đại yến đại họa trong đầu. Càng là đánh cũng lại liền càng là để cho người ta không yên lòng. Cái này rất để cho người ta khổ não, cho nên hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Làm sao? Có ý tứ gì? Các ngươi nói một câu a. Tìm ta đến cùng sự tình gì? Mặc dù ta cũng không xác định, ta đến cùng phải hay không dị nhân đi, tạm thời đúng không? Sau đó thì sao? Các ngươi chuẩn bị thế nào? Kỳ thực giờ phút này Trần Đông vẫn là rất khiếp sợ. Dù sao liền cái này gọi là đại yến quốc độ biểu hiện lực đến xem, đã vượt ra khỏi hắn đối với quốc gia phạm vi hiểu biết. Nói cứng tựa như là một cái tiên tông cùng quốc gia kết hợp thể. Tiên quốc. Như thế suy tính nói, chẳng lẽ là dựa theo phẩm cấp mà tính, phẩm cấp càng cao thực lực càng mạnh, mà tối cường cũng chính là hoàng đế, cùng tiền tông trưởng môn không sai biệt lắm. Không, càng bá đạo một chút. Rất có thể. Trần Đông cũng là động tâm tư, hiện tại hắn tự vệ tuyệt đối đầy đủ. Nếu như có thể gia nhập quốc gia này, nói không chừng có thể mượn quốc gia này lực lượng đến làm rõ ràng trên người mình rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Với lại nếu như ngồi ở vị trí cao, có thể làm ra một phen thành tựu cũng có nói. Hoàn mỹ phù hợp hắn nhu cầu. Bất quá đây nhưng so sánh một người đơn đả độc đấu mạnh hơn nhiều. Bất quá chuyện này không thể từ mình nhắc tới. Nếu là hắn đánh thua cái kia còn dễ nói, sống sót trọng yếu nhất, chỗ nào còn cần quản những này có không có. Nhưng mình thắng liền có treo giá tư bản. Vậy phải xem nhìn mình tại trong lòng đối phương giá vị. Đừng nói, giờ phút này vị tướng lĩnh liền muốn lôi kéo Trần Đông, cứng rắn không được, thế nào đến mềm, lôi kéo chính sách cũng không phải không được. Đại trượng phu co được giãn được, tất cả cũng là vì đại yến. Cần phải làm sao nói, cho chức vị gì, hắn cũng không làm chủ được. Về phần tiền tài, nhìn đối phương bộ dáng đoán chừng không quan tâm. Mỹ nhân. Mỹ nhân đối với một cái 14-15 thiếu niên có phải là quá sớm hay không, cho dù là tại đại yến 14-15 mới nếm thử kiểu diễm không phải là không có, nhưng cũng sẽ không quá nhiều, phần lớn đều tại 16-17-8 bộ dáng. Xem ra cần phải trước đem đối phương lắc lư trở về. Tướng lĩnh cho Ti Thiên giáng một ánh mắt, sự ở nơi đó cùng tảng đá giống như làm gì, lôi kéo người mới không phải đến các ngươi quan văn am hiểu lĩnh vực nhà, mau mau đem đây người lắc lư trở về. Mà vị kia phó giám dù là cách xa mỏng cũng có thể minh bạch vị này tướng lĩnh ý tứ. Một tiếng cười ngượng ngùng hai tiếng đi tới, một mặt cười bồi nói, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm, Mạc Thương hỏa khí mới tốt. Cái kia một bộ cũng bắt đầu khác biệt quá nhiều bộ dáng vẫn là để Trần Đông nhìn mà than thở. Nếu là ngay từ đầu loại thái độ này, nơi nào còn có đằng sau sự tình. Nhưng mà suy đoán này ngay từ đầu không thành lập, dù sao mấy cái này quan trưởng bên trong hỗn độn kẻ ra đời, cái nào không phải mắt cao hơn đầu. Người không đem hắn để đùa, hắn thật đúng là sẽ không cùng người tốt nhất nói chuyện. Muốn người nói, đây người a đó là tiện. Thấy Trần Đông một mặt hoài nghi, phó giám cũng không thèm để ý nói, ngài cũng biết, chúng ta làm việc muốn nghiêm cẩn, nếu là làm không xong sự tình có thể là muốn rơi đầu. Chương 645, quan văn, võ quan. Chương 645, quan văn, võ quan. Cho nên à, ngươi cũng biết, thiên hạ này lừa đảo sao mà nhiều, cần từng cái sàng chọn. Mặc dù dùng chiến đấu phương thức có chút cực đoan, nhưng cái này cũng không mất là một biện pháp tốt, điều này có thể đơn giản nhất nô ra một người sâu cạn. Mà ngài, trời sinh dị tượng dị nhân, tất nhiên có khác biệt bình thường chỗ, chúng ta tiểu tiểu trò xiết há có thể làm gì được ngài như vậy cường giả. Sự thật cũng là như thế, thảm bại mà về. Cho nên xác định. Trần Đông giống như cười mà không phải cười nhìn đến vị này phó giám. Đương nhiên, ngài như vậy vĩ lực, quả nhiên xứng đáng trời sinh dị tượng. Cho nên lần này, chúng ta phụng hoàng đế chi mệnh, mời ngài tiến về quốc đô. Đây một vị phó giám đem lời nói được xinh đẹp, sự thật kỳ thực cũng không quá trọng yếu là đưa lên một bậc thang. Đã giải thích tại sao phải chiến đấu, lại nâng một cái Trần Đông, cũng cho mình thảm bại tìm một cái lấy cớ. Không phải bọn hắn không mạnh, mà là đối thủ quá mạnh, thua với dạng này tồn tại không thể bình thường hơn được. Đây là giải thích nói nghệ thuật. Quả nhiên là lăn lộn quan trường kẻ ra đời. Đương nhiên, Trần Đông cũng không chuẩn bị bạch trần đối phương chuyện ma quỷ, hắn cũng không phải muốn bạch mặt, thế là cũng liền thuận theo cái này lối thoát đi. Về phần hắn có phải hay không cái kia dị nhân, có trọng yếu không? Không trọng yếu, hắn thực lực đủ mạnh, dù là thật dị nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng tự có đại nho vì đó biệt kinh. Chỉ cần mạnh mẽ bất quá hắn, một người một miếng nước bọt đều có thể đem hắn chém mất. Đám người này đổi trắng thay đen năng lực cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy, từng câu từng chữ, trích dẫn kinh điển, có thể đem mình đều nói tin. Cho nên tìm ta cụ thể làm cái gì? Trần Đông dò hỏi. Mà bộ kia dám nói ra, đây cũng không phải là chúng ta tiểu tiểu một cái giám thiên ti có thể quyết định, cụ thể còn phải xem bệ hạ ý tứ. Nghe một chút, tiểu tiểu giám thiên ti. Cao điệu như vậy tên phía trước thêm một cái tiểu tiểu, không hài hòa cảm giác đơn giản kéo căng. Bất quá lần này, hắn ngược lại là nói lời nói thật. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, nếu như Trần Đông không mạnh, hoặc là không có như bây giờ mạnh như vậy, cái kia càng lớn có thể là gặp mặt bệ hạ sau tiến nhập giám thiên ti. Nhưng mà hiện thực là, Trần Đông quá mạnh, cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Cái này phải xem bệ hạ như thế nào định đoạt, khó mà nói, đây một vị khả năng một bước lên trời cũng khó nói. Nói cứng đứng lên đây một vị giống như vốn là ở trên trời. Có thể trở thành mình người lãnh đạo trực tiếp, thậm chí là cấp trên, vị này phó dám nói chuyện đương nhiên liền cũng đúng. Trần Đông nhún nhún vai biểu thị không quan trọng. Nhưng hắn càng là không quan trọng, đối với đại yến đến nói càng có chỗ gọi là. Dạng này cường giả dùng tốt có thể chống đỡ được thiên quân vạn mã cũng không đủ. Lúc này, vị kia tướng lĩnh cũng tới trước nói ra, đại yến đãi ngộ tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, nếu như ngươi có thể lựa chọn nhất định phải tới trấn Bắc quân a. Tại quân đội ngươi có thể có càng tốt hơn phát triển. Vị kia tướng lĩnh không giống dám thiên ti như vậy con quân quấn, trực tiệt khi nói ra. Hắn đối với Trần Đông xem trọng đã không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Trấn Bắc quân cũng chính là trực diện hung nô một chi quân đội, đối với nhìn chằm chằm phương Bắc Man Di có thể nói là hận thấu xương. Nếu có Trần Đông dạng này mãnh nhân tọa trấn, vậy tuyệt đối sẽ để cho hung nô chịu không nổi. Cho nên phát ra chân thành mời. Trần Đông đối với cái này vẫn là rất ý động, dù sao hắn lúc đầu kế hoạch chính là muốn gia nhập Yến triều quân viễn chinh, lấy công vân triều đình. Hiện tại Yến quốc không có đi thành, nhưng đi đại Yến quân đội cũng có thể là a lần này không vì công vân, đơn thuần là vì làm ra một phen sự nghiệp. Hắn thực lực tới kỳ quặc. Tại mình còn có thể khống chế trước đó làm ra một sự nghiệp lấy lừng, cũng không giả thực lực này. Khủ. Vị kia phó dám ho khan một tiếng, ra hiệu vị kia tướng lĩnh không cần bật quyền, đừng bảo là không nên nói, đến lúc đó nếu là cùng bệ hạ ý nghĩ trái ngược, vậy cũng không tốt. Vị kia tướng lĩnh cười ngượng ngùng một tiếng. Là thật là hắn quá mức kích động. Dù sao lần này nhiệm vụ đơn thuần ngẫu nhiên, cách nơi này gần nhất chỉ có trấn Bắc quân, cho nên bọn hắn mới đến. Theo lý mà nói, trận chiến đấu này nếu như phát sinh ở Duyện Lương, vậy đến cũng không phải là trấn Bắc quân. Bởi vì Trần Đông một hơi từ Duyện Lương đi bắt chạy một ngày một đêm, thậm chí vượt ngang một cái châu, cho nên Ti Thiên dám tìm kiếm trợ giúp thời điểm đến là trấn Bắc quân. Nếu như Trần Đông muốn đi Vương Đô, trấn Bắc quân mặc dù sẽ điều động một chi kỵ binh tiểu đội đi theo, nhưng hắn với tư cách hữu tướng quân là sẽ không theo. Đương nhiên, kỳ thực đây một chi kỵ binh tiểu đội cũng không cần, một là ở đây người đều không cần bảo hộ, hai mặc dù là một chi kỵ binh tiểu đội, nhưng trấn Bắc quân không tất yếu thì không thể rời đi Bắc Cảnh Du Thành. Sở dĩ sẽ có đi theo cũng bất quá là bị này tướng lĩnh tiểu tâm tư. Nếu như bệ hạ cố ý đem Trần Đông phái đi quân đội, cái kia trước hết nhất quen biết trấn Bắc quân chính là đệ nhất lựa chọn. Tiến giải thả cũng giải thích, Hàn Huyên cũng Hàn Huyên không sai bị lắm, một đoàn người liền muốn đi Vương Đô phục mệnh. Ta gọi Tống Quân. Trần Đông. Ta nhớ kỹ, Trần Đông, nếu như có rảnh rỗi đến Bắc Cảnh Du Thành, ta tất nhiên hảo hảo chiêu đãi, đi. Tống Quân nói xong một dẫn ngựa dây thừng, tuấn mã một tiếng to do tiếng hót, quay người rời đi. Sau lưng kim hồng sắc dòng lũ trùng trùng điệp điệp rời đi. Bọn hắn không biết không tiện sao? Trần Đông hiếu kỳ hỏi. Ngươi cho rằng bọn hắn sẽ chạy về Du Thành? Chẳng lẽ không đúng sao? Trần Đông hiếu kỳ nói. Giám Thiên Ti phó dám cười ha ha hai tiếng, Trần Đông trở thành người mình, hắn cũng sẽ không cần như vậy nghiêm túc, nói ra, Trấn Bắc quân là có mình thuyền chiến. Hắn chỉ một cái phương hướng. Trần Đông trông đi qua, cũng không có thấy cái gì, thẳng đến soạt một tiếng, màu đỏ cánh buồm nâng lên. Ba chiếc to lớn thuyền chiến xuất hiện tại trong tầm mắt, sau đó trong chớp mắt liền biến mất ở không trung. Trần Đông há to miệng. Chúng ta. Trần Đông nhìn về phía Giám Thiên Ti. Khủ. Giám Thiên Ti ngượng ngùng nói ra, chúng ta không có, vật kia chỉ có quân cận vệ cùng tứ phương quân mới có. Những này thuyền chiến khu động cần đặc thù khoáng thạch, cho dù là đại yến cũng vô pháp đại lượng trang liệt. Kỳ thực chủ yếu là giám thiên ti còn chưa đủ tư cách. Ngoại trừ giám chính bên ngoài, những người khác ngay cả lên tuyển tư cách đều không có. Những này hắn là sẽ không nói cho Trần Đông, rất không mặt mũi. A đương nhiên, cái này không đủ tư cách cũng không phải là bởi vì phẩm cấp, mà là bởi vì tuyển chiến bình thường chỉ có tướng quân cấp bậc chiến sĩ mới có thể chỉ huy. Mà cho dù là quan văn dẫn đầu những cái kia tam công cử khanh, mặc dù địa vị cực cao nhưng cũng không cách nào chỉ huy tuyển chiến. Tại Đại Yến quan văn tập đoàn cùng võ quan tập đoàn là hai cái hoàn toàn khác biệt hệ thống. Song phương không can thiệp chuyện của nhau, có tương đối độc lập tính, lại toàn bộ từ hiện nay bệ hạ chủ tính chung. Giám thiên ti mặc dù tại quan văn tập đoàn bên trong cũng là phần độc nhất, nhưng cũng vẫn như cũng là quan văn tập đoàn. Trần Đông đối với đại hán này là càng ngày càng hiếu kỳ. Mới vừa cái kia tướng lĩnh thực lực hắn là thấy được, nhưng mà những cái kia quan văn chẳng lẽ cũng có không thể tưởng tượng năng lực. Hắn cũng không kìm nén trực tiếp hỏi. Những cái kia quan văn đều có người thực lực như vậy. Trần Đông dò hỏi. Chương 646, đối thoại chương 646, đối thoại giám thiên ti phó giám lắc đầu. Cũng không phải là, giám thiên ti là đặc thủ, quan văn phần lớn đều vì người bình thường. Cái kia nương tựa theo võ quan thực lực, quan văn cầm đầu đánh. Tựa hồ là nhìn ra Trần Đông nghi hoặc, phó giám cười một tiếng, quan văn đến hoàng đạo long khí phù hộ, vạn tà bất xâm. Võ quan muốn nói giám đồng văn quan rút đao, cái kia đối mặt không phải đơn nhất quan văn, mà là toàn bộ đại yến triều đình khí vận. Phẩm cấp càng cao, sở được đến phù hộ càng lớn. Tại toàn bộ đại yến triều đình trước mặt, đó là thần võ tướng quân cũng không dám cứng đối cứng, càng muốn hổ phía trên còn có bệ hạ để ép. Với lại quan văn bên trong mặc dù cũng không phải là người người đều có giám thiên ti như vậy đi thuật luận pháp năng lực, nhưng hắn thân vẫn là có thần dị địa phương, như văn khúc tinh che chở, hoặc là công đức, văn khí, hạo nhiên chính khí, rất nhiều gia hộ. Dạng này tồn tại, trong lúc giơ tay nhấc chân đủ khả năng tạo thành ảnh hưởng là không thể so với võ quan kém. Phó giám chỉ là không rõ ràng nói một chút. Tình huống xa so với ngươi tưởng tượng phức tạp, cụ thể như thế nào, chính ngươi đi xem liền biết. Trần Đông gật đầu. Thật sự là thần kỳ quốc độ. Kỳ thực Trần Đông còn muốn hỏi một câu cái kia đương kim tiên tử phải chăng đến trường sinh. Hắn không hỏi, từ mới vừa tướng lĩnh cùng giám thiên ti những người này lời nói bên trong liền có thể nghe ra đối với hiện nay hoàng đế tôn sùng, nói một không hai loại kia. Hắn mới sẽ không ngu xuẩn hỏi ra, vậy liền tự mình đi nhìn một chút a. Một đoàn người cũng không có trì hoãn, rất nhanh liền lên đường. Duyện Lương cách quốc đô rất xa, huống chi là nơi này đã tới gần Bắc cảnh, cách quốc đô thì càng xa. Cũng may ở đây mấy người đều cũng không phải là phạm nhân, mà trấn Bắc quân cho đám người lưu lại bảo câu. Ngày đi nghìn dặm đều không nói chơi, với lại những này bảo câu tại gập ghềnh trên sơn đạo đều như giống trên đất bằng, đây là khoác đeo khôi giáp. Đây mã chân là ngựa sao? Chẳng lẽ cái gì dị thú ai Trần Đông vẫn thật là đoán đúng, cũng không thể nói là đoán đúng. Mặc dù lên một thanh tâm khóa đem có thể lực lớn bộ phận phong cấm, nhưng cũng là phần lớn, cũng không phải là toàn bộ. Cho nên đối với Trần Đông lai giảng, linh quang chợt lóe, vẫn thật là không phải linh quang chợt lóe, mà là sự thật giải thích. Những này bảo câu có dị thú huyết mạch, là từ thiên tử sau cứu chuyên môn bồi dưỡng ra đến chiến mã, có thể chịu có thể chạy, mặc kệ là sức chịu đựng vẫn là tốc độ vượt qua phổ thông ngựa một mảng lớn. Thậm chí có một ít còn có đặc thù năng lực. Một đoàn người tốc độ tại dạng này bảo câu ra chỉ bên dưới rất nhanh liền có thể đổi tới quốc đô. Quốc đô, Thi Thiên Giám. Nơi này có thể nói là toàn bộ vương đô trừ hoàng cung bên ngoài, thần bí nhất địa phương. Bên ngoài nhìn qua là một tòa cổ kính mùi hương cổ xưa sân nhỏ tọa bắc chiêu nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, chủ yếu từ bốn cái chủ yếu kiến trúc tạo thành, chủ điện, chiêm tinh đài, dụng cụ tượng đường cùng tàng thư các tạo thành. Chủ điện che lấy màu đậm ngói lưu ly, sống lưng thú đa số lòng, phượng, thiên mã chờ linh vật, mái hiên treo trung đồng. Điện bên trong treo tấm biển nhìn tượng đài thiên văn báo giờ trung ương thiết thanh đồng hồn thiên nghi đài, bốn vách tường vẽ tinh túc tranh. Chiêm tinh đài, vì đài cao thức kết cấu, lấy bạch thạch xây xây, đài thể hiện lên cầu thang hình, dù đăng tiên trục tinh. Dù cụ tượng đường tức là để đặt thiên cầu, khắc để loạn, đồng hành, lượng thiên xích địa phương, đo tinh thần quy tích, tính thời gian độ chính xác. Nơi này khắp nơi lộ ra thần bí sát thái, cũng là đại yến nhất cực kỳ trọng yếu một chỗ cơ cấu. Mặc dù phẩm giai không cao lại có thể thẳng tới thiên tính. Giám thiên ti mỗi người quản lý chức vụ của mình, đang bệ bộ lục lấy, ngoài cửa liền truyền đến nội quan đón thanh. Hoàng đế khẩu dụ, mệnh giám thiên ti giám chính vào cung diện thánh. Vị này nội quan cũng không có tiến vào giám thiên ti, mà là ở ngoài cửa truyền lời. Thanh âm không lớn, nhưng có thể làm cho giám thiên ti bên trong mỗi người đều nghe rõ ràng, đây cũng là một loại bản sự. Thần tuân chỉ. Một đạo lệnh nhạt âm thanh từ giám thiên ti nội điện bên trong truyền đến. Song phương đều không có gặp mặt, cũng không có đi ra ngoài nên đón, tùy xuống tiếp chỉ ý tứ. Tình cảnh như vậy tại quốc đô là khó gặp. Phải biết, cho dù là tam công cựu khanh trừ đặc thù tình huống bên ngoài cũng muốn quỳ xuống tiếp chỉ. Mà ở giám thiên ti không cần, mặc kệ là nội quan vẫn là giám chính đều tập mãi thành thói quen, cũng không cảm thấy phải có cái gì đặc thù địa phương. Cách không gọi hàng như là cho đùa, nhưng cũng hiện lộ rõ ràng giám thiên ti địa vị đặc thù. Mà nội quan cũng biết, câu nói này nói xong, vị này giám chính khả năng đã gặp mặt hoàng đế. Chính như cùng nội quan nói tới, mới vừa còn tại giám thiên ti bên trong giám chính giờ phút này đã đi tới hoàng đế trước mặt. Bệ hạ tìm thần cần làm chuyện gì? Nghe nói giọng điệu này, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ thân ảnh cũng không cảm thấy mạo phạm, ngươi không ngại đoán một cái. Cái kia dị nhân? Ai, có khi thật không biết, ngươi đây trực giác là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Như vậy không nghe thấy tiên tri năng lực chẳng phải là ít đi rất nhiều niềm vui thú, thế giới vùng đất bằng phẳng, làm từng bước, vô bị rất. Đối mặt dạng này nổ nước bọn. Vị này dám chính mặt không biểu tình, bệ hạ ý là muốn làm chút ngoài ý muốn đi ra. Thần có thể làm thay. Chân có thể không có nói như vậy. Một đạo huyền ý gì chu áo bóng người khoát tay áo. Vẫn là nói một câu cái kia dị nhân đi, ngươi cảm thấy hẳn là cho đối phương một cái thế nào thân phận phù hợp. Việc này vẫn là từ bệ hạ định đoạt. Giám chính lại nhẹ nhàng đem vấn đề trả trở về, dù là hắn cùng hoàng đế lại quen biết, như vậy vượt qua sự tình hắn là sẽ không làm. Hoàng đế thở dài một hơi, vậy ta đổi một vấn đề đi, ngươi cảm thấy cái kia dị nhân như thế nào? Thần coi là rất mạnh, nhưng là căn cứ vào tiềm lực mà nói. Giờ phút này hắn tựa hồ cũng không phải là hoàn mỹ không chế hắn năng lực, cái này cần từng bước một dẫn đạo. Trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng quá mức mênh mông, trước đây chưa từng gặp trình độ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tại hợp lý dẫn đạo dưới. Giờ phút này, có lẽ hơi trẻ chút, nhưng mà phẩm tính tư chất thượng giai. Dạng này nhân vật tương lai nhất định long đẳng tứ hải. Giám chính lưu loát nói rất nhiều, trong đó ý tứ cũng mười phần rõ ràng, cái kia chính là tán thưởng. Trên thực tế ngay cả hoàng đế cũng là tán thưởng. Cái kia giao cho ngươi chỉ dạy như thế nào? Thần không dạy được. Giám chính lập tức cự tuyệt, hắn mới không cần đón lấy dạng này một cái phiền toái sự tình đâu. Thế là lại bổ sung một câu, như vậy yêu nghiệt kỳ thực cũng không cần dạy bảo, hắn có thể tự mình tìm đòi, chỉ cần đơn giản dẫn đạo, mà cũng không phải là quá độ tham dự trong đó. Hắn có chính hắn nói, người khác tham dự trong đó có lẽ sẽ lẫn lộn hắn phương hướng. Dạng này chẳng những không có trợ giúp, ngược lại là hoàn toàn ngược lại. Thần coi là càng nhiều vẫn là cần nhờ chính hắn. Ngươi ngược lại là vì không phiền phức, thuyết pháp là một bộ một bộ. Thần nói câu câu là thật. Có phải hay không là thật chính ngươi tâm lý minh bạch, có lẽ ngươi nói là đúng, nhưng tâm lý cũng không nhất định nghĩ như vậy, coi chừng chấm trị ngươi một cái tội khi quân. Giám chính mặt không biểu tình, thần sợ hãi. Hoàng đế đơn giản muốn bị khí cười, Tô Tham a Tô Tham, ngươi để ta nói ngươi cái gì là tốt đâu, nếu không phải. Ai, tính. Giám chính phảng phất không có nghe được hoàng đế tiềm ẩn ý tứ, cái kia thần liền cáo lui. Ngươi ngồi xuống cho ta. Chương 647, kỳ ngộ cùng thai họa chương 647, kỳ ngộ cùng thai họa ngươi ngồi xuống cho ta, ai cho phép ngươi đi? Đứng người lên giám chính lại ngồi xuống, vậy hạ còn có cái gì phân phó? Vẫn là cái kia dị nhân sự tình, ngươi đừng mong muốn lừa dối qua quan. Ban đầu ngươi có thể từng nói qua, dị nhân hàng thế, đem cho toàn bộ đại yến mang đến trước đó chưa từng có kỳ ngộ cùng thai họa. Là thần nói qua. Vậy ngươi bây giờ có biết, đây kỳ ngộ là cái gì kỳ ngộ, mà đây thai họa lại từ đâu nói lên? Thần không biết. Đây, ngay cả ngươi cũng không biết. Hoàng đế không thể tin nhìn về phía Tô Tham. Hai người bọn họ cũng coi là cộng sự qua nhiều năm như vậy, Tô Tham đối với hoàng đế đến nói, vậy nhưng gọi là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Bằng không thì giám thiên ti địa vị cũng không có khả năng như vậy là thủ, mà hắn cùng Tô Tham giữa đối thoại cũng không có khả năng như vậy, một hồi người, một hồi chấm, tùy tâm tùy ý hoán đổi. Từ khi biết đến bây giờ, tính không lộ chút sơ hở ấn tượng tại hoàng đế đấy lòng đó là thâm căn cố đế. Mặc dù có đôi khi không đứng đắn, hoặc là không nói kéo cái gì thiên cơ không thể tiết lộ, hoặc là nói ra mỗi một lần đều có thể ứng nghiệm. Mà giờ khắc này lại nghe được trừ hai cái này trả lời bên ngoài trả lời. Không biết, đây có thể lý kỳ. Vâng, thần cũng không phải là nói không biết. Trước đó cũng nói, cái kia dị nhân trên thân ẩn chứa lực lượng trước đây chưa từng gặp, hắn xuất hiện vốn là nhiễu loạn vận mệnh, để xác định biến thành không xác định, không có khả năng biến thành khả năng. Vậy ngươi lại thế nào biết cơ duyên cùng tai họa? Hoàng đế dường như tìm ra hắn lời nói bên trong thiếu sót. Bởi vì không xác định có thể sửa đổi, nhưng xác định dù là nhiễu loạn cũng xác định. Dị nhân ra, đây là bởi vì cơ duyên kia cùng tai họa chính là quả, đây là xác định. Nếu như dị nhân chưa từng xuất hiện, cơ duyên kia cùng tai họa cũng sẽ không tồn tại, đây cũng là nhân cùng quả, đây là xác định. Tô Tham nói một câu nói nhảm, được đến hoàng đế một cái liếc mắt. Nói cách khác ngươi không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng là phúc họa tương y có đúng không? Hoàng đế nhìn về phía Tô Tham. Phải. Cho dù là hiện tại đại yến cũng biết xuất hiện mầm thai bạn. Phải. Có thể. Hoàng đế còn muốn nói cái gì, liền được Tô Tham đánh gãy. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không nhất định là đến từ thế giới bên trong. Thiên ngoại hữu thiên đạo lý ngươi ta đều hẳn là biết được, càng huống hồ đây dị nhân xuất thế, chứ không giấu vết. Ngươi nói là thiên cơ không thể tiết lộ. Lan. Hoàng đế rốt cục chịu không được, mỗi một lần đối thoại đều là lấy như vậy gào thét phần cuối. Mà Tô Tham lần này bằng nhanh nhất tốc độ nói xong, thần cáo lui sau đó một cái lắc mình biến mất tại hoàng cung bên trong. Mà ngoài cửa thái giám sắc mặt đều không mang theo biến, đây đủ để chứng minh dạng này sự tình phát sinh qua rất nhiều lần. Ngay từ đầu bọn hắn coi như kinh sợ, có thể nhiều lần liền miễn dịch, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chủ đánh một cái không liên quan chuyện ta. Khi Tô Tham sau khi rời đi, trống trải đại điện bên trong chỉ còn lại có hoàng đế một người, hắn khuôn mặt khôi phục nghiêm túc biểu lộ, nhìn trên bàn tấu chương, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Cơ duyên, tai họa, vẫn là căn cứ vào hiện tại cường thịnh đại yến, đây rốt cuộc là bao lớn sự tình. Còn có cái kia dị nhân thân thế cũng khó bề phân biệt, tìm không thấy bất kỳ vết tích, phản phất đột nhiên xuất hiện. Thật chẳng lẽ như Tô Tham nói tới thiên ngoại hữu thiên? Đuốt đuốt mi tâm, bất quá dạng này cũng tốt, đại yến cường thịnh quá lâu, cũng là nên ma luyện, bằng không thì lại nhanh đao cũng nên cùn. Về phần cơ duyên cùng tai họa, à, hắn tin tưởng, nương tựa theo đại yến năng lực, lần này khiêu chiến, chỉ có thể là kỳ ngộ, không có cái khác tuyển hạng. Nếu quả thật là như thế, như vậy hung nô cùng thác bạt liền không có tồn tại cần thiết, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Ta cũng nên hảo hảo hoạch định một chút. Nghĩ đến đây, vị này đại yến hoàng đế ngược lại là thật muốn kiến thức vị kia dị nhân rốt cuộc là tình hình gì, có thể bị Tô Tham xưng là trước đây chưa từng gặp. Về phần Tô Tham nói, hắn không dạy được, cái kia hẳn là lời nói thật, phạm lười chỉ là trong đó một nguyên nhân. Nếu như đây một vị thật hữu Tô Sâm nói tới khoa trương như vậy, đại hán kia vẫn là bỏ được đặt cược, trước đó chưa từng có biến đổi á ý niệm khẽ động, thậm chí ngay cả ta đều cảm nhận được mưa gió nổi lên cảm giác. Trần Đông cũng không biết hắn còn chưa tới đạt đại yến trung tâm cũng đã có người nhớ thương bên trên hắn. Giờ phút này hắn chính cùng theo giám thiên ti kiến thức đại yến cường thịnh. Những nơi đi qua vạn dân thần phục thật là không phải chỉ là nói xuông, làm đại yến quân kỳ tại trong gió của ngũ, móng ngựa đạp ở trên quan đạo vang lên, mặc kệ phía trước là bản địa thân hào, vẫn là địa phương quan lại quyền quý, đều phải đứng sang bên cạnh. Chống lại giả, chạm. Phải, quân cận vệ cùng tứ phương quân là có động thủ quyền lực. Chỉ cần ngươi chặn đường, chém chết ngươi, ngươi cũng chỉ có thể tự nhận xối quậy. Loại điều kiện này phản xạ, thế nhưng là có vài chục cái không tin tà cưỡng trùng nghiệm chứng. Tại đại yến nhất uy phong là cái gì? Không phải vàng son lộng lẫy, dường dáng nghi trượng, mà là cầm đại yến quân kỵ kỵ binh mở đường. Không phải ai đều có tư cách có như thế vinh hạnh đặc biệt, mà Trần Đông xem như thấy được. Không cần phải để ý đến cái khác bất kỳ, một mực thúc ngựa dơ roi. Gặp đường mở đường, gặp thành mở cửa, thông suốt. Trần Đông đang quan sát ven đường bách tính cùng đi ngang qua thành trì. Nếu như Duyện Lương phồn hoa là có một, lớn như vậy yến khả năng không như trong tưởng tượng như vậy cường thịnh. Nhưng mà khi thật sự nhìn đến ven đường chư thành thì, hắn mới ý thức tới, hắn cũng không phải là đánh giá cao đại yến, mà là đánh giá thấp. Khi một đám kỵ binh đặt vào đường đi bậc thang đá xanh thì liền minh bạch trong đó khác biệt. Mặc dù bách tính vẫn như cũ có chênh lệch, quần áo tả tơi ăn xin người thiếu chi lại thiếu. Điều này nói rõ, chỉ cần chịu làm, liền không biết rơi vào lưu lạc đầu đường tình trạng. Dù là chỉ là nhìn liếc qua một chút cũng có thể nhìn thấy đường đi bên trên náo nhiệt, gánh xiếc thuyết thư, hát hí khúc, cùng đủ loại mới mẻ đồ vật. Cũng chỉ có ăn uống no đủ mới có thể như thế. Mặc dù hắn chưa từng đi đến triều, nhưng kiến thức qua ngự giang quan bên ngoài âm u đầy tử khí. Một cái đứng tại thịnh thế quốc độ là bộ dáng gì hắn vẫn là biết được. Lại nhìn một cái bách tính trên mặt biểu lộ, không có một chút bởi vì bị chiếm trước con đường bội, có đều là sùng bái cùng tò mò. Thậm chí không ít rượu lâu bên trong ăn cơm khách hàng đều sẽ đem thỏ đầu ra đến. Cũng không phải là thượng võ mà là tôn kính, đây là tự nhiên mà vậy có bên trong mà phát. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ những binh lính này là thật làm hiện thực, hơn nữa còn là bách tính nhìn thấy loại kia hiện thực. Trần Đông không biết là, nếu không phải những này tứ phương quân, tới gần bắc cảnh đây một mảng lớn đều chính là hung nô du lịch khu vực săn bắn. Không ít lao nhân nhìn đến trấn Bắc quân, từng chút đem hung nô đánh đi ra, sau đó thành lập đường biên giới. Mà trấn Bắc quân tại bắc cảnh trấn thủ trăm năm, đây trăm năm ở giữa, chỉ cần có trấn Bắc quân tại, hung nô liền sẽ có chỗ cố kỵ. Lão nhân tận mắt nhìn thấy, đây trăm năm ở giữa, du thành phá qua lần ba, mà trấn Bắc quân đoạt lại lần ba, gắt gao đính tại bắc cảnh. Những người dân này đều là để ở trong mắt. Chương 648, vào quốc đô chương 648, vào quốc đô từng cái thôn bên trong, cho dù là giống như là Duyện Lương dạng này phồn hoa huyện thành, chỉ cần ngươi ngẫu nhiên tìm một người hỏi thăm, rất muốn nhất làm cái gì, bọn hắn đệ nhất lựa chọn cũng sẽ là trấn Bắc quân. Đơn giản là trấn Bắc quân cùng bắc cảnh một vùng chư thành có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nơi này cũng coi là trấn Bắc quân cơ bản bản. Xem như lẫn nhau thành tựu, trấn Bắc quân đến bây giờ còn có thể sừng sững tại du thành, không thể rời bỏ bắc cảnh chư thành liên tục không ngừng hậu cần cùng bổ sung. Tại bắc cảnh có một câu, ngươi có thể không nhận ra hoàng đế, nhưng ngươi tuyệt đối không có thể không nhận ra trấn Bắc quân. Cho nên khi thấy trấn Bắc quân kỵ binh tại phía trước mở đường thời điểm, trên mặt mỗi người biểu lộ đều là sùng bái. Đương nhiên, trấn Bắc quân lực ảnh hưởng tại bắc cảnh một vùng, ra bắc cảnh cũng không phải là bộ dáng này. Nhưng vẫn như cũ thông suốt, chỉ là dọc theo đường bách tính trong mắt ít mấy phần sùng bái, nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Tổng đến nói, đại yến cũng không phải là một cái trọng võ nhẹ văn quốc độ, văn võ kiêm toàn mới là đại yến muốn. Nhưng nói như thế nào đây, mọi người trong lòng luôn có chút khuynh hướng, phần lớn đại yến dân phong lưu hãn, đối với cường giả là tự nhiên hướng tới, mặc kệ văn võ. Giám thiên ti phó giám còn cùng Trần Đông nói qua, quan văn tập đoàn rất phức tạp, ngoại trừ rất nhiều gia hộ bên ngoài, vẫn có thể tìm ra hai ba cái kỳ hoa, văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định cả thôn. Dạng này người không phải là không có, thậm chí có thể nói dạng này người là thế gia phù hợp. Trái lại cũng giống vậy, võ quan ánh sáng sẽ đánh nhưng vô dụng, còn muốn tinh thông binh pháp. Bất quá không có quan văn như vậy vô lý là được, võ quan tập đoàn tương đối vẫn là rất thuần túy, không có quan văn như vậy còn còn quân quấn. Vậy các ngươi giám thiên ti đâu? Giám thiên ti là một ngoại lệ. Vì cái gì đặc thủ? Trần Đông thật tò mò, hắn có thể nhìn ra trước đó trấn Bắc quân cái kia tướng lĩnh là xem thường trước mặt những người này, nhưng đối với giám thiên ti tựa như không có bao nhiêu ý, thậm chí tính thượng tôn kính. Phó giám một mặt cười khổ, giám thiên ti có thể ly khai tại quan văn tập đoàn bên ngoài, hoàn toàn là bởi vì giám chính. Giám thiên ti, phó giám có 5 vị mỗi người quản lý chức vụ của mình, cũng có thay phiên, nhưng giám chính từ giám thiên ti cái ngành này thành lập thời điểm liền chỉ có một vị. Dù là đây một vị từ nhiệm, hoàng đế thà rằng chống không cũng sẽ không có người thừa vị, có thể nói giám thiên ti có tồn tại hay không hoàn toàn quyết định bởi tại giám chính. Không nên hỏi, những này người đến quốc đô tự nhiên sẽ minh bạch. Phó giám đơn giản giải thích hai câu. Kỳ thực tại hoàng thành bên trong tất cả mọi người đều biết, giám thiên ti giám chính là đã từng thái tử thái phó. Lúc ấy đại yến có thể nói là loạn trong giặc ngoài, là vị này thái tử cường thế thượng vị mới hoàn toàn giải quyết, thương văn giáo, trọng võ đạo, bác đuổi hung nô, nam chinh thác bạt, mới có hiện tại cường thịnh đại yến. Mà đây một vị đã từng thái tử, hiện tại hoàng đế, tại làm đây hết thảy thời điểm, phía sau vẫn đứng cá nhân, cái kia chính là hiện tại giám thiên ti giám chính. Từ khi Giang Sơn triệt để vững chắc về sau, hắn liền tự tuyệt thừa tướng chi vị, đi lúc ấy không có danh tiếng gì Khâm Thiên Giám, mà hắn không thích cái tên này, liền vung tay lên, đem Khâm Thiên Giám cải thành giám thiên ti. Danh tự này đó là như vậy tồn tại, có thể nói là bá khí vô cùng. Mặc dù từ nhiệm, nhưng hiện nay hoàng đế chốc lát có cái gì đại sự vẫn là cùng giải quyết hắn thương lượng. Có thể nói vị này giám chính mới giống như là một vị chân chính thừa tướng, bách quan đứng đầu. Đáng tiếc hắn lười, đối ngoại nói là cái kia mấy năm động não động tổn thương, biến ẩn, không thích hợp nữa triều đình, để tránh lầm quốc gia đại sự. Về phần trong đó chân tướng như thế nào ai cũng không biết, có lẽ cùng tiên đế có quan hệ, bất quá dù sao đã qua hơn 100 năm cũng không có ai đi tìm tòi nghiên cứu. Mà lúc trước như vậy kéo lý do, hoàng đế cũng đành chịu, cuối cùng vẫn là đồng ý mà giám thiên ti cũng bị đây một vị giám chính gọi là dưỡng lao mà. Có thể nói là dở khóc dở cười, đây cũng là vì cái gì nói, giám thiên ti địa vị đặc thù nguyên nhân. Trần Đông không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không hỏi, đến lúc đó đến quốc đô liền biết. Bọn hắn một đường phi nước đại, ven đường căn bản không có bao nhiêu dừng lại. Đây trấn Bắc quân bảo câu ngay cả chạy mấy ngày vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, phản phất có dùng không hết kinh đồng dạng. Chỉ là tại ven đường trạm dịch dừng lại một lát, uống nước xong nhai quả khô. Cứ như vậy chạy 5 ngày thời gian, đại yến quốc đô rốt cuộc xuất hiện ở đám người trước mắt, so phổ thông thành thị càng lớn càng trang trọng. Xa xa nhìn lại, hình như có hắc long từ chân trời xoay quanh giám sát thiên hạ, đủ loại khí tức phóng lên tận trời. Trong đó nhất là chú mục, ba vàng kim chín tím, 12 đạo khí tức dày nhất trọng. Chắc hẳn đây chính là quan văn tập đoàn Tam Công Cửu Khanh. Như vậy đầu kia hắc long chính là hiện nay hoàng đế. Trần Đông dự định cẩn thận nhìn một chút, tự nhiên mà vậy liền thi triển vọng khí chi thuật. Nhưng mà làm một cái tân thủ, hắn không để ý đến một điểm, cái kia chính là loại này quan sát là lẫn nhau, Trần Đông đang quan sát thời điểm, bọn hắn là có thể phát giác được. Cho nên Trần Đông đột nhiên liền đối với bên trên mười mấy ánh mắt. Không, là mười mấy ánh mắt rơi vào hắn trên thân. Những này trong ánh mắt, có hiếu kỳ, có không vui, có từ mắt, có ẩn chứa lãnh ý, còn có chút nhiều hứng thú cùng ngẽ con mới để không sợ cọp tán thưởng. Tại lúc đầu kinh hoàng về sau, Trần Đông đối với những ánh mắt này từng cái làm ra đáp lại. Hiền lành giả đáp lại hiền lành, khinh thường giả còn lấy khinh thường, chủ đánh một cái không quen lấy các ngươi, nhìn cái gì vậy lao đăng, nhìn mẹ ngươi đâu. Những này ngồi ở vị trí cao người nơi nào thấy qua tình huống như vậy. Dã man, không thể nói lý, lẽ nào lại như vậy. Những cái kia bị Trần Đông ném lấy bạch nhãn người trong mắt lên cơn giận dữ, bất quá đến cùng không có nổi lên đến. Tại không xác định tình huống thời điểm, mấy cái này lao hổ ly vẫn là sẽ rất tìm cho mình lối thoát. Khác biệt hắn chấp nhận, mất mặt. Trần Đông cũng không hiểu đám người này là làm sao làm được dùng ánh mắt biểu đạt ra như vậy đa tình tự. Nhưng hắn đến, vẫn là cho tòa này trang nghiêm cổ thành mang đến khác tức giận. Đem điểm tĩnh mặt nước ấy lên cái này đến cái khác gợn sóng. Đây chính là dị nhân mới tới quốc đô bắt đầu, hoàn toàn không sợ hãi bất luận kẻ nào, cũng hoàn toàn không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Chẳng cần biết ngươi là ai, không mượn ngươi xen vào ra. Đây dĩ nhiên không phải Trần Đông tùy ý mà làm, mà là cố ý hành động, đây là tại biểu đạt một cái thái độ. Kia chính là ta là các ngươi mời tới, không phải ta miễn cưỡng tới. Trần Đông rõ ràng minh bạch lúc này không thể khiêm tốn, ngươi càng là khiêm tốn người khác càng không bắt ngươi coi là chuyện đáng kể, liền càng sẽ bắt ngươi. Hiện tại hắn không có quan không có chức, thậm chí đều không phải là cái thế giới này người, với lại thực lực cường đại. Ngươi dù là thân là Tam Công Cửu Khanh lại tại ta có liên can gì? Ngươi một bộ này quy tắc căn bản cũng không áp dụng ta. Quy tắc tại quy tắc bên trong mới có hiệu, đối phó quy tắc bên ngoài không có biện pháp. Hiện tại Trần Đông chính là như vậy tình huống, cho nên những cái này ăn hắn bạch nhãn đại nhân vật cũng chỉ có thể cắn nát răng đi trong bụng ướt, sau đó mình tìm cho mình cái lối thoát. Đương nhiên Trần Đông dám làm như thế đến cùng khí hay là bởi vì hắn đủ mạnh, bằng không thì dù là hắn tại quy tắc bên ngoài cũng sẽ bị vô tình nghiền chết. Chương 649, Diện Thánh chương 649, Diện Thánh Trần Đông đến, tại quốc đô bên trong nhắc lên từng trận thảo luận, hoặc sáng bên trong, hoặc ngầm đều đánh giá dạng này một vị bất quá 14-15 tuổi thiếu niên. Mà Trần Đông đối diện với mấy cái này dò xét thản nhiên tự nhiên, thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ cùng một chút ánh mắt giao lưu một phen, hoặc là ánh mắt mắm nhau. Trần Đông có thể nghiễm nhiên không sợ, thậm chí biểu hiện ra ngoài nhất định đau đầu thuộc tính, nhưng đi theo bên cạnh hắn giám thiên ti tắc đã đầu đầy mồ hôi, phản phất mới vừa từ trong nước mò lên đến đồng dạng, còn không có những kỵ binh kia tự nhiên. Sự thật cũng là như thế, giám thiên ti người, đặc thù là giám chính, mà không phải bọn hắn. Bị những quan văn này đại lão nhìn chăm chú, cảm giác kia chắc chắn sẽ không quá dễ chịu, dù sao bọn hắn cũng thuộc về quan văn hệ thống. Hiện tại hỗ trợ cũng không phải, không giúp đỡ cũng không phải. Tiến thối lương nan. Trần Đông phủi liếc mắt, đám người này thật đúng là vô dụng, vạn sự vẫn là phải dựa vào mình a. Sau đó một đám người liền vây xem, Trần Đông cùng một đám quan văn đại lao ánh mắt lẫn nhau phun, gà bay chó chạy, vô cùng náo nhiệt. Trần Đông cảm thấy đám này lão đầu bài ngoại, cổ hủ, cao cao tại thượng, mà đám này quan văn cảm thấy Trần Đông bất quá một cái vô tri tiểu nhi. Song phương đều có mục đích. Những quan văn này phần lớn cao không được thấp chẳng phải, đại lao đã sớm rời sân, mà đám người này tắc dắt cờ lớn soát tồn tại cảm. Cũng không chính xác Trần Đông có ý kiến gì, nhưng người lãnh đạo trực tiếp không thích, vậy bọn hắn liền không thích, trận doanh vấn đề. Trần Đông A hoàn toàn bị động phản kích. Mặc kệ đến là ai, ai phun ta, ta phun ai, đem người thiếu niên không coi ai ra gì cuồng vọng diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hắn mục đích là vì đó sau làm chuẩn bị. Nhìn ngay từ đầu mấy vị kia Tam Công Cửu Khanh liền biết, lần này hoàng đế cho quan tất nhiên không nhỏ, bằng không thì cũng không phải là loại kia dò xét ánh mắt. Dù sao vừa tới cổng thành, liền có cuộc nháo kịch này. Mà giờ khắc này hoàng đế ngồi tại đại điện bên trên cười hai tiếng, có ý tứ, thật có ý tứ. Mà hắn phía dưới, không người đứng đấy hai người một người trên mặt viết đầy bất đắc dĩ, một người tức là không cam lòng, một người vì đại yến thừa tướng, một người vì ngự sử đại phu, hai người đều là đứng hàng tam công. Nhưng tại hoàng đế trước mặt cũng chỉ có thể không người đứng thẳng. Cùng thấy Tô Tham thì hoàn toàn khác biệt. Hoàng đế nụ cười rất nhanh liền thu liễm, ánh mắt nhìn về phía hai người, làm sao các ngươi đối với chấm quyết định có ý kiến gì, nói ra, để chấm nghe một chút. Mặc dù đỉnh lấy to lớn áp lực, nhưng nên nói vẫn là phải nói, vậy hạ nghĩ lại à, quyết định này trước đó chưa từng có, phải chăng còn cần độ lượng. Cái kia dị nhân hoàn toàn không có công văn, hai không có căn cơ, ba không kinh nghiệm lịch luyện, liền đảm nhiệm to lớn như thế trách nhiệm, không nói đến hắn có nguyện ý hay không, đây không khác hổ nhào à. Thừa tướng câu câu lời từ đáy lòng, đỉnh lấy càng ngày càng nặng áp lực, trên trán đều trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là đem lời nói xong. Quân tâm khó dò, nhưng hắn nhất định phải đối với đại yến phụ trách. Nhưng mà nói một chàng, hoàng đế tựa hồ cũng không có nghe bảo, mà là nhàn nhạt hỏi, ngươi cũng cảm thấy trước đây chưa từng gặp. Cái gì? Vị này thừa tướng ngẩng đầu. Nhưng mà hoàng đế đã đem ánh mắt rời đi, rơi vào bên cạnh, ngươi đây, cũng là đồng dạng ý tứ. Vị này ngự sử đại phu ngẩng đầu, vâng, ta cùng thừa tướng đồng ý tạm thừa tướng nói quá huyền chuyện, hắn đảm đương không nổi. Như bệ hạ khư khư cố chấp. Nếu như ta khư khư cố chấp, ngươi lại nên như thế nào? Liều chết can gián. Hoàng đế nhiều hứng thú nhìn đến UU nói ra, lời nói bên trong mặc dù mang theo một chút trêu chọc, nhưng cũng có mấy phần nghiêm túc. Chưa chắc không thể. Vị này ngự sử đại phu cũng là nhóc con, cứ như vậy gắng gượng nói ra. Mặc dù cũng không ngẩng đầu, nhưng có chút nô lên sống lưng biểu thị nếu như hoàng đế nếu thực như thế, vậy hắn liền dựa theo hoàng đế nói tới làm. Ở đây bầu không khí trong lúc nhất thời đều phải đọc lại. Thừa tướng thở dài một hơi, đây người cũng không biết huyền chuyển một chút. Phải biết ban đầu bệ hạ đánh Nam dẹp Bắc thời điểm ngươi còn không biết đặt chỗ nào chơi nước tiểu đâu. Nếu quả thật là hoàng đế quyết định sự tình, 100 cái đại thần chết ở trước mặt hắn cũng không hề dùng. Khi thừa tướng chuẩn bị đánh cái giảng hòa thời điểm, hoàng đế cũng không có thật tức giận, dù sao hắn chọn ngự sử đại phu, hắn biết tính tình. Nếu như đó là cái dễ dàng thỏa hiệp, thì tính sao kiểm tra giám sát bách quan. Nói cương trực công chính vậy quá mức, nhưng cũng tuyệt đối là cứng rắn tính tình. Nếu như hắn không dạng này mới kỳ quái đâu. Tốt, tốt, chấm là đến cùng các ngươi thương lượng, không phải đến cùng các ngươi cãi nhau. Người cưỡng cũng vô dụng, quyết định này giám chính cũng là đồng ý, nếu không ngươi đi cùng hắn nói. Hoàng đế chuẩn bị cho mình kéo một cái đồng đội, thế là như vậy nói ra, còn cố ý khoát khoát tay ra hiệu đối phương đi nói. Nhưng ngự sử đại phu cũng không đốc, hắn chỉ là cưỡng, không phải đốc. Tìm giám thiên ti, căn bản cũng không khả năng. Tô Tham đây người sợ nhất phiền phức, hắn cũng không phải sợ tự thuyết phục không được đối phương, nhưng thuyết phục đối phương đại tiền đề là có thể nhìn thấy đối phương. Ngươi đây vừa làm cái ý niệm, hắn bên kia liền đoán chừng có chỗ phát giác. Tiếp đó, ngươi liền khỏi phải nghĩ đến nhìn thấy đối phương thân ảnh. Lại nói, Tô Tham có thể đồng ý sợ không phải hoàng đế dùng kế hòa bình. Một phương diện khác giảng, ngay cả bệ hạ nói như vậy 102 người đều phải dùng kế hòa bình, đủ để nhìn ra quyết định này đến cùng đến cỡ nào vô lý. Ngự sử đại phu, dù sao liền cưỡng lấy cổ không nói lời nào, mà thừa tướng ở bên cạnh không ngừng thở dài, hoàng đế ngồi ở phía trên thờ ơ sau đó vỗ bàn một cái, tốt, vậy trước tiên nhìn một chút người kêu bàn lại như thế nào. Hoàng đế lui nửa bước, hai người cũng sẽ không ngốc đến lại bước xuống dưới. Lại không thức thời vậy liền thật choáng váng, thế là hai người lại một lần nữa cúi đầu nhận đồng phần này đề nghị, một bộ tòa chiều hỏi. Không có gì làm bình trương bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra mới vừa đều muốn bị làm cho liều chết can gián tình trạng. Trần Đông cũng không có nghĩ đến, mới vừa ở cửa thành phun xong cả đám, lập tức liền muốn mặt đối mặt, vẫn còn có chút khẩn trương kích thích. Muốn nói á thực lực mang đến biến hóa thật rất lớn, đặt ở trước đó, đừng nói là thấy cả triều văn võ bá quan, cho dù là gặp qua quan địa phương đều không nhất định như vậy thản nhiên. Giờ phút này đi theo tiếp dẫn thái giám đi tại trong thâm cung, tường đỏ ngói vàng, long văn điêu khắc, khắp nơi hiện lộ rõ ràng tôn quý cùng đại khí. Nhưng khoảng cách Trần Đông trong tưởng tượng vẫn có một ít chênh lệch, dù sao đoạn đường này khẩu vị cho hắn treo lên đến. Hắn cho là hắn có thể nhìn thấy không nói trên trời cung điện, cũng hẳn là đại kém hay không bộ dáng, có thể sự thực là cái này hoàng cung rất bình thường. Không phải nói không tốt, mà là không hề tưởng tượng tốt. Bất quá rất nhanh, Trần Đông liền đổ loại ý nghĩ này. Bởi vì hắn càng là thâm nhập liền càng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quyến rũ thâm tàng bất lộ trong đó, đó là bất kỳ phục trang đẹp đẽ không so được, cũng mô tả không ra hương vị. Cái này kỳ thực đó là hoàng đế thích lắm. Đã từng cũng có đại thần đề nghị một lần nữa xây dựng, đây đối với lúc ấy đại yến đến nói nhẹ nhõm dị thường. Bất quá quyết định này bị hoàng đế phủ định. So với mới xây cung điện, hắn càng thưởng thức lịch sử lắng động cảm giác. Cho nên cái này hoàng cung một mực kéo dài đến nay. Người cất bước trong đó có thể cảm thụ ngàn năm vương thành hương suy biến hóa. Chương 650, biến hóa vi diệu chương 650, biến hóa vi diệu thái giám tại trước mặt hắn dẫn đường cũng không có quá nhiều nói, cũng không dò xét Trần Đông, chỉ là cúi đầu nhìn đến dưới chân đường, phảng phất ngoại trừ dẫn đường, cái khác tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Lần này Trần Đông bị trực tiếp dẫn tới phòng nghị sự, cũng chính là trước đó hoàng đế cùng thừa tướng ngự sử đại phu nói chuyện địa phương, giờ phút này tam công cựu khanh kích cỡ quan viên đều đã có mặt, cùng loại tiểu triều hội. Đương nhiên có thể tiến vào nơi này lại nhỏ quan phóng tới bên ngoài đều cũng không phải là phạm tục. Cho nên khi Trần Đông đứng tại dưới cầu thang nhìn lên trên thời điểm, gian này tiểu tiểu trong phòng đơn giản đủ loại khí tức hỗn tạp xen lẫn, như là một cái thôn vệ nguồn sáng to lớn lô đen, chuyên thuộc về triều đình bên trên uy nghiêm đặt ở tất cả mọi người trong lòng. Bao quát đứng bên ngoài bên cạnh thị vệ, trên mặt đều là nghiêm túc biểu lộ. Triều đình đại sự không dung trò đùa, giống như là thẩm kín có thể nhẹ nhõm một chút, nhưng tại loại trường hợp này trên mặt chỉ có thể lưu lại nghiêm túc. Khi hắn từng bước một đạp vào cầu thang đá bằng bạch ngọc thì trên mặt cũng bị bầu không khí như thế này cảm nhiễm, giống như là ngang nhiên chịu chết đồng dạng. Địa bộ này là chuẩn bị đối với hắn đến cái tam đường hội thẩm sao? Nội tâm nổ nước bọn một phen. Trần Đông cũng không khẩn trương, hắn tâm tính đang tại từng chút dựng lại, đây chính là cái gọi là cường giả tâm tính. Hắn mỗi một bước đều dâm thực, ổn trọng hữu lực, không có bất kỳ cái gì phù phiếm cảm giác. Điều này nói rõ hắn nội tâm cường đại, thấy thiên hạ này có quyền thế nhất một đám người cũng không sợ hãi. Khi bước vào hội nghị sảnh một cái mắt, từng kia ánh mắt rơi xuống, đều là người quen cũ, hiện tại rốt cuộc nhìn thấy bản tôn. Hắn đảo mắt một tuần cho người ta một loại dò xét cảm giác, cố ý nhìn nhiều mấy người liếc mắt, tại nói cho bọn hắn ta còn nhớ rõ. Nhưng mà đám người này tức là một bộ bình chân như bại biểu lộ. do xét một tuần sau, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào chỗ cao nhất. Hoàng đế cùng Trần Đông ánh mắt vào thời khắc này giao hội, hắn đang quan sát hoàng đế, mà hoàng đế cũng đang quan sát hắn. Tô Tham nói tới trước đó chưa từng có dị nhân. Quả nhiên trước đó chưa từng có. Tại đại yến, hoàng đế chính là tất cả, liền không có hắn nhìn không thấu. Nhưng mà hắn nhìn không thấu trước mặt thiếu niên, một loại thở thiếu thời lần đầu tiên nhìn thấy Tô Tham thì bộ dáng, rõ ràng rất gần, ở giữa lại phảng phất cách xa nhau một cái thế giới. Loại cảm giác này lại một lần nữa hàng lâm, để hắn có chút ngơ ngác. Hắn từ Trần Đông ánh mắt bên trong nhìn đến là đối với đại yến hoàng đế cái thân phận này rõ xét, như là người ngoài cuộc nhìn chăm chú, tuyệt đối không tính là thoải mái, nhưng cũng rất mới mẻ. Bởi vì hắn đã thật lâu không có bị loại này từ trên xuống dưới đánh giá. Không quan hệ địa vị, chỉ căn cứ vào thân phận rõ xét. Hoàng đế cũng không buồn bực, liền mặc cho Trần Đông nhìn. Qua nửa ngày mới mở miệng nói, "Như thế nào, ta đại hán này hoàng đế phải chăng cùng ngươi muốn có xuất nhập?" Trần Đông gật đầu lại lắc đầu. Gật đầu là bởi vì vị hoàng đế này thật có một vị hoàng đế bộ dáng, hắn cường đại. Dù là giờ phút này đại điện bên trong đủ loại khí tức hỗn tạp lại cao không quá cái kia cao một trượng ngự đài, điều này nói rõ đây một vị đại yến hoàng đế lấy sức một mình liền đè xuống quần thần, đây là quyền lực cùng thực lực cao nhất thể hiện. Hắn trên một người, dưới bằng người, đối với toàn bộ triều đình tuyệt đối lực khống chế. Lắc đầu là, hắn coi là hoàng đế là nghiêm túc uy nghiêm, không ai bị nổi. Lúc trước hắn ánh mắt có thể tính không lên tôn kính, có thể cho dù là như vậy, vị hoàng đế này cũng không có tức giận, mà là thoải mái mặc hắn dò xét. Loại này khí lượng cũng không phải một cái không ai bị nổi hoàng thượng nên có. Rất mâu thuẫn hai loại tính cách lại xuất hiện ở một người trên thân. Chỉ có thể nói là thần kỳ. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút nhưng cũng hợp tình hợp lý, cũng không phải hoàn toàn mâu thuẫn. Chính là bởi vì không ai bị nổi mới có khống chế tất cả tự tin, mà phần này tự tin mới có dung người độ lượng. Đơn giản đó là Trần Đông trong lòng hoàn mỹ hoàng đế thể hiện. Cũng là Tô Mục trong lòng phong kiến vương triều hoàn mỹ nhất trạng thái. Đây dù sao cũng là hắn luận đạo chỗ sinh ra thế giới, mà cái thế giới này một phương diện cũng gián tiếp chiếu rọi Tô Mục một bộ phận ý nghĩ. Nói trở về ngay sau đó. Đây một hỏi một đáp sau đó, tràng diện liền lâm vào yên tĩnh. Không có người mở miệng nói chuyện, đều đang đợi hoàng đế. Mà hoàng đế nhìn đến Trần Đông chậm rãi nói ra, "Ngươi có biết, chấm tìm ngươi cần làm chuyện gì?" Trần Đông lắc đầu, "Không biết." Hắn là thật không biết. Hắn cho tới bây giờ đến cái thế giới này bắt đầu liền bị một mực đuổi lấy chạy, căn bản không có nghĩ tới những vấn đề này. Bây giờ nghe đây hỏi một chút, "Đúng vậy a, vì cái gì đây? Cái này khống chế người trong thiên hạ tại sao phải dòng chống khua chiêng tìm hắn đâu?" Thực lực, hắn thấy, đại yến là không thiếu. Hắn quét mắt một vòng, ở đây có thể sánh bằng trước đó gặp phải tướng lĩnh một cái tay cũng đến không hết, càng huống hồ còn có vị này không biết sâu cạn hoàng đế cùng bị kia tại giám thiên ti trong miệng thần bí giám chính. Cái kia lại là vì cái gì? Mà hoàng đế cũng không bán quan tử. Nói thẳng, trước đó có người cùng chấm nói, ngươi là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, trước đó chưa từng có người, chấm không tin, hiện tại chấm tin. Hắn còn nói qua, ngươi là đại yến mang đến tình thế hỗn loạn, chấm ngay từ đầu cũng không tin, hiện tại chấm không ngại cũng có thể thư một thư. Ngươi nói, ngươi đáng giá ta tin tưởng sao? Đối mặt đây thẳng thắn hỏi thăm, muốn đổi làm những người khác, có lẽ vẫn là thi toàn quốc đo một cái. Nhưng mà Trần Đông đã không phải là ngay từ đầu Trần Đông. Đáng giá. Tự tin mà Trương Dương, thiếu niên hào khí tràn đầy. Tốt. Rất tốt. Ta hiện tại cũng có một chút điểm tin. Hoàng đế trong mắt tràn đầy tán thưởng. Vậy hạ. Đúng lúc này có người muốn mở miệng, Trần Đông chỉ thấy hoàng đế ánh mắt liếc một cái, khoát tay, người kia liền không có âm thanh. Hoàng đế tiếp tục xem hướng Trần Đông, ngươi cũng nhìn thấy, ta tin ngươi không tác dụng, ngươi đến làm cho trong đại điện này văn võ bá quan đều tin phục. Tự tin là chuyện tốt, nhưng bây giờ ngươi không có thể hiện ra được tín nhiệm lý do. Cho nên, ta giao cho ngươi một kiện tiền toái sự tình như thế nào? Hoàng đế nói xong, ở đây đám đại thần ánh mắt khẽ nhúc đích, bọn hắn đại khái có thể biết đây là một kiện sự tình gì. Chuyện này rất khó làm, mọi người ở đây cũng không quá nguyện ý tiếp nhận, nhưng nếu như Trần Đông tiếp đó, cũng không ngại là một cái biện pháp. Với lại bọn hắn đối với bệ hạ nói tới đến tình thế hỗn loạn rất để ý đây nhất định không phải bệ hạ nhìn trộm đến, tại toàn bộ đại yến có thể nhìn trộm tương lai chỉ có vị kia. Nếu như nói vị kia nói, vậy cái này câu nói có độ tin cậy thẳng tắp kéo lên. Bằng vào cái thiếu niên này, cho toàn bộ đại yến mang đến tình thế hỗn loạn, cái gì tình thế hỗn loạn? Hôn vọng một điểm nói, hiện tại đại yến đó là ngày. Vô luận là hung nô còn thất bại, sở dĩ còn giữ cái kia vẹn vẹn bởi vì sinh tại gian nan khổ cực mà chết vào an lạc. Nếu như đại yến không có đối thủ, vậy bọn hắn đem đối mặt đó là suy bại. Đây là bạn cổ không thay đổi đạo lý. Nhất là đoạn thời gian gần nhất, theo đại yến phát triển càng lúc càng nhanh, hung nô cùng thất bại đã theo không kịp đại yến. Tiếp tục như vậy nữa chờ đợi bọn hắn kết cục cũng không có cái gì không giống nhau. Cho nên đại yến khẩn cấp muốn một cái thế lực ngang nhau đối thủ, một cái tình thế hỗn loạn, một cái có thể đi được ra. Trần Đông cảm thụ được đại thần trên thân cảm xúc biến hóa vi diệu. Chương 651, trước đó chưa từng có chương 651, trước đó chưa từng có điều này rất trọng yếu, nếu như đây người thật có thể cho đại yến mang đến tình thế hỗn loạn, cái kia bệ hạ đề nghị cũng không phải không thể cân nhắc. Đây miệng là thật nghiêm à, trước đó ầm ĩ thành như thế đều không nói, hiện tại lúng ta lúng túng. Cũng may đây điểm xấu hổ đối với bọn hắn những này kẻ già đời đến nói căn bản chính là không đáng giá được nhắc tới. Bọn hắn mặt mũi nhiều dày ai Trần Đông mặc dù không biết vì cái gì trước đó còn không vui một đám đại thần vì cái gì biến hóa đến nhanh như vậy, nhưng trực giác nói cho hắn biết cùng hoàng đế muốn giao cho hắn chuyện này không quan hệ, chí ít quan hệ không phải lớn như vậy, mà là mặt khác một nguyên nhân, tình thế hỗn loạn. Rất có thể, nhân đạo sở dĩ không cho hoàng đế đến trường sinh nguyên nhân chính là ở đây. Một đám trường sinh bất lão người chiếm cứ cao vị liền phá hỏng lên cao thông đạo, với lại những người này lâu dài đứng tại một cái an nhàn hoàn cảnh, tư duy liền dần dần có cố tính, thăng không thể thăng, liền không muốn phát triển. Đây đối với là một cái không ngừng biến hóa hoàn cảnh đến nói đó là tự chịu diệt vong. Thực lực cùng trường sinh đối với vương triều đến nói đó là một thanh kiếm hai lưỡi. Đại Yến liền gặp dạng này vấn đề. Nhưng mà Đại Yến là Tô Mục nội tâm hình chiếu, Tô Mục tình huống đã là như thế. Hắn tại xem trước kia đồng thời cũng cần tìm kiếm mặt khác đường ra, Trần Đông chính là cái này lượng biến đổi. Lấy Tô Mục lực lượng đi ra không giống nhau đường, đánh vỡ Đại Yến cục diện bế tắc đồng thời đem Tô Mục từ bản thân luận đạo bên trong mang đến một chút không giống nhau ánh sáng. Giờ phút này Trần Đông cũng không biết trên bả vai mình gánh nặng, cùng quả tặng đại giới. Nhưng Trần Đông muốn thành tựu một sự nghiệp lấy lừng, hoàn thành một trận đối bản thân thăng hoa đó là cần trách nhiệm cùng lực lượng. Mà hắn cũng khi lấy được lực lượng thời điểm cũng đã làm ra hắn lựa chọn dùng cẩn thận mà không phải không cần. Vận mệnh tại hắn lựa chọn đem phong tỏa cũng từng chút khống chế thì liền hoàn thành hắn cuối cùng tiếng vọng. Trần Đông nhìn về phía ngồi tại ngự đài bên trên hoàng đế, ta không cần hướng chư vị chứng minh ta năng lực. Nói cũng phải đâu. Hoàng đế đối với Trần Đông nói tới cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đem ánh mắt nhìn về phía đang ngồi đại thần, các ngươi cũng nhìn thấy, hắn cũng không cần chư vị tán thành ta cũng không có biện pháp. Nhìn như bất đắc dĩ, thực tế là bức hiếp. Tiêm ẩn ý là, ngươi một điểm chỗ tốt cũng không cho người ta, cũng làm người ta hỗ trợ, còn chỉ lấy được hư vô mở bị tán thành, đã muốn con ngựa chạy, lại không cho con ngựa ăn cỏ, trên đời này nơi nào có như vậy chuyện tốt. Dù sao quyền quyết định ở chỗ các ngươi, nhìn các ngươi như thế nào lấy hay bỏ. Một đám đại thần sắc mặt khó coi, quả nhiên, hoàng đế quyết định không biết như vậy mà đơn giản bỏ đi, nguyên lai là tại bực này bọn hắn đâu. Có thể bệ hạ, hắn cũng không chứng minh mình năng lực, vô công không có vân, tùy tiện để bạn, đây không phù hợp lễ pháp. Ngự sử đại phu cái này đầu sắt toa lại một lần nữa đứng dậy. Quyền lựa chọn cũng không tại chấm, mà ở chỗ các ngươi. Hoàng đế lại một lần nữa bất đắc dĩ nói ra, phản phất đây to lớn giang sơn xã tắc cùng hắn không có quan hệ đồng dạng. Nếu không đem sắp xếp giám thiên thi, lại nhìn sau này như thế nào? Thừa tướng đi ra tìm cái điều hòa biện pháp. Vậy ngươi đi cùng Tô Tham nói. Hắn đã cự tuyệt chấm, nói kẻ này, hắn không dạy được, cũng không còn được. Hoàng đế lại một lần nữa đem đường phá hỏng. Đây, thần. Các ngươi đây không được, vậy không được, các ngươi không cần, vậy ta muốn. Trấn Bắc quân thiếu chính là như vậy nhân tài. Một cái người xuyên khôi giáp, mặt đầy râu quai nón trung niên nam nhân đứng dậy trực tiệt khi tạm trung khí mười phần nói ra. Âm thanh vang dội như chuông tại đại điện ông tác hưởng, cái kia một thân sát khí làm cho người sợ hãi. Trần Đông nhìn sang, mà vị này trung niên nam nhân hướng hắn nhẹ gật đầu, trên mặt không có dư thừa biểu lộ, ăn nói có ý tứ. Cái này không thể được. Lập tức lại có người đứng ra phản đối, đây một vị muốn đi lên quân đội thì còn đến đâu, tuyệt đối không đi. Vì cái gì đây? Tướng quân kia hỏi ngược lại. Đây. Trong lúc nhất thời cho dù là có thể nói thiện đạo đám văn thần đều nói không ra cái như thế về sau. Lần này Trần Đông xem như đã nhìn ra, đám người này ở đâu là không đồng ý mình năng lực, đây là không muốn để cho mình trên đầu nhiều xuất hiện một vị a hắn âm thầm liễu lơi hoàng đế này đến cùng cho hắn bao lớn quan a, để nhóm này người biết rõ hắn thực lực cường hãn đồng thời lại không quá nguyện ý muốn nói cũng thế, hắn ngắt sao bắt trăng thực lực, đám này lao hồ ly có thể không biết. Đoán chừng tại hắn tiến vào đây quốc đô thì cũng đã bị đảo không còn chút nào, bằng vào trận chiến kia liền hẳn phải biết hắn thực lực. Sao là thực lực không đủ nói một cái, bất quá là lý do thôi. Kỳ thực cũng thật có chút không phù hợp lễ pháp, vô công bất thụ lộc, huống chi là đây khiến người khác nghĩ như thế nào. Nhưng nhìn bộ dáng, hoàng đế tâm ý đã quyết. Cho ta hỏi một câu, ngươi phải cho ta đến cùng là cái gì quan? Trần Đông trực tiếp mở hỏi, đừng một đám người giằng co, liền hắn oi bước tại trống bên trong. Ngự đài bên trên hoàng đế nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Trần Đông chậm rãi phun ra hai chữ, quốc sư. Cái gì? Quốc sư tại đồng dạng quốc độ, đó bất quá là một cái không có thực quyền hư chức. Nhưng mà nơi này là Đại Yến, từ đây cả triều văn võ bá quan liền có thể nhìn ra, cái nào là phản tục, lại có cái nào có thể được xưng tụng bình thường. Vậy cái này quốc sư hư chức địa vị liền càng thêm cao thượng. Tông giáo thuộc tính kéo đến đầy nhất không nói, có thể phụ tá hoàng đế quyết sách, thậm chí có thể tại chính trị, kinh tế và trên quân sự đều có thể chen vào một chân, tham chính thảo luận chính sự. Chỉ là điểm này sẽ cùng tại Tam Công Cửu Khanh địa vị. Vị cùng thái sư a, một bước lên trời cũng không đủ. Đây vẫn chỉ là trên triều đình, tại dân gian càng là khó lường. Quốc sư đồng dạng đều là tài đức gồm nhiều mặt cao nhân danh hiệu, vẫn là câu nói kia, tại một cái phàm tục quốc độ đều không tầm thường. Không có bỏ qua Trần Đông kinh ngạc biểu lộ, làm sao không dám. Lần này, Trần Đông là thật do dự, hắn cũng không phải là không dám. Mà là tại suy nghĩ mình liệu có thể làm tốt. Nếu như chính ngươi, có thể. Trần Đông nhớ mấy hơi thở liền đáp ứng xuống. Mấy cái này hô hấp ở giữa Trần Đông không nghĩ quá nhiều, hắn tuân theo mình bản tâm. Có thể xác định là hắn tâm động. Dạng này một cái thân phận có thể cho đến hắn quyền lực cùng trách nhiệm là đồng dạng nặng nghề, nhưng hắn nội tâm lại là trong nháy mắt giữa liền làm ra lựa chọn. Trần Đông cũng không biết trong nháy mắt đó rung động là cái gì, cái kia một vòng bị mình phong tỏa mặt trời lắc lư nguyên do. Khả năng nhiều năm sau đó lại một lần nữa xem hắn sẽ minh bạch, đây là con đường bắt đầu, cũng là phóng ra con đường bước đầu tiên. Hắn chỗ đi đường, tại lúc này xác định, con đường phía trước mặc dù thấp thỏm, mà cái kia vầng mặt trời lắc lư tức là bởi vì xuyên thấu qua một bước này, Tô Mục thấy được Trần Đông lựa chọn đường. Cùng Tô Mục du lịch Hồng Trần Tiên Đạo hoàn toàn khác biệt, Trần Đông đi vào nhân đạo, lấy quốc chi tên, thống ngự bát pháp, lấy tông giáo khôi thủ chi danh, khống chế bản đạo. Hắn cũng không phải là một người, mà là tên là Đại Yến tụ hợp thể trong đó một cái. Nhưng mà hắn sẽ tại không lâu tương lai triệt để đem Đại Yến đẩy hướng một cái trước đó chưa từng có con đường. Toàn dân giai binh, trên dưới một lòng. Chương 652, bước ngoặt chương 652, bước ngoặt Tô Tham nói, trước đó chưa từng có, thật chính là có 102 cổ kim. Đương nhiên giờ phút này Trần Đông còn chưa nghĩ đến xa như vậy, mà hắn cũng là sẽ tại sau đó hoàng đế chỗ dặn dò nhiệm vụ bên trong dần dần làm rõ mình muốn đi đường, khi đó hắn mới có thể thực sự trở thành đại yến hạch tâm, đại yến quốc sư. Ta nguyện ý tiếp nhận cái thân phận này. Hoàng đế rốt cuộc tại lúc này lộ ra một vệt nụ cười, ngươi rất tốt. Mắt thấy hai người này không coi ai ra gì liền đạt thành nhất trí, văn võ bá quan nhìn lẫn nhau không biết nên như thế nào khuyên bảo. Bọn hắn sớm nên nghĩ đến, hoàng đế tại nhiều khi đều là nghe khuyên cũng có cái nhìn đại cục, nhưng hắn cũng là hoàng đế, hắn chỗ nhận định không thể thay đổi. Dù là toàn bộ thế giới đều nói đây là sai lầm cũng sẽ không dao động hắn mảy may. Liên như là hắn vì thái tử thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra hắn chính là đời tiếp theo hoàng đế, đại yến kế tiếp quân chủ. Tiên đế cũng là như vậy cảm thấy cũng không có bất kỳ muốn phế thái tử dự định, hắn huynh đệ tỷ muội cũng hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Dù là như thế, vị này thái tử 4 tuần tra bên dưới trở về sau đó vẫn như cũ không để ý tất cả mọi người phản đối dứt khoát kiên quyết phát động phản loạn. Đỉnh lấy đại bất hiếu tạm danh bất chính, luôn bất thuận hậu quả thành quân chắc. Cái này phóng tới tất cả các triều đại bên trong đều là không có. Ban đầu đứng ở bên cạnh hắn chỉ có Tô Tham đây một vị thái tử thái phó. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn lựa chọn là đúng. Lần này thanh quân chắc hắn cũng không giết chết tiên đế, mà là đem cầm tù, triệt để từ thái tử giám quốc chuyển thành đem toàn bộ quốc gia quyền lực nắm trong tay xưng đế. Sau đó liền nghe rợn cả người đại đồ sát. 3 ngày 300 người, từ tam công cựu thành cho tới thái giám cung nữ, không có ai biết thái tử 4 tuần tra nhìn xuống đến cái gì. Nhưng đây sau đó, tất cả phản đối âm thanh cũng không có, bởi vì đều tại cần bưng hố. Cái tên này liền rất có thể nói rõ vấn đề, trọng chứng bên dưới mãnh lực, đây là thái tử cách làm. Cũng may đại yến cũng không có điều hỏng, đang thẳng thắn lưu loát cắt đứt khối này thì tối về sau, tự nhiên là đã dẫn phát một chút rung chuyển, đây là tất nhiên. Mà Hung Nô cùng Thác Bạt cũng chính thức thừa cơ hội này phát động chiến loạn. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, như vậy dễ hiểu đạo lý bọn hắn tự nhiên cũng là hiểu. Liền coi tất cả bi quan cho rằng đại yến xong vậy thời điểm. Vị này mới nhậm chức không hơn 100 ngày hoàng đế, lại một lần nữa không để ý quần thần phản đối, ngự giá thân chinh. Kết quả là tốt, có ngự giá thân chinh mang đến tăng thêm các nơi trấn thủ biên quân phối hợp, đầu tiên là đuổi Hung Nô, đem biên quan hướng ra phía ngoài đẩy 300 dặm. Cũng tại đây thành lập Du Thành. Sau đó ngựa không dừng vó tiến về Thác Bạt. Dựa vào không sợ chết, dám liều dám đánh gắng gượng đem lúc ấy Thác Bạt quân chủ đánh sợ, điều động sứ thần cầu hòa. Bị một đao chặt đầu treo ở cổng thành về sau, Thác Bạt triệt để không có âm thanh, ngay cả khiển trách cũng không dám khiển trách một câu. Làm việc tàn bạo gọn gàng mà linh hoạt lại ngoài ý muốn hữu hiệu. Đây một ngự giá thân chính là 5 năm. 5 năm, triệt để đem trấn Bắc quân cùng trấn Nam quân thu phục cũng đem đây hai nhánh quân đội chế tạo thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cường quân. Sau đó chính là khải hoàn hồi triều. Đây 5 năm triều đình bên trong cũng là biến hóa ngàn vạn, mà ở binh quyền cùng mấy vạn tinh nhuệ trước mặt bất kỳ âm mưu quỷ kế đều không chịu nổi một kích. Muốn vô căn cứ một cái không chế binh quyền hoàng đế, căn bản không có khả năng. Mà những này đi theo cùng nhau hồi triều tinh nhuệ chính là quân cận vệ tiền thân. Hồi triều thì quyền lực quá độ rất tự nhiên. Với lại hướng bên trong còn có Tô Tham tại không chế, cơ bản không có xuất hiện loại gì. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, người đều chỉ có thể giấu điểm này không thể cho ai biết tiểu tâm tư. Ngoại hoạn giải quyết chính là nội ưu. Đây thay đổi chính là 100 năm. Cùng ngoại hoạn khác biệt, nội bộ cải cách là một cái dài dằng dặc quá trình. Từ một cái hấp hối đại yến đến bây giờ không ai bị nổi đại yến, trong lúc này dùng 100 năm thời gian, mà ai cũng sẽ không quên, ngự bên trên đây một vị là một cái như thế nào ngon nhân. Có thể nói, hiện tại đại yến, việc nhỏ đồng dạng đều từ quần thần đến quyết định, mà đại sự đây một vị thường thường là quốc cường. Hắn chỗ quyết định sự tình, cơ bản không có người sẽ cải biến. Đây cũng là vì cái gì, giờ phút này một đám đại thần mặc kệ phản đối vẫn là đồng ý cũng không có âm thanh chấp nhận đồng dạng. Đây là 100 năm rèn luyện bên dưới thành quả, lúc nào có thể phản đối, lúc nào không thể. Bọn hắn đều tâm lý rõ ràng. Hiện tại bệ hạ tính tình ngược lại là tốt hơn rất nhiều, muốn thả trước kia, không chết đến mấy người đều không đủ. Đây đều là huyết giáo huấn a quần thần trầm mặc, cái kia Trần Đông quốc sư này vị trí xem như triệt để đích xác định. Từ một cái bình dân bách tính lập tức đứng hàng tam công đồng dạng địa vị, lại là một cái xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Nhưng đối với hoàng đế mà nói đây bất quá là đông đảo chuyện ngoại hạ bên trong một kiện thôi. Bọn hắn đều quen thuộc. Thấy không có mắt nhảy ra phản đối, hoàng đế rất là vui mừng. Nhưng mà chuyển hướng Trần Đông nói ra, ngươi cũng nhìn thấy chấm vì vị trí này có thể đều dựa vào lý lẽ biện luận, thật vất vả cho ngươi cất tới, ngươi cũng không thể cô phụ chấm kỳ vọng. Trước đó nói tới đến chuyện này vẫn là giao cho ngươi đến làm. Là vì chuyện gì? Trần Đông hỏi. Hoàng đế nhìn về phía đại điện mái vòm mơ màng nói ra, trước ngươi cũng nghe đến, ngươi đến là đại yến mang đến tình thế hỗn loạn. Đây tình thế hỗn loạn là kỳ ngộ cũng là tai họa, mà đại yến cho tới bây giờ trình độ như vậy có thể nói đã đạt tới vương triều đình, hoặc là suy sụp, hoặc là đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích. Mà chấm không biết cho phép đại yến suy yếu, cái kia duy nhất biện pháp chỉ có thể đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích. Mà ngươi vì mấu chốt, chấp cùng toàn bộ đại yến nguyện ý vì ngươi đánh cược một phen. Ngươi có thể nguyện cùng chấp một lần nữa chế định một cái siêu thoát tại bất kỳ vương triều đại yến. Câu nói này không ngừng tại bên trong tòa đại điện này quân, hắn âm thanh đinh tai nhức óc. Trần Đông cảm nhận được áp lực, bất quá hắn vẫn như cũ ngẩng đầu đỡ ngực, ta nguyện ý. Ha ha ha. Tiếng cười to đem nặng nề không khí trừ khử không còn một mảnh, ngươi không cần như vậy khẩn trương, nói một câu nói thật, hiện tại ngươi còn chưa đủ tư cách, cũng không cần có áp lực, thuận theo tự nhiên thôi. Ngươi cũng không cần cho rằng những này cải biến cũng toàn bộ đều bởi vì ngươi mà lên. Dĩ nhiên không phải. Ngươi chẳng qua là vừa lúc tại cái này điểm mấu chốt bước ngoặt xuất hiện thôi. Nếu như không có ngươi, đại yến vẫn như cũ chọn đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích, đây là tất nhiên tiến trình. mà muốn đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích, đại yến nhất định phải lấy hoàn mỹ nhất tư thái đi đối mặt, mà đây cũng là ngươi muốn làm đến sự tình. Thỉnh thoảng trấn Bắc quân cùng trấn Nam quân, đem triệt để đối với Hung nô cùng Thác Bạt phát động chiến tranh. Trận chiến tranh này cũng kéo đến đủ lâu, là thời điểm nên kết thúc cuộc nháo kịch này. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ngươi có thể làm được hay không? Vương Húc, thần lĩnh chỉ. Vị kia trước đó nói muốn Trần Đông trung niên nam nhân nửa quỷ tiếp chỉ. Hắn không nói gì thêm, tất nhiên không phụ nhờ vào loại hình tử, vẻn vẹn ba chữ liền hiện lộ rõ ràng đi ra đối phương tự tin cùng thông dong, phản phất chuyện này vô cùng đơn giản. Trần Đông cũng tại lúc này mới biết được, đây một vị chính là vị kia phó giám nói tới, thần võ tướng quân Vương Húc.